Chương 526 tuổi tác nguy cơ, nói năng lung tung. Chương 526 tuổi tác nguy cơ, nói năng lung tung. Nhìn những người khác đều nhìn về phía mình, Thần Tiêu cũng nghi hoặc. Các ngươi không phải đã điều tra ta rồi sao? Đều đang hiếu kỳ cái gì? Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là 22 tuổi sao? Hồ Tuệ Vân tiến lên, đang định kéo tay Thần Tiêu sờ xương. Ờ, ngươi làm gì? Thần Tiêu vội vàng rụt tay lại, làm cái gì? Động tay động chân sao? Ờ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn kiểm chứng một chút xem ngươi có thật sự là 22 tuổi hay không. Hồ Tuệ Vân thấy Thần Tiêu rụt tay lại, cũng biết mình có chút đường đột, liền giải thích. Ta nói đùa thôi, ta ở hạ giới lúc đó đã tìm được bí pháp chú nhan lợi hại, thật ra ta đã hơn 5000 tuổi rồi, ta chỉ muốn thử xem các ngươi có thể nhìn ra được không, không ngờ ngay cả các ngươi cũng bị lừa, khiến các ngươi chê cười rồi. Thần Tiêu thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, còn muốn tới kiểm chứng tuổi của hắn, Thần Tiêu cũng biết cái này khẳng định cũng là một trong những bí mật không thể nói, liền vội vàng nói năng lung tung. Dù sao ta không thể để các ngươi kiểm tra được, độ kiếp kỳ tam trọng hơn 5000 tuổi, ở hạ giới cũng là tình huống bình thường, cho nên nói hơn 5000 tuổi hẳn là không có vấn đề gì. Thì ra là như vậy, dọa ta giật mình. Hồ Sảo Vân nghe Tần Tiêu giải thích như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao 22 tuổi, thật sự quá mức khoa trương. Nếu thật sự là 22 tuổi, chẳng phải nói hắn 22 tuổi liền đạt tới tu vi mà người khác mấy ngàn tuổi mới có thể có được sao? Sau khi tới tiên giới, lại càng là dùng thời gian cực ngắn, từ nhân tiên cảnh tam cảnh đạt tới nhất phẩm chân tiên. Tốc độ như vậy, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung rồi. Thật có lỗi a chư vị, thất ngôn rồi, khiến mọi người chê cười rồi. Tần Tiêu hướng những người khác xin lỗi nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta tự mình tin là được rồi. Tiên giới sở dĩ là tiên giới, đó chính là bởi vì sinh ra đã là nhân tiên cảnh, cho dù như thế, thiên tài tiên giới cũng cần 2-30 năm mới có thể đạt tới tu vi nhân tiên tam cảnh, nếu một phi thăng giả lại yêu nghiệt hơn thiên tài tiên giới, vậy thì chuyện này lớn chuyện rồi. Tiên giới không cho phép phi thăng giả kinh khủng như vậy tồn tại. Tần Tiêu nói hắn hơn 5000 tuổi rồi, đây ngược lại là lời giải thích hợp lý nhất, có mấy ngàn năm lắng đọng, sau khi tới tiên giới, đối với nhân tiên tứ cảnh cơ bản tự nhiên là không có khó khăn gì, cái khó thật sự là tu vi sau chân tiên cảnh. Cho nên Tần Tiêu có thể trong thời gian ngắn từ nhân tiên tam cảnh đạt tới nhất phẩm chân tiên cảnh cũng không phải là khó chấp nhận đến vậy. Bởi vì phi thăng giả ở giai đoạn nhân tiên cảnh này đều có kinh nghiệm và nội tình. Tần Tiêu tuy rằng không biết những điều này, nhưng nhìn phản ứng của những người này, quá trẻ tuổi khẳng định không phải là chuyện tốt. Hạ giới thiên tài cũng có, ví dụ như nữ nhi thứ 18 của Tiêu Hằng, Tiêu Nguyên Toàn, đã là độ kiếp kỳ tam trọng rồi, tuổi cũng chỉ khoảng 100 tuổi. Tuy rằng không biết nàng là thông qua biện pháp gì mà thăng lên cảnh giới này, nhưng nàng một khi phi thăng cũng là nhân tiên tam cảnh trong vòng 100 tuổi. Cho nên Tần Tiêu đều không ý thức được tuổi tác quá nhỏ cũng có vấn đề. May mà Tần Tiêu cũng không đốc, từ biểu cảm của đối phương phát hiện ra vấn đề. Nhưng mà chuyển niệm suy nghĩ, hình như hạ giới cũng chỉ có Tiêu Nguyên Toàn yêu nghiệt kia, cũng không nghe nói qua những độ kiếp kỳ trẻ tuổi khác rồi. Những người khác trẻ nhất cũng đều là trên ngàn tuổi. Lời nói như vậy của Tần Tiêu, mọi người cũng đều chấp nhận, chỉ có Hồ Tuệ Vân có chút nghi ngờ. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao chuyện này quả thật quá bất thường. Đại bị sau đó rất nhanh đã phân định kết quả, 512 vị trực tiếp loại bỏ một nửa, chỉ còn lại 256 danh. Còn về 10 suất của ba đại thế lực, chỉ khi tiến vào 128 danh mới bị loại bỏ. Cũng có nghĩa là buổi thi đấu sáng mai chỉ có 118 vị thăng cấp, loại bỏ 138 vị. Hôm nay coi như đã đi qua loa, cũng làm quen được với những người khác, còn được xem thi đấu đại bị. Sau khi trở về Thiên Tần Lâu, Tần Tiêu trực tiếp đi tìm Tần Thiên, về vấn đề tuổi tác, hắn phải hỏi rõ ràng, đừng để lại gây ra phiền phức gì. Nắm giữ thêm một ít thưởng thức của thiên giới, để chuẩn bị cho việc bỏ trốn sau này của mình. Tần Tiêu đã hỏi qua hệ thống rồi, những thứ Tần Thiên để lại trong cơ thể là có thể loại bỏ, chỉ là còn cần thời gian. Đây là công việc chậm mà ra sản phẩm tinh xảo. Hệ thống bản thân không thể loại bỏ huyết ti trong cơ thể, nhưng hệ thống có thể điều động lực lượng của chính Tần Tiêu để ăn mòn huyết tuyến mà Tần Thiên để lại. Trước khi hệ thống hoàn thành công việc, Tần Tiêu chỉ có thể thành thật ở lại Thiên Tần Lâu, ít nhất an toàn có bảo đảm. Lão tổ, ta có một vấn đề rất hiếu kỳ, muốn hỏi ngài một chút. Tần Tiêu gõ cửa phòng Tần Thiên, sau đó nói: Vào đi. Tần Thiên đang tu luyện nghe là Tần Tiêu, liền để hắn vào. Tần Thiên tuy rằng đã là nhất phẩm thượng tiên rồi, cũng có thể không cần tu luyện nữa, nhưng hắn vẫn đang tu luyện, bất quá hắn tu luyện chính là công pháp đoạt xá. Sự bất định của Tần Tiêu khiến Tần Thiên cũng đau đầu, chờ sau lại bị, liền đi kiếm chút hạ phẩm tiên đan, để Tần Tiêu nhanh chóng tăng tu vi, mặc kệ có thể tăng bao nhiêu, dù sao trước đại hôn của Âu gia, hắn liền muốn đoạt xá rồi. Thật ra hắn bây giờ cũng có thể đoạt xá rồi, chỉ là hắn cũng không biết mình vì sao cứ phải trì hoãn mãi, chẳng lẽ thật sự là đối với tiểu tử Tần Tiêu này có hảo cảm, không đành lòng ra tay rồi. Tần Tiêu cũng không biết Tần Thiên đang nghĩ gì, nghe được lời của Tần Thiên sau liền trực tiếp tiến vào căn phòng. Tiểu tử ngươi lại có vấn đề gì? Sẽ không lại gây họa rồi chứ? Thấy Tần Tiêu sau, Tần Thiên theo bản năng cho rằng tiểu tử Tần Tiêu này có thể lại gây họa rồi. Sao có thể? Ta trung thực như vậy a, làm sao có thể gây sự? Chỉ là hiện tại ta đã có thân phận, là đệ tử thân truyền của A Hoàng tiền bối, nhưng ta vẫn có rất nhiều thưởng thức tiên giới không hiểu, cho nên liền muốn tới hỏi lão tổ một chút, miễn cho gây ra trò cười gì. Tần Tiêu vội vàng phủ nhận nói, ta hôm nay trung thực vô cùng, làm sao có thể gây sự? Thôi đi, nói đi, ngươi có gì không hiểu? Tần Thiên có chút nghi ngờ nhìn Tần Tiêu, bất quá hắn cũng lười đi so đo Tần Tiêu có phải gây sự rồi hay không, hiện tại tiểu tử Tần Tiêu này đã có thân phận chính thức, hẳn là cũng không xảy ra chuyện lớn hơn gì, chỉ cần hắn không lộ diện là được. Tuy rằng năm đó Tần gia ở phương Đông, nơi này là phương Nam, cách biệt rất xa, bình thường sẽ không có chuyện gì, nhưng Tần Thiên vẫn rất cẩn trọng, dù sao cẩn thận mới có thể đi vạn năm thuyền. Chính là vấn đề tuổi tác này, người tiên giới tu luyện đến nhất phẩm chân tiên cần bao lâu? Tuổi trung bình của phi thăng giả là bao nhiêu? Có phi thăng giả nào rất trẻ tuổi không? Mục đích của Tần Tiêu rất rõ ràng, chính là muốn biết tuổi của mình có vấn đề hay không. Giữa đồng cấp, Tần Tiêu còn có thể nói năng lung tung, nhưng những cao thủ kia là có thể xuyên qua thân thể nhìn thấy những thứ sâu hơn, tuổi thật của hắn cũng ẩn giấu không được bao lâu. Đúng rồi, ngươi không nói ta đều quên, tiểu tử ngươi năm nay còn chưa tới 22 tuổi, tuổi này, đừng nói là phi thăng giả rồi, cho dù là ở tiên giới, đó cũng là tồn tại yêu nghiệt, ngươi ngàn vạn lần đừng bại lộ tuổi của ngươi, nếu không phi thăng giả như ngươi, sẽ bị thế lực tiên giới bắt đi nghiên cứu đó. Nếu không phải Tần Tiêu hỏi, Tần Thiên cũng quên mất vấn đề tuổi tác này, dù sao ai sẽ để ý thứ này à, nhưng Tần Tiêu quả thật quá mức nghịch thiên rồi, phải che giấu, nếu không sẽ hấp dẫn các thế lực đến phương Nam, chỉ cần có người đem hắn và Tần Tiêu liên hệ cùng nhau, lại thêm thiên tần lâu của A Hoàn, vậy hắn liền bại lộ rồi. Nguy hiểm như vậy sao? Còn sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Tần Tiêu nghe được cái này cũng giật mình, hắn hôm nay suýt nữa lại gây họa rồi. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là lỡ miệng rồi chứ? Thấy phản ứng của Tần Tiêu, Tần Thiên lập tức có một loại dự cảm không tốt. Ờ, không có, làm sao có thể chứ, lao tổ ngươi đang đi rồi, ngươi cứ từ từ tu luyện, ta đi trước đây à. Tần Tiêu nói xong liền rời khỏi căn phòng. Trong lòng lẩm bẩm, chín người các ngươi nhất định phải tin lời ta à, ta thật sự hơn 5000 tuổi rồi, các ngươi đừng hại ta a. Chương 527 biết được tứ hồn, tăng cường tu vi. Chương 527 biết được tứ hồn, tăng cường tu vi. Buổi sáng ngày thứ 2 chính là đại bị từ 256 danh tiến vào 118 danh. 10 người được ấn định này đều đã đến khán đài trên quảng trường, bởi vì buổi chiều bọn họ liền phải lên sân, tranh giành 64 danh đầu tiên. Đối với trò hề của Tần Tiêu ngày hôm qua, những người khác cũng không suy nghĩ sâu xa, dù sao quá bất thường, cứ coi như chuyện cười rồi, nhưng Hồ Tuệ Vân lại để tâm. Cho nên Hồ Tuệ Vân chọn một chỗ ngồi bên cạnh gần Tần Tiêu. Hai tỷ muội Hồ gia, Hồ Tuệ Vân là đại tỷ hiển nhiên ổn trọng hơn Hồ Sảo Vân, cũng đang nghi hơn. Về phương diện nhan sắc, Hồ Tuệ Vân càng giống nữ tỷ, mà Hồ Sảo Vân thì nghiêng về vẻ cổ linh tinh quái một chút. Tần Tiêu, Hồ gia cách đây không lâu đã bắt giữ gần 2 vạn phi thăng giả, ngươi chính là một trong số ít người đã trốn thoát phải không? Đại hôn lần này của Âu gia, nghe nói người được tứ hôn chính là thiên tài mới nổi của Âu gia Âu Vũ Dương, mà người được tứ hôn cho hắn lại là một phi thăng giả, hẳn cũng là phi thăng từ thế giới của các ngươi, không biết cùng ngươi có gì bên mới không? Dựa theo thời gian Tần Tiêu xuất hiện, tự nhiên rất nhanh liền có thể đem Tần Tiêu cùng sự kiện lần này của Âu gia liên hệ cùng nhau, cho nên Hồ Tuệ Vân trực tiếp đem chuyện này hỏi ra, muốn xem biểu cảm biến hóa của Tần Tiêu. Bởi vì đại hôn lần này của Âu gia cũng có chút bất thường, trước đây chưa từng có tiền lệ này, càng không thể tứ hôn phi thăng giả cho đệ tử thiên tài nhà mình. Vừa vặn Âu gia lần này lại thu hoạch được gần 2 vạn phi thăng giả, trong đó tất có liên hệ. Cái gì? Tứ hôn? Phi thăng giả? Đối với tin tức này, Tần Tiêu là không biết, đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Vị phi thăng giả kia tên là gì? Tần Tỷ Hệ. Kế hoạch vạn tiên phi thăng, trong nhân tộc nữ giới tuy rằng cũng không ít, nhưng rất nhiều đều là hình thái lao phụ, cho dù có chú nhan, cũng là 3-40 tuổi, người duy nhất trông còn rất trẻ chính là đế hậu và sư tổ nãi của mình rồi, đế hậu mình giao tình cũng nhiều. Nhưng sư tổ nãi đó lại là mẫu thân của sư phụ mình à, mình không thể làm như không biết ta. Đối với tin tức nhân tộc đã trốn thoát, Tần Tiêu cũng không biết, cho nên hắn rất lo lắng là người hắn quen biết bị bắt rồi. Thấy Tần Tiêu căng thẳng như vậy, Hồ Tuệ Vân liền biết mình đoán trúng rồi, Tần Tiêu không chỉ là phi thăng giả đã trốn thoát từ phía Âu gia, mà lại càng có quan hệ rất lớn với những phi thăng giả đó. Tên là Ngọc Như Khanh, hình như còn là một thành viên cốt cán của Âu gia. Hồ Tuệ Vân thấy mình đoán trúng rồi, liền trực tiếp nói ra tên. Ồ, không biết Âu gia lần này đã bắt được bao nhiêu phi thăng giả của nhân tộc. Thấy tên không thân quen lắm, Tần Tiêu liền bắt đầu dò hỏi Ô gia lần này đã bắt được bao nhiêu phi thăng giả của nhân tộc. Nghe không phải sư tổ nãi của mình, Tần Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Ngọc Như Khanh này sao lại có chút quen tai vậy? Chờ một chút, Ngọc Như Khanh. Chết tiệt, đây hình như là tên của đế hậu đời trước, đây là mẫu thân của sư tổ nãi ta à, là bà ngoại của sư phụ ta a nhân tộc. Không hề nghe nói có phi thăng giả nhân tộc nào khác à, đều là yêu thú và hải yêu, chẳng lẽ lần này trong số phi thăng giả không chỉ có một mình ngươi là nhân tộc. Nghe được Tần Tiêu hỏi, Hồ Tuệ Vân có chút không hiểu. Sự kiện Ô gia lần này thu hoạch được lượng lớn phi thăng giả cũng không hề che giấu, thậm chí còn chủ động công khai, bởi vì có nhiều phi thăng giả như vậy, Ô gia cũng có thể bán một số cho các thế lực khác, cho nên đã công khai phân loại đại khái, nhưng không hề có tin tức về nhân tộc. Cũng chính vì không có người nhân tộc nào khác, cho nên Hồ Tuệ Vân mới đem Ngọc Như Khanh và Tần Tiêu liên hệ cùng nhau, dù sao cùng là nhân tộc, vậy khẳng định là có quan hệ. Nếu Hồ Tuệ Vân biết có hơn bạn người nhân tộc phi thăng, e rằng nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Ờ, lần này cùng ta phi thăng còn có 2 người nhân tộc, xem ra bọn họ cũng đã trốn thoát rồi. Đầu óc Tần Tiêu chuyển động rất nhanh, đã Ô gia không nhắc đến nhân tộc, có thể dưới sự dẫn dắt của thiên đế, nhân tộc đã thành công trốn thoát, vậy Tần Tiêu tự nhiên sẽ không tự bại lộ, nói dối chỉ có mấy người, chỉ là Tần Tiêu hiếu kỳ, thiên đế đã làm thế nào chứ? Dù sao có nhiều người nhân tộc như vậy, 2 vị trốn thoát kia cùng ngươi là bằng hữu sao? Không biết ngươi có thể liên lạc được với bọn họ không? Hồ gia ta đối với phi thăng giả rất chiếu cố, chỉ cần gia nhập Hồ gia ta, cam đoan đãi ngộ sẽ không tệ. Hồ Tuệ Vân nghe nói còn có phi thăng giả nhân tộc, liền muốn nhân cơ hội lôi kéo một số. Thế lực trung lập như tiên trang, không có địa bàn của mình, nhân tài cần đến đa số đều từ bên ngoài hấp thu, cho nên đối với thái độ của phi thăng giả rất là khoan dung, bọn họ càng giống một thương nhân, chỉ nhìn lợi ích, không mấy khi nhìn xuất thân. Ờ, cái này, nếu sau này có thể liên lạc được, ta nhất định sẽ tiến cử cho Hồ tiểu thư. Tần Tiêu hiện tại đầu óc rất loạn, sau khi đơn giản qua loa vài câu liền không trò chuyện nữa. Nếu nhân tộc đã trốn thoát, vậy tin tức của Ô gia khẳng định cũng truyền đến hai tên thiên đế kia rồi. Sư phụ và sư tổ mãi lúc đó là đi theo thiên đế bọn họ, nếu biết Ô gia tứ hôn là đế hậu đời trước, vậy nhân tộc nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó, thiên đế, đế hậu, sư phụ mình, sư tổ mãi, sư công, cũng rất nhiều người quen biết khẳng định đều sẽ đi tới Ô gia. Nhưng Ô gia có kim tiên tọa trấn, cho dù thiên đế đạt tới thượng tiên cảnh, ở giữa vẫn còn kém địa tiên cảnh và thiên tiên cảnh, đừng nói chi gia chủ Ô gia là kim tiên cảnh rồi, cái này chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Lúc này Tần Tiêu cũng lâm vào tình thế khó xử, nếu chỉ lo tự bảo vệ mình, Tần Tiêu hoàn toàn có thể giả vờ không biết gì cả, nhưng hắn hiện tại đã biết rồi, lại làm sao có thể nhìn sư phụ bọn họ đi chịu chết chứ. Mẹ kiếp, liều thôi, cũng không quản tăng lên quá nhanh sẽ có vấn đề gì nữa, trước tiên tăng lên nhị phẩm chân tiên, nếu không thực lực quá thấp, đến lúc đó đi tới Ô gia chỉ sẽ trở thành gánh nặng, thực lực cao hơn một chút, khả năng bỏ trốn cũng lớn hơn. Do dự một lát sau, Tần Tiêu vẫn hạ quyết tâm. Bất kể có giúp được sư phụ bọn họ hay không, ngày lại hôm đó, hắn nhất định phải đi một chuyến Ô gia, hắn có lẽ giúp không được gì, nhưng gây rối cho Ô gia thì vẫn có thể. Lúc đó trước khi phi thăng, hắn đã vội vàng chế tạo ra rất nhiều lựu đạn linh thạch cực phẩm và người máy bom. Tuy rằng muốn giết chết tiên nhân rất khó, nhưng lại là thần khí gây rối. Những thứ này đều là thứ mà Tần Tiêu dùng để bảo mệnh, gặp phải tiên nhân không đánh lại, dùng để kéo dài hoặc ngăn chặn, kết quả sau khi phi thăng, mọi việc đều phát triển thuận lợi, dẫn đến át chủ bài của hắn đều không có đất dụng võ, vừa vặn có thể dùng vào Ô gia sau này. Sau đó Tần Tiêu liền bắt đầu khoanh chân tu luyện. Tiểu tử này đang làm gì? Lâm thời tu luyện sao? Thời gian ngắn như vậy có thể tu luyện được bao nhiêu chứ, thật là một tiểu tử ngốc. Tu luyện thì có thể làm gì? Đối thủ thấp nhất cũng là tứ phẩm chân tiên, kém 3 phần cấp, có tu luyện thế nào, chẳng phải vẫn bị một chiêu đánh bại sao? Chẳng qua chỉ là đi một vòng thôi, còn tu luyện làm gì, tiểu tử này chẳng lẽ còn thật sự muốn lên đánh một trận. Những người khác thấy Tần Tiêu bắt đầu tu luyện, đều nhao nhao thì thầm. Dù sao Tần Tiêu mới nhất phẩm, có tu luyện thế nào cũng vô dụng, đứng đây làm ra vẻ gì chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Tiêu cũng lén lút phục dụng mấy viên hạ phẩm tiên đan. Hắn nền tảng vững chắc đã đặt từ trước cuối cùng cũng có tác dụng, vốn dĩ hắn cách nhị phẩm chân tiên không xa, chỉ cần hấp thu theo kịp, đột phá phẩm cấp cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Kết quả tỉ thí buổi sáng cũng đã có, 118 vị chiến thắng này đều là những kẻ có thực lực phi phàm. Nhưng Tần Tiêu lại không có thời gian để bận tâm đến những chuyện đó, bởi vì hắn hiện tại cách đột phá chỉ còn một bước cuối cùng. Ngay khi mọi người nhao nhao tan cuộc, nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc tỉ thí buổi chiều, khí tức trên người Tần Tiêu đột nhiên bành trướng. Theo khí tức thu liễm, Tần Tiêu mở hai mắt. Ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi, nhị phẩm chân tiên cảnh, luyện thể cũng tiến vào tầng thứ 8. Chương 528 luyện thể tầng 8, đối thủ Lý Gia chương 528 luyện thể tầng 8, đối thủ Lý Gia đột phá ở khán đài quan chiến, đây vẫn là lần đầu tiên có người làm như vậy, mọi người đều nhao nhao nhìn về phía này. Ta đi, còn thật sự để hắn đột phá rồi. Đột phá rồi cũng chẳng có tác dụng gì, bất quá nhị phẩm. Tiểu tử này sẽ không phải muốn thắng một trận chứ? Đối với sự đột phá của Tần Tiêu, có người kinh ngạc, cũng có người hoài nghi Tần Tiêu là thật sự muốn thắng. Dù sao những người biết rõ lai lịch Tần Tiêu đều biết hắn ở Vạn Dương Tiên Trang lấy nhân tiên tam cảnh, liên thắng 5 vị nhân tiên tứ cảnh, có bản lĩnh chiến đấu vượt cấp rất mạnh. Chúc mừng túc chủ luyện thể đạt tới tầng 8, tiên linh chi thể, tiên linh chi thể có thể thu được tốc độ hấp thu tiên khí gấp 10 lần, hơn nữa có thể hấp thu toàn bộ tiên khí, không có bất kỳ tác dụng phụ nào theo cảnh giới tăng lên, Tần Tiêu cuối cùng cũng nên đón sự đột phá luyện thể đã lâu không gặp. Nhưng hiện tại vẫn là ở giữa nơi đông người, Tần Tiêu cũng không tiện cẩn thận cảm nhận biến hóa, vội vàng thu lại khí tức. Tần Tiêu, ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến nhị phẩm chân tiên. Lâu chủ rốt cuộc đã cho ngươi vật gì tốt? Người đầu tiên mở miệng không phải ai khác, chính là Đàm Hồng Ba của Thiên Tần Lâu. Hắn là người đứng đầu Thiên Tần Lâu dưới ngàn tuổi, thiên phú cũng không kém, trước đây có vật tốt, lâu chủ đều đưa cho hắn trước, hiện tại bởi vì có Tần Tiêu, kết quả vật tốt đều cho Tần Tiêu. Thấy Tần Tiêu đột phá, hắn tự nhiên nghĩ đến là lâu chủ đã cho Tần Tiêu vật gì, tại sao lại có vật tốt cho Tần Tiêu chứ, cho hắn tăng lên nhất phẩm thì có tác dụng gì? Chi bằng cho mình đạt đến bát phẩm sau, còn có thể tranh đoạt vị trí top 3. Hắn cũng không biết Tần Tiêu là dựa vào bản thân tăng lên, còn cho rằng là lâu chủ đã cho Tần Tiêu vật gì đó giúp tăng nhanh tu vi, cho nên có chút khó chịu. Không cho vật gì cả, chính là một ít hạ phẩm tiên đan, thêm vào đó ta tự mình lại mua thêm chút, vừa lúc dược hiệu có dư, ta liền thử đột phá một chút, không ngờ lại thật sự thành công, đều là vận khí thôi. Tần Tiêu cũng biết những người khác chắc chắn đều tò mò, thế là đơn giản giải thích một chút, còn việc tin hay không, đó là chuyện của các ngươi. Hắn từng đến tiên đan các, còn việc đã mua gì, những người khác cũng không biết, mình ở Vạn Dương Tiên Trang đã thắng 5000 tiên thạch, mua 5 viên hạ phẩm tiên đan cũng không có gì sai. Không ngờ ngươi lại có thể chịu đựng dược hiệu tiên đan liên tục, lẽ nào đây cũng là chỗ đặc biệt của ngươi? Hồ Tuệ Vân đối với sự tăng tiến của Tần Tiêu tuy cũng rất chấn động, nhưng nàng càng chấn động hơn là Tần Tiêu lại có thể liên tục phục dụng đan dược. Hạ phẩm tiên đan phục dụng có chu kỳ, bởi vì mỗi người cần lực lượng quy tắc khác nhau, mà hạ phẩm tiên đan lại là một thể hỗn hợp, tuy có thể tăng cường cảnh giới tổng thể, nhưng những lực lượng quy tắc mà bản thân không cần liền phải bài trừ, tức là cái gọi là đan động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thực lực của mình. Thông thường những thế lực mạnh hơn một chút không thiếu hạ phẩm tiên đan, nhưng cũng sẽ không vô hạn chế cho đệ tử sử dụng, bởi vì loại bỏ đan độc cũng cần thời gian, tu luyện hàng ngày đều là để đệ tử tự mình hấp thu lực lượng quy tắc cần thiết trong tiên khí, thỉnh thoảng phụ trợ tiên thạch và hạ phẩm tiên đan để tăng tốc. Cái này ta liền không biết, chỉ là có thể tăng thêm một chút thì tính một chút vậy. Tần Tiêu cũng không biết bên trong này có gì khác biệt, đan dược còn có cái gì không thể liên tục phục dụng sao? Bọn họ ngay cả cái này cũng không nói cho ngươi biết sao? Bởi vì trong tiên đan ẩn chứa rất nhiều lực lượng quy tắc, những lực lượng quy tắc không thích hợp kia liền cần phải bài trừ đi, chính là cái gọi là đan độc, liên tục phục dụng sẽ tích lũy đan độc, tích lũy càng nhiều, bài độc sẽ tiêu tốn càng nhiều thời gian. Thấy Tần Tiêu giống như một tên ngốc nghếch, Hồ Tuệ Vân liền đơn giản kể lại chuyện đan độc một lần. A, còn có cách nói này sao? Tần Tiêu lúc này mới nhớ ra lời giải thích của luyện thể tầng 8, ngoài tốc độ hấp thu gấp 10 lần ra, còn có một cái có thể hấp thu toàn bộ thiên khí, không có tác dụng phụ, quả nhiên là vật tốt. Đa tạ Hồ tiểu thư nhắc nhở, là ta lô mắng rồi, có thời gian rồi, ta sẽ thật tốt xem xét lại cơ thể một lần. Mặc dù không biết Hồ Tuệ Vân vì sao lại nhắc nhở mình, Tần Tiêu vẫn nói một tiếng cảm tạ. Sự đột phá của Tần Tiêu tuy khiến người ta có chút chấn động, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm, tuy có nhanh hơn một chút, nhưng lại là thông qua đan dược tích lũy, thực chiến sẽ không quá mạnh, cũng không phải chuyện gì quá yêu nghiệt. Kinh ngạc một chút sau, mọi người cũng liền tản đi. Mọi người lục tục tản đi, bởi vì mọi người cần chuẩn bị một chút, cần chuẩn bị cho cuộc tỷ thí thăng cấp 64 cường vào buổi chiều. Tần Tiêu cũng theo đó mà đến nơi nghỉ ngơi, tìm một góc, liền bắt đầu kiểm tra sự biến hóa của bản thân. Luyện thể tầng 8, sắc da toàn thân cũng lại một lần nữa phát sinh biến hóa, nhưng không phải đổi màu, mà là bắt đầu phản phát quy chân rồi, lại trở về bản sắc, biến thành sắc da bình thường. Mặc dù sắc da trở lại bình thường, nhưng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể lại toàn bộ chuyển hóa thành tiên khí, cường độ của nó càng đạt tới bước nhảy vọt về chất. Tần Tiêu rất muốn thử cường độ thân thể của mình, đáng tiếc không có đối tượng thử nghiệm. Có lẽ là bởi vì phi thăng, lại hoặc là bởi vì hệ thống thăng cấp, lần này có thể trực tiếp đạt tới tiên linh thể, vẫn khiến Tần Tiêu rất là vui mừng. Dựa theo định luật hạ giới, mình hẳn là có thể không sợ chân tiên cảnh rồi, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Đàm Hồng Ba thấy Tần Tiêu ngẩn người ở một bên, liền đi tới. Tần Tiêu, ngươi một lần ăn nhiều hạ phẩm tiên đan như vậy, đối với cảnh giới của ngươi rất có ẩn họa, ta ngược lại biết một phương pháp nhanh chóng thanh trừ đan độc, không biết ngươi có muốn hay không à? Đàm Hồng Ba đương nhiên không phải có lòng tốt, hắn là muốn từ chỗ Tần Tiêu có được một viên hạ phẩm tiên đan. Hắn đã xác định tất cả biến hóa của Tần Tiêu đều là do lâu chủ ban tặng, đã là đồ của Thiên Tần lâu, mình lấy một viên, đó cũng là mỡ màu không chạy ra ruộng người ngoài. Đàm sư minh, chẳng lẽ nguyện ý miễn phí đem phương pháp này tặng cho ta? Thấy Đàm Hồng Ba nói chuyện, Tần Tiêu cũng không còn rối rắm biến hóa của luyện thể, hướng Đàm Hồng Ba hỏi. Kỳ thực Tần Tiêu đối với ấn tượng Đàm Hồng Ba không tệ, mọi người đều là người của Thiên Tần lâu, cũng không có lợi ích gì liên quan. Thiếu lâu chủ, phương pháp này ta đương nhiên có thể miễn phí cho ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, lần này Thiên Tần lâu chúng ta một vị bát phẩm chân tiên cũng không có, thực lực cao nhất chính là ta rồi, ta cách bát phẩm chân tiên cảnh chỉ kém một chút, nếu như có thể có một viên hạ phẩm tiên đan, có lẽ có thể xung kích một chút, nếu như ta đạt đến bát phẩm, lần này chúng ta liền có thể xung kích vị trí top 3. Đàm Hồng Ba trước tiên đồng ý miễn phí, sau đó liền chỉ ra điểm yếu của Thiên Tần lâu, ý tứ chính là muốn Tần Tiêu tự nguyện tặng ra một viên hạ phẩm tiên đan. Đàm sư huynh nói đúng, chỉ là ta tạm thời cũng không còn nữa, chi bằng Đàm sư huynh trước tiên dạy phương pháp cho ta, chờ buổi tối trở về, ta đi tìm sư phụ nói chuyện, xem nàng có thể cho ta thêm một viên nữa không, đến lúc đó liền có thể giúp Đàm sư huynh xung kích bát phẩm chân tiên cảnh rồi. Tâm tư đối phương Tần Tiêu làm sao không biết, nhưng hắn muốn xem Đàm Hồng Ba này rốt cuộc có dám đánh cược hay không, một phương pháp đổi một viên hạ phẩm tiên đan, hắn thế nào cũng sẽ không lỗ, chỉ là không biết hắn có nơi cho trước hay không. Phương pháp trừ đan độc này, Tần Tiêu căn bản không cần, nếu như đối phương thật sự có lòng tốt, Tần Tiêu cũng nguyện ý giúp một tay, dù sao mình hiện tại hưởng lợi từ Thiên Tần lâu, giúp đỡ đệ tử Thiên Tần lâu một chút cũng không sao. À, phương pháp này được ghi chép trên một quyển sách, ta không mang theo người, hay là chờ ngày mai rồi cho người vậy. Thấy Tần Tiêu hiện tại trên người không có hạ phẩm tiên đan, Đàm Hồng Ba liền lười nói nhảm, không có hạ phẩm tiên đan, ta cùng ngươi nói chuyện gì chứ? Tần Tiêu đối với điều này cũng không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không biết dùng a, sau khi nghỉ ngơi một canh giờ, cuộc tỷ thí buổi chiều liền bắt đầu. Có lẽ có người cảm thấy một ngày hai trận tỷ thí, đối với tuyển thủ tiêu hao lớn thì không công bằng, bất quá, xin lỗi, ở đây căn bản không có công bằng, ngươi cảm thấy không phục, bỏ thi đấu là được. Sau đó 128 vị tuyển thủ rút thăm. Vận khí Tần Tiêu không tệ, rút được một đối thủ tứ phẩm chân tiên cảnh. Cũng không biết có phải có nội tình hay không, đối thủ của Tần Tiêu là đệ tử Lý gia, một thế lực khác của Tiên Trang, Lý Phi Phi. Cũng là cháu gái độc nhất của gia chủ Lý gia, chưa đến 200 tuổi, thực lực tứ phẩm chân tiên. Lý gia tuy không thể tính là ba thế lực lớn của Tiên Trang, nhưng cũng có thể lọt vào top 5, an bài Tần Tiêu cho nàng, đây không phải là rõ ràng thả nước sao? Khéo làm sao, lại còn được sắp xếp vào trận đầu tiên. Tần Tiêu cũng không có kinh nghiệm chiến đấu với người chân tiên cảnh, cho nên sau khi lên đài cũng không dám lơ là, trực tiếp lấy ra đại kích tiên binh của mình. Lý Phi Phi thì là khinh thường nhìn Tần Tiêu. Ta biết ngươi, thiếu lâu chủ Thiên Tần lâu phải không? Một phi thăng giả, còn được lâu chủ thu làm thần truyền, thật là cơ duyên thâm hậu à, bất quá ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi, miễn cho mất mặt. Chương 529 lực chiến tứ phẩm, đánh cược thu đồ. Chương 529 lực chiến tứ phẩm, đánh cược thu đồ. Đối với Lý Phi Phi của Lý gia này, Tần Tiêu ít nhiều gì cũng có chút ấn tượng, chưa đến 200 tuổi, cũng là một thiên tài không tệ, nhưng bên trên có đệ tử ba đại gia tộc chèn ép, cho nên mới không quá nổi bật. Đối với sự khinh thường của Lý Phi Phi, Tần Tiêu cũng không để tâm, phẩm cấp của mình thấp như vậy, bị xem thường cũng là bình thường. Phát hiện tài năng có thể rèn rũa, túc chủ có thể thu làm đệ tử, vốn dĩ cho rằng chỉ là một trận chiến bình thường không có gì lạ, Tần Tiêu lại nhận được nhắc nhở của hệ thống. Có thể thu đồ. Tần Tiêu có chút kinh ngạc, lúc này hệ thống làm sao lại đưa ra nhắc nhở rồi? Nếu nói thiên phú, mấy vị của Thiên Tần lâu, mấy vị của Hồ gia, còn có ba vị kia của Tăng gia, đều là người có thiên phú không tệ, nhưng hệ thống cũng không chủ động nhắc nhở, lẽ nào Lý Phi Phi này có gì đó không giống sao? Tiểu tử tốt, vậy mà không thèm để ý ta, vậy thì đừng trách bổn tiểu thư rồi. Sự trầm mặc của Tần Tiêu khiến Lý Phi Phi có chút khó chịu, ta có lòng tốt để ngươi đầu hàng, ngươi lại chẳng thèm để ý, vậy hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi một trận. Nói đoạn, Lý Phi Phi ra tay liền là một đạo kiếm khí chém về phía Tần Tiêu. Chân tiên cảnh đã có thể làm được tiên khí ngoại phóng rồi, nhưng Lý Phi Phi cũng không dùng hết toàn lực. Tần Tiêu còn đang ngẩn người vì nhắc nhở của hệ thống, khi thấy kiếm khí chém ra, chậm nửa nhịp, nhưng may mắn hắn có được tứ phẩm tiên binh, trực tiếp dùng đại kích chắn đỡ kiếm khí. Mặc dù đã chặn được, nhưng Tần Tiêu cũng lùi lại mấy bước. Thực lực tứ phẩm quả nhiên không thể khinh thường à, tùy tiện một đạo kiếm khí liền có thể đánh lui ta. Cảm nhận được uy lực truyền đến từ kiếm khí, Tần Tiêu cũng không nghĩ đến chuyện hệ thống nữa, việc cấp bách là trước tiên phải đánh ngang đối phương, như vậy mới có tư cách nói chuyện. Hắn vậy mà có thể đỡ được, xem ra cũng có chút bản lĩnh nha, khó trách Tiêu ngạo như vậy, vậy ta liền đánh bay sự tự phụ của ngươi. Lý Phi Phi thấy một kích kiếm khí của mình chỉ khiến Tần Tiêu lùi lại mấy bước, lập tức cũng kích thích chiến ý lúc mới bắt đầu, nàng cho rằng đây sẽ là một trận chiến kết liễu trong chớp mắt, hiện tại xem ra, tiểu tử này ngược lại có thể tiếp được mấy chiêu. Lần này Lý Phi Phi không còn sử dụng kiếm khí, thứ này cũng chỉ hữu hiệu khi ức hiếp kẻ yếu, tiêu hao lớn, uy lực suy giảm, thuần túy chính là một thủ đoạn quét hoang, thực chiến vẫn phải xem giao thủ. Thấy Lý Phi Phi cầm kiếm với tốc độ cực nhanh tiếp cận, Tần Tiêu lần này đã chuẩn bị sẵn sàng, một cái lắc mình liền tránh được. Sau khi tránh được, Tần Tiêu trực tiếp bắt đầu phản kích, đại kích dùng thế nào, Tần Tiêu không rõ, nhưng có thể tham khảo đồng loại của nó, Trường Thương. Sau khi né tránh, đích thân tay cầm đầu đại kích, phản tay liền là một cú quét ngang. Uy thế tự thân của tứ phẩm tiên binh kèm theo tốc độ cực nhanh, Lý Phi Phi cũng cảm nhận được áp lực, cũng không dám đón đỡ trực diện. Lý Phi Phi tay cầm tiên binh nhẹ nhàng khiêu đại kích, mượn thế nhấc lên, làm cho đại kích đổi hướng, bản thân thì ngửa người cúi lưng, vừa vặn tránh được một kích này. Sức lực thật lớn. Mặc dù tránh được một kích này, nhưng Lý Phi Phi cũng không dám xem thường Tần Tiêu nữa, bởi vì nàng cảm nhận được uy lực và lực lượng truyền đến từ đại kích, vừa nay suýt chút nữa đã không thể nhấc đại kích lên. Dường như chỉ là mấy chiêu đơn giản, nhưng những người trên khán đài đều trợn tròn mắt. Tên này không phải vừa mới đột phá nhị phẩm chân tiên sao? Làm sao có thể cùng Lý Phi Phi đánh cho có qua có lại? Đúng vậy, Lý Phi Phi này đâu kém gì tỷ muội Hồ gia, chỉ là tuổi tác nhỏ hơn một chút, cũng là một thiên kiêu hiếm thấy à, Tần Tiêu này dựa vào cái gì chứ? Lâu chủ thật sự là thiên vị à, tiên binh này vừa nhìn liền không đơn giản, khẳng định cũng là lâu chủ thiên vị mà cho, vừa cho đan dược lại cho tiên binh, còn nói không phải con riêng, ta không phục à, ta mới là người đứng đầu tiên tần lâu dưới ngàn tuổi à. Tên này càng ngày càng khó đoán rồi, có lẽ có thể để ra ra kéo tên này về phe mình. Thấy Tần Tiêu có thể cùng Lý Phi Phi đánh cho có qua có lại, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại cho ta không ít kinh hỉ, bất quá cũng chỉ đến đây thôi, Lý Phi Phi lần này cũng không dám tiêu căng nữa, dự định toàn lực xuất thủ. Lý tiểu thư, ta biết ngươi rất mạnh, ta có thể không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta rất thưởng thức ngươi, chúng ta đánh cược thế nào? Hết cách rồi, Tần Tiêu lại chỉ có thể dùng chiêu cũ, đã hệ thống nói đây là một hạt giống tốt, vậy nhất định sẽ không sai, nhất định phải thu đồ đệ. Thưởng thức ta? Ngươi thưởng thức ta nhiều lắm, ngươi có tư cách gì mà đòi đánh cược với ta? Lý Phi Phi kiêu ngạo nói, thiên tần lâu của ngươi là mạnh hơn Lý gia của ta, nhưng mà thì sao? Lý gia của ta sẽ quật khởi trong tay ta, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua các ngươi. Tư cách gì đó không quan trọng, quan trọng là vốn liếng đánh cược, cứ lấy trận này của chúng ta làm cược, nếu như ngươi thắng ta, ta dâng lên 5 viên hạ phẩm tiên đan, nếu như ta may mắn thắng ngươi, ngươi liền bái ta làm sư, thế nào? Tần Tiêu lúc này có thể quang minh chính đại lấy ra đồ vật không nhiều, chỉ có thể nói như vậy. Hạ phẩm tiên đan Lý gia của ta không thiếu, ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ. Thật là buồn cười. Lý Phi Phi một chút cũng không động lòng, ngược lại cảm thấy có chút bị trêu chọc. Vậy cộng thêm thanh tiên binh này của ta thì sao? Tần Tiêu cũng liều mạng rồi, hắn đã dám đánh cược, vậy tự nhiên là có nắm chắc thắng, thêm bao nhiêu tiền cược cũng có thể. Đã ngươi muốn trắng trợn đưa ta tiên binh, vậy ta không nhận chẳng phải uổng phí hảo ý của ngươi sao? Ta nhận. Nếu chỉ là hạ phẩm tiên đan, Lý Phi Phi thật sự không quá để ý, nhưng thanh tiên binh của Tần Tiêu quả thật rất tốt. Vậy thì đã nói xong rồi. Tần Tiêu thấy đối phương đồng ý, cuối cùng cũng yên tâm. Sau đó Tần Tiêu dẫn đầu ra tay, tấn công về phía Lý Phi Phi. Đại kích đồng thời có công năng đâm, móc, chém, quét, một kích này của Tần Tiêu chính là một cú độc thứ. Bởi vì tốc độ của Tần Tiêu rất nhanh, Lý Phi Phi cũng chỉ có thể vội vàng đỡ đòn. Nhưng cho dù Lý Phi Phi cầm là tiên kiếm tam phẩm, dưới một cú xung kích này của Tần Tiêu, cũng muốn cong thành hình vòng cung. Nhìn thấy tiên binh của đối phương chịu đựng đến cực hạn, Tần Tiêu lại ra tăng lực, Lý Phi Phi trực tiếp bị đánh lui hơn 10 bước mới hóa giải hết lực đạo. Sau khi ổn định thân hình, Lý Phi Phi cũng bắt đầu phóng thích toàn lực, toàn thân tiên khí bao quanh, trên tiên binh càng quấn quanh tiên khí hùng hậu. Một kiếm phá vạn sơn. Bị đánh lui hơn 10 bước, Lý Phi Phi cũng có chút tức giận, trực tiếp sử dụng một kích mạnh nhất của mình. Tần Tiêu phải thảm rồi, đây chính là một kích toàn lực. Một kiếm này, đừng nói nhị phẩm chân tiên, ngay cả ngũ phẩm chân tiên cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Xem ra thắng bại đã phân rồi, Tần Tiêu này thật là không biết trời cao đất rộng, không chỉ phải bồi 5 viên hạ phẩm tiên đan, ngay cả tiên binh trong tay cũng phải bồi đi rồi. Đáng tiếc, tiểu tử này đúng là một tài năng có thể rèn rũa, chỉ là thời gian quá ngắn, có chút lố mắng rồi. Thấy Lý Phi Phi đã dùng hết toàn lực, mọi người đều không xem trọng Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu mới là nhị phẩm chân tiên, lấy cái gì để chặn một kích toàn lực của Lý Phi Phi. Tần Tiêu bản thân cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không sợ hãi, bắt đầu tích lực. Trên đại kích cũng lập tức quấn quanh tiên khí hùng hậu, tuy không mạnh bằng Lý Phi Phi, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tần Tiêu đây là định đón đỡ trực diện, đã muốn đối phương tâm phục khẩu phục, vậy chỉ có cách này. Hơn nữa hắn hiện tại luyện thể tầng 8 rồi, đạt tới tiên linh chi thể, vừa hay có thể thử cường độ của tiên linh chi thể. Xong rồi, tiểu tử này vậy mà lựa chọn đón đỡ trực diện. Xem ra phải một thời gian không thấy tiểu tử này rồi, không chết cũng phải lộ ra, sợ là phải dưỡng thương vài năm. Hạ giới đến thì trung quy vẫn là hạ giới đến, căn bản không hiểu được sự lợi hại của tiên giới. Mọi người thấy Tần Tiêu còn định đón đỡ trực diện, đều nhao nhao lắc đầu. Ngay khi Lý Phi Phi xuất kiếm trong nháy mắt, Tần Tiêu tay cầm đại kích cũng đâm ngược lên. Xem ta đâm thủng trời, ăn một kích của ta đi. Chương 530 đánh bại đối thủ, đi về Lý gia. Chương 530 đánh bại đối thủ, đi về Lý gia. Theo mũi kiếm và đại kích chạm vào nhau, sóng xung kích tạo ra trực tiếp quyết tán ra. Những tuyển thủ đang tỉ thí xung quanh đều bị ảnh hưởng, lúc này bọn họ cũng tạm dừng tỉ thí, nhao nhao nhìn qua. Lý Phi Phi là theo tư thế bay lên từ trên trời giáng xuống tấn công, còn Tần Tiêu thì từ dưới lên đón đỡ trực diện. Lúc này cảnh tượng là Tần Tiêu dùng đại kích đỡ lấy Lý Phi Phi đang đâm xuống, hai người cứ giữ tư thế này, không ngừng truyền tiên khí cho nhau. Tiểu tử này biến thái như vậy sao? Vậy mà đỡ được. Đây là toàn lực của Lý Phi Phi đó, ta không nhìn lầm chứ? Hơn nữa tiểu tử Tần Tiêu kia còn ở phía dưới, vậy mà một chút cũng không lùi bước, thật sự là ngoài dự liệu à. Nhìn hai người tiến vào giai đoạn so tài, mọi người đều nhao nhao cảm thấy không thể tin được, Tần Tiêu vậy mà thật sự đỡ được công kích của Lý Phi Phi. Lý Phi Phi cũng cảm nhận được điều bất thường, tiên khí của Tần Tiêu tuy không hùng hậu bằng của nàng, nhưng hậu kế chi lực liên miên bất tuyệt lại khiến nàng không thể đánh bại hắn. Tần Tiêu kỳ thực cũng chống đỡ có chút khó khăn, tư thế từ dưới lên này thật sự rất tốn sức eo, lực đạo chứa trên kiếm của Lý Phi Phi tuyệt không nhỏ, nếu cứ tiếp tục đỡ như vậy, e rằng eo hắn khó mà chịu nổi. Theo tiên khí của hai người không ngừng tăng lên, mặt đất dưới chân Tần Tiêu cũng bắt đầu sụp lún, song cấp của hắn đã lún sâu vào trong đất. Không được, kém hai phần cấp, cứ hao tổn như vậy, ta không phải đối thủ. Tần Tiêu cảm nhận áp lực ngày càng mạnh, cảm thấy cứ hao tổn như vậy, hắn sẽ thua. Thế là hắn lùi lại một bước, đại kích trực tiếp bị Tần Tiêu rút về. Lý Phi Phi thấy vậy không hề buông lỏng, mà thừa cơ đâm thẳng về phía Tần Tiêu. Bất quá, nàng cũng thu hồi chút công lực, nếu không một kiếm đâm chết Tần Tiêu, vậy thì không ổn, dù sao Lý gia vẫn không bằng Thiên Tần lâu. Sở dĩ Tần Tiêu làm vậy, là muốn thử xem luyện thể tầng thứ 8 của mình có thể chịu được một kiếm hay không, nhân tiện định lấy thương đổi thương. Nếu chỉ là loại công kích này, hắn muốn làm nàng bị thương cũng cực kỳ khó khăn, càng đừng nói đến việc thắng đối phương. Lý Phi Phi thì một chút cũng không sợ, uy hiếp mà Tần Tiêu có thể mang đến cho nàng chính là thanh đại kích tiên binh này. Nếu không có đại kích tiên binh, nàng cũng không cho rằng Tần Tiêu có thể cùng nàng lấy thương đổi thương, dù sao nàng có tam phẩm phòng ngự tiên binh. Theo Tần Tiêu thu hồi đại kích, Lý Phi Phi cũng trong nháy mắt đã sát đến trước mặt Tần Tiêu, Tần Tiêu cũng nắm chặt tay trái, định thử phòng ngự và lực lượng của luyện thể. Ngay khi mũi kiếm đâm trúng cánh tay phải của Tần Tiêu, Lý Phi Phi cảm nhận được một luồng trở lực, kiếm của nàng lướt qua cánh tay hắn, mà nắm đâm trái tích lực của Tần Tiêu cũng thuận thế đánh ra, quyền này cũng là toàn lực tích tụ, vốn dĩ Tần Tiêu định đánh trúng bụng Lý Phi Phi, nhưng vì kiếm thế của đối phương lướt qua người, khiến toàn bộ thân hình Lý Phi Phi biến đổi. Quyền này của Tần Tiêu lại đánh trúng bộ ngực của nàng. Sau đó, cả người Lý Phi Phi bay ngược ra ngoài. Khóe mắt Tần Tiêu không khỏi co giật, sao mà lại đánh lệch được chứ? Lý Phi Phi tuy bay ngược ra ngoài, nhưng mượn lực liền ổn định thân hình. "Tiểu tử kia, ngươi tìm chết, ta muốn giết ngươi." Lý Phi Phi ổn định thân hình, cảm nhận cảm giác truyền đến từ ngực, lập tức nộ hỏa công tâm, có chút xấu hổ. Loại cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại này, quả thực rất đáng xấu hổ. Tuy vì có phòng ngự tiên binh nên nàng không bị thương, nhưng Lý Phi Phi cũng cảm thấy sỉ nhục. "Cái này, Lý cô nương, ta nói đây là hiểu lầm ngươi tin không?" Tần Tiêu có chút ngượng ngùng nói, "Ta tin, đợi ta chém đứt tay ngươi xong, ta nhất định tin." Lý Phi Phi nói xong liền lại lần nữa vọt tới chỗ Tần Tiêu. Bởi vì cảm nhận được kiếm của Lý Phi Phi không thể đâm xuyên cơ thể mình, Tần Tiêu cũng dứt khoát thu hồi đại kích, định lấy nục thân đối kháng. Đây chính là người mà hắn muốn thu làm đồ đệ, dùng đại kích, vạn nhất đánh bị thương, vậy thì không hay rồi. Còn dám sỉ nhục ta, tìm chết. Thấy Tần Tiêu không những không phản kích, còn thu lại vũ khí, Lý Phi Phi càng thêm tức giận. Mặc dù Tần Tiêu thu hồi vũ khí, nhưng Lý Phi Phi ra tay lại không hề lưu thủ, trực tiếp bổ thẳng về phía đỉnh đầu Tần Tiêu. Tần Tiêu hai tay quấn quanh tiên khí, trực tiếp giơ tay chắp lại. Bách phân bách không thủ tiếp bạch nhận. Tần Tiêu hô lớn một tiếng liền dùng hai tay kẹp chặt thanh kiếm đang bổ xuống của Lý Phi Phi. Mặc dù kẹp được, nhưng lực lượng hạ xuống khổng lồ cũng khiến mặt đất dưới chân Tần Tiêu lại lần nữa sụp lún. "Ta đi, ta không nhìn lầm chứ? Gia hỏa này dùng hai tay đã đỡ được kiếm của Lý Phi Phi. Sao có thể như vậy? Sẽ không phải Lý Phi Phi cố ý phóng thủy chứ?" Thấy Tần Tiêu thật sự dựa vào hai tay đỡ được kiếm của Lý Phi Phi, ánh mắt mọi người đều suýt rớt xuống. Vốn dĩ cho rằng Tần Tiêu định từ bỏ, nên mới thu hồi đại kích, hiện giờ xem ra tiểu tử này thật tà môn, thế mà cũng đỡ được. Nếu đơn thuần luận về lực lượng, Tần Tiêu thậm chí không thua thượng tiên, thêm vào nội tình của hắn càng hùng hậu, tuy có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn đỡ được. Lý Phi Phi cũng giật mình, chiêu này của nàng cứ thế bị đỡ được sao? Nhưng khi nàng muốn rút tiên binh của mình ra, lại phát hiện mình căn bản không thể rút ra được. "Lý cô nương, ngươi vẫn nên nhận thua đi, ta không muốn làm ngươi bị thương." Tần Tiêu cũng cảm nhận được Lý Phi Phi muốn rút kiếm, nhưng hắn không hề ngu ngốc, làm sao có thể buông tay, thế là hướng Lý Phi Phi nói. "Nằm mơ." Lý Phi Phi thấy mình không thể rút kiếm, liền theo bản năng đá về phía hạ bộ của Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng sớm đã chuẩn bị xong, cho nên khoảnh khắc Lý Phi Phi ra chân đã bị Tần Tiêu dùng hai chân kẹp chặt. "Ta không chỉ có thể không thủ tiếp bạch nhận, còn có thể dùng hai chân đón, ngươi vẫn nên nhận thua đi, kiên nhẫn của ta có hạn, đánh tiếp nữa, ta còn có chảo nãi long chảo thủ. Sau khi kẹp chặt chân Lý Phi Phi, Tần Tiêu lại lần nữa nói. Lần này Tần Tiêu trực tiếp uy hiếp, bởi vì hắn cũng phát hiện, Lý Phi Phi này không phải loại bướng bỉnh tầm thường, nói nhẹ nhàng là vô dụng, chỉ có thể uy hiếp. Ngươi Lý Phi Phi ngươi nửa ngày, cũng không biết nói gì, gia hỏa này sao lại vô sỉ đến vậy? Đúng ra, ta nhận thua. Cuối cùng Lý Phi Phi vẫn nhận thua, bởi vì nàng phát hiện tiểu tử Tần Tiêu này thật sự quá vô sỉ, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đê tiện hơn, dù sao nàng còn trẻ, 10 năm sau lại đến là được. Thấy Lý Phi Phi nhận thua, Tần Tiêu cũng buông lỏng hai chân và hai tay. Trận này liền lấy Tần Tiêu thắng lợi kết thúc. Sau khi xuống đài, Tần Tiêu không trở về Thiên Tần lâu, mà đi theo Lý Phi Phi đến vị trí của Lý gia. Ngươi đi theo ta làm gì? Lý Phi Phi vẫn còn đang tức giận, thấy Tần Tiêu còn đi theo, lập tức chất vấn. Không làm gì cả, ngươi quên rồi sao, chúng ta đã đánh cược rồi mà. Ngươi sẽ không phải muốn dở trò đấy chứ? Tần Tiêu thấy dáng vẻ của Lý Phi Phi, thầm nghĩ, Lý Phi Phi này sẽ không phải giả vờ hồ đồ chứ? Người ta đương nhiên sẽ không dở trò, bất quá dưới đại đỉnh quảng chúng này, Lý gia của ta chẳng lẽ không cần thể diện sao? Ngươi tối nay đến Lý gia của ta một chuyến. Lý Phi Phi đương nhiên là nhớ, chỉ là làm gì có chuyện ở đây mà bái sư. Khoan đã, ngươi sẽ không phải gọi ta đến nhà ngươi, rồi cả nhà cùng nhau đánh tơi bời ta một trận đấy chứ? Tần Tiêu có chút chột dạ hỏi. Ngươi không dám đến, ta liền xem như ngươi tự nguyện từ bỏ. Lý Phi Phi nói xong liền rời đi. Các cuộc tỉ thí sau đó, Tần Tiêu đều không có tâm trạng xem, hắn hiện giờ phải nghĩ cách, làm sao mới có thể không bị người Lý gia vây đánh. Sau khi tỉ thí kết thúc, Tần Tiêu không trở về Thiên Tần lâu, mà một mình đi đến Lý gia. Vốn dĩ Tần Tiêu định tìm A Hoàn đi cùng. Nhưng chuyện này vốn là cuộc đánh cược giữa những người trẻ tuổi, e rằng không mời được A Hoàn tiền bối, hơn nữa bản thân hắn hiện giờ cũng đã có thân phận thiếu lâu chủ, Lý gia hẳn là sẽ không đánh hắn chứ. Cứ như vậy, Tần Tiêu đã đến Lý gia. Người Lý gia cũng không cho Tần Tiêu hạ mã huy gì, mà khách khí nên đón hắn bảo, điều này khiến Tần Tiêu rất kinh ngạc. Chương 531, thành công thu đồ, Hỗn Nguyên Tiên Quả. Chương 531, thành công thu đồ, Hỗn Nguyên Tiên Quả. Mặc dù Lý gia không làm khó Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu vẫn cẩn trọng, chỉ mong Lý gia sẽ làm theo lối mòn. Quản gia Lý gia trực tiếp nên Tần Tiêu vào khách đường Lý gia. Sau đó liền để Tần Tiêu một mình đợi ở đây. Tần Tiêu nhìn quanh một lượt, phát hiện không có gì đặc biệt, hẳn là không bày trí cơ quan cạm bẫy nào. Không lâu sau, một lão giả liền đi đến khách đường. Người người đều nói Đỗ lâu chủ thu được một tiên kiêu đệ tử, nhìn thế này, quả nhiên không tồi, tuổi còn trẻ đã là nhị phẩm chân tiên rồi. Lão giả chính là gia chủ Lý gia Lý Âu, cảnh giới cựu phẩm tiên tiên. A Hoàn trước mặt người ngoài đều dùng tên thật, Đỗ Ngọc Hoàn, nên mọi người đều xưng hô Đỗ lâu chủ. Cảnh giới cựu phẩm tiên tiên, thực lực này đặt ở đâu cũng là nhân vật có địa vị, có danh tiếng. Nếu tiến thêm một bước, đặt vào kim tiên cảnh, thì Hồ Lê Tiên Trang không còn là tam đại thế lực, mà là tứ đại thế lực rồi. Đa tạ tiền bối khích lệ, vạn bối mới đến tiên giới, còn nhiều điều chưa hiểu, nếu có mạo phạm, mong tiền bối hải hàm. Tần Tiêu tuy chưa từng gặp Lý Âu, nhưng từ khí tức và tư thái toát ra từ người hắn, Tần Tiêu cũng có thể đoán được đối phương là nhân vật có địa vị trong Lý gia. Không sao, người không biết thì không có tội, chỉ là lão phu nghe nói ngươi cùng tôn nữ ta đánh cược, ngươi đây là đến để thực hiện giao ước đánh cược sao? Lý Âu tuy miệng nói người không biết thì không có tội, nhưng ngữ khí cũng có chút không vui. Ngươi tiểu tử nói đùa thì thôi, vậy mà còn thật sự đến nhà ta. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự muốn làm sư phụ của tôn nữ ta? Ta nể mặt sư phụ ngươi Đỗ lâu chủ mà hảo tâm chiêu đãi ngươi, ngươi tiểu tử đừng có được voi đòi tiên. À, tiền bối, tiểu tử quả thực là vì giao ước đánh cược mà đến, dù sao tiểu tử ở hạ giới chính là người khá giữ chữ tín. Đương nhiên, tiểu tử cũng đã suy xét đến Lý gia, chúng ta cứ âm thầm bái sư là được, đi qua loa một nghi thức, tiểu tử cũng sẽ không tuyên truyền rộng rãi, việc này cứ coi như là trò đùa riêng tư, nhưng giao ước đánh cược vẫn phải thực hiện. Tần Tiêu tự nhiên nghe ra ngữ khí của đối phương, nhưng tôn nữ ngươi là hệ thống chỉ định, ta chỉ có thể mặt dày. Hơn nữa Tần Tiêu cũng nói mình là người giữ chữ tín, kỳ thực chính là đang ám chỉ Lý Âu, ta một phi thăng giả còn giữ chữ tín, Lý gia tiên giới các ngươi sẽ không ăn vạ đấy chứ. Hơn nữa Tần Tiêu cũng đảm bảo sẽ không công khai tuyên truyền, chỉ là đi qua loa một nghi thức. Đương nhiên, nguyện đánh cược nguyện chịu thua, ngươi là người giữ chữ tín, Lý gia ta cũng không phải người không giữ chữ tín. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, vậy cứ theo lời ngươi nói, âm thầm bái sư, cứ coi như là trò đùa, cũng là để dạy cho tôn nữ ta một bài học, quá cùng ngạo rốt cuộc sẽ chịu thiệt thòi, nhưng ngươi tiểu tử tốt nhất là đi qua loa một nghi thức thôi. Lý Âu thấy Tần Tiêu đã nói như vậy, hắn cũng không tiện phản bác, dù sao đánh cược là sự thật, thua cũng là sự thật, người ta đã cho bậc thang đi xuống, cứ coi như là mua một bài học cho tôn nữ. Dù sao hắn không đồng ý, vạn nhất Tần Tiêu ra ngoài nói Lý gia không chịu thua, thì thể diện này càng mất lớn. Đa tạ tiền bối thanh toán, ta sớm đã nghe Lý gia cực kỳ coi trọng chữ tín, tiểu tử này mới dám đến cửa, bằng không tiểu tử đâu dám đến chứ, hôm nay được thấy, quả nhiên đúng là như vậy, không hổ là đại gia tộc a. Thấy Lý Âu đồng ý, Tần Tiêu liền trực tiếp định bợ. Hắn đâu có nghe nói qua cái gì, dù sao nói lời hay cũng không tốn tiền, lại còn có thể tăng hảo cảm độ, sao lại không làm chứ? Người đâu, đi gọi Phi Phi đến đây. Lý Âu thấy Tần Tiêu đã tâng bốc Lý gia lên cao như vậy, muốn nhân cơ hội nổi giận cũng không tiện, liền cho người đi gọi tôn nữ của mình. Không lâu sau Lý Phi Phi liền đi đến khách đường. Thấy Tần Tiêu còn ở đây, nàng cũng có chút bất ngờ, chẳng lẽ gia gia còn chưa đổi tên này đi sao? Phi Phi bái kiến gia gia. Tuy nghi hoặc, nhưng Lý Phi Phi vẫn thỉnh an Lý Âu. Hôm nay ngươi tỉ thí thua hắn, hiện tại người ta đã đến cửa rồi, ngươi cứ thực hiện giao ước đánh cược đi. Lý gia ta từ trước đến nay đều trọng chữ tín, ngươi đơn giản bái một vị sư phụ, việc này coi như đã qua. Lý Âu tuy đồng ý, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, nên ngựa khí cũng không tốt lắm. Nhưng Tần Tiêu căn bản không để ý, chỉ cần bái sư là được, dù bái sư xong lập tức đuổi ta ra ngoài cũng được. Ra ra, không thể dùng cách khác sao? Chúng ta bồi thường hắn một ít vật tư là được rồi. Lý Phi Phi nghe ra ra muốn nàng thực hiện giao ước đánh cược, lập tức không chịu. Vốn tưởng ra 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 mặt, cho chút vật tư thì việc này sẽ qua, không ngờ cuối cùng vẫn phải bái sư. A Lý cô đường, ta không cần vật tư gì, chúng ta chỉ là đi qua loa một nghi thức, bái một vị sư phụ, cũng không truyền ra ngoài, ngươi sẽ không phải là không chịu thua chứ? Thấy Lý Phi Phi còn muốn dùng vật tư để đuổi mình đi, Tần Tiêu lập tức không chịu, ta chính là vì thu đồ đệ mà đến, ta cần vật tư gì? Nhà ngươi còn chưa chắc đã giàu bằng ta đâu. Xì ai không chịu thua chứ, chẳng phải chỉ là bái sư thôi sao, bái thì bái. Lý Phi Phi thấy Tần Tiêu đã nói như vậy, ra ra cũng không phản ứng, xem ra chỉ có thể bái sư thôi, thế là giận dỗi rót một chén trà. Sau đó quỳ một chân xuống đưa cho Tần Tiêu. Theo lý mà nói là phải quỳ hai chân, nhưng Tần Tiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, cứ nhận trước đã, dù sao cũng là để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Thật ra cho đến bây giờ Tần Tiêu cũng không hiểu rốt cuộc hệ thống này phải làm thế nào mới coi là thành công thu đồ đệ, nhưng hình như nghi thức đơn giản đến mấy cũng có thể thành công. Dù sao cũng không thể thiếu nghi thức này, miệng nói đồng ý thế nào cũng vô dụng, nhất định phải đi qua loa một nghi thức. Bằng không hắn cũng sẽ không đến Lý gia, trực tiếp để Lý Phi Phi miệng nói đồng ý là được rồi. Tần Tiêu sau khi nhận lấy tiên trà, một hơi uống cạn, sau đó liền hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thành công thu nhận một vị tiên duyên chi tử, kích hoạt vật tư mới hôn nguyên quả. Hôn nguyên quả, mỗi 15 tháng sản ra một quả, phục dụng có thể trực tiếp tăng lên một phẩm tiên cảnh dưới kim tiên. Chúc mừng túc chủ kích hoạt vật tư mới, tất cả vật tư đã có sản lượng tăng gấp đôi liên tiếp. Ba tin tức bật ra. Tiên duyên chi tử, lần này không phải dựa theo thiên phú sao? Thấy tin tức đầu tiên, Tần Tiêu có chút bất ngờ, trước đây thu đồ đệ đều dựa theo thiên phú, bây giờ đến tiên giới lại dựa theo cái gọi là tiên duyên. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, tin tức thứ hai trực tiếp khiến Tần Tiêu mừng rỡ, hôn nguyên quả trực tiếp tăng một phẩm tu vi, cái này quả thực biến thái đến vô lý a, tuy chỉ có hiệu quả đối với giới kim tiên, nhưng một năm ba tháng là có thể trực tiếp tăng một phẩm tu vi, quả thực là tiền quả vô địch a. Còn về tin tức thứ ba thì càng khiến Tần Tiêu vui mừng, tất cả sản lượng tăng gấp đôi, không biết hôn nguyên quả có được hưởng thêm ưu đãi này không. Tần Tiêu lập tức mở chi tiết sản lượng của mình. Mảnh tiên thạch mỗi giây sản ra 76, tiên lộ mỗi phút 6 dọn, tiểu nguyên quả mỗi giờ 2 quả, hạ phẩm tiên đan mỗi ngày 2 viên, phá giới đan mỗi tháng 2 viên, trung nguyên quả mỗi 3 tháng 2 quả, thần một quả mỗi nửa năm 2 quả, trung phẩm kim đan mỗi 9 tháng sản ra 2 viên, đại nguyên quả mỗi năm sản ra 2 quả, hôn nguyên quả mỗi 15 tháng sản ra 2 quả. Không ngờ hôn nguyên quả cũng có thể hưởng thêm ưu đãi, thật là mị mặn à, tính ra như vậy, chỉ cần mỗi 7 tháng hơn là có thể tăng một phẩm thực lực rồi. Địa trước đây hình như là trung phẩm tiên đan, bây giờ lại biến thành trung phẩm kim đan, chẳng lẽ hệ thống này cũng là học tạm thời sao? Trước đây mình không biết phân cấp đan dược, hệ thống đưa ra là trung phẩm tiên đan, sau khi mình biết phân cấp, bây giờ lại biến thành trung phẩm kim đan, thứ này sẽ không giống mình cũng là học tạm thời chứ. Hệ thống bán thành phẩm. Tần Tiêu vẫn chú ý đến một chút thay đổi trong tên vật tư của hệ thống, khi hệ thống nâng cấp, đã chuyển đổi tất cả vật tư, Tần Tiêu vẫn nhớ lúc đó là trung phẩm tiên đan, sau này mới biết hạ phẩm và trung phẩm là phân cấp lớn, bây giờ hệ thống đã sửa lại rồi, thứ này hình như cũng không phải vô sở bất chi như vậy à, đều là đang học cùng với mình. Thấy Tần Tiêu cứ ngây người ra, Lý Phi Phi vẫn bị một chân, cuối cùng không nhịn được gọi. Ngươi làm gì vậy? Ta đã bái sư rồi, ngươi cứ bắt ta quỷ là có ý gì? Cố ý sao? Chương 532, ban bái sư lễ, đặt cược chính mình. Chương 532, ban bái sư lễ, đặt cược chính mình. Bị Lý Phi Phi gọi như vậy, Tần Tiêu cũng đội vàng hoàn hồn. À, ta cứ nghĩ ngươi sẽ tự mình đứng lên, vừa rồi có chút mất tập trung. Tần Tiêu thấy Lý Phi Phi bất quỷ, đội vàng ngượng ngùng nói. Tuy chúng ta chỉ là bái sư đơn giản, nhưng ta Lý Phi Phi cũng không phải người ăn bạn, Diễn Tư cũng sẽ tôn ngươi một tiếng sư phụ, ngươi không nói đứng lên, nếu ta tự mình đứng lên, chẳng phải là không tôn trọng ngươi sao? Lát nữa ngươi lại nói lý ra ta không có lễ nghi rồi. Lý Phi Phi cũng có một loại cảm giác khó nói thành lời, nàng hình như cũng không còn ghét Tần Tiêu nhiều như vậy nữa, hơn nữa quả thực là nàng đã thua, nguyện đánh cược nguyện chịu thua, đã bái sư rồi, vậy tự nhiên phải tôn sư. À, là ta sơ suất rồi, ngươi đứng lên đi. Tần Tiêu cũng hiếu kỳ, Lý Phi Phi này khi nào lại hiểu chuyện như vậy? Tuy là bái sư riêng tư, nhưng lễ bái sư vẫn phải ban, ngươi cầm lấy. Tần Tiêu nói xong liền lấy ra một cái túi trữ vật, dù sao thân phận phi thăng giả của hắn đã bị lộ, dùng túi trữ vật cũng không sao rồi. Trong túi chứa vật đặt viên hạ phẩm tiên đan cao cấp mua từ tiên đăng các, lúc đó Tần Tiêu định cho Tần Tiên, nhưng Tần Tiên không muốn, lại trả lại cho Tần Tiêu, bảo Tần Tiêu tự mình dùng để tăng tu vi. Ngoài viên tiên đan đó, còn có 2000 tiên thạch, coi như là tất cả tài sản trên mặt nổi của Tần Tiêu. Hạ phẩm tiên đan cao cấp, lại còn 2000 tiên thạch. Ngươi thật sự cho ta sao? Nhận lấy túi chứa vật, Lý Phi Phi liếc mắt một cái sau đó, cũng có chút kinh ngạc. Vị sư phụ rẻ tiền này chẳng phải mới phi thăng không lâu sao, cũng chỉ là ở Vạn Dương Tiên Trang khiêu chiến thắng 5000 tiên thạch, lần này lại cho ta tất cả sao? Chẳng lẽ hắn thật sự coi ta là đồ đệ? Chút đồ này tuy không thể nói là quá quý giá, dù sao địa vị của Lý gia đặt ở đây, chút đồ này Lý gia vẫn có thể dễ dàng lấy ra được. Điều khiến Lý Phi Phi kinh ngạc chính là Tần Tiêu lại đem tất cả tài nguyên của mình đều cho mình, nàng nhất thời không biết nói gì. Đương nhiên đều là cho ngươi, vi sư hiện tại trên người khá túng thiếu, nhưng ngươi yên tâm, đây chỉ là lễ bái sư, sau này còn có đồ tốt nữa. Tần Tiêu thì vô tư nói, nếu không phải hắn không thể động đến vật tư của hệ thống thì chỗ này đâu đáng là gì. Tiểu tử, quả là lão phu đã coi thường ngươi rồi à? Vốn tưởng ngươi chỉ là giận dỗi muốn một giao ước đánh cược, không ngờ ngươi còn thật sự ban lễ bái sư, nếu lão phu không đoán sai, đây chính là tất cả gia sản của ngươi rồi đi. Lý Âu cũng rất kinh ngạc, hắn không phải kinh ngạc Tần Tiêu nói sau này còn có đồ tốt, mà là hắn cũng đã tìm hiểu về Tần Tiêu, một phi thăng giả căn bản không thể có nhiều tiên thạch như vậy, tư liệu duy nhất tra được chính là tiểu tử này ở trường tỷ thí Vạn Dương Tiên Trang năm liên thắng giành được 5000 tiên thạch, lần này lại cho tất cả tôn nữ của mình, nhân phẩm tiểu tử này quả là rất tốt mà. Tiền bối quá khen rồi, ta ở hạ giới cũng từng thu vài đồ đệ, đều là phong tục như vậy, còn về những thứ khác các ngươi không cần lo lắng, tháng sau ta nhất định sẽ lấy ra không ít hơn số tài nguyên lần này, nàng đã làm đồ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Tần Tiêu thấy Lý Âu có chút khen ngợi mình, Tần Tiêu vội vàng cung kính đáp lời. Sở dĩ dám khoác lác như vậy, là bởi vì có đại tỷ thí, sẽ có bàn cược, Tần Tiêu chuẩn bị trực tiếp đặt cược chính mình, lại thắng một trận, tiên thạch này chẳng phải sẽ quang minh chính đại xuất hiện sao? Sau đó lại nói chuyện một lúc, Tần Tiêu liền cáo từ trở về Thiên Tần Lâu. Vừa trở về Thiên Tần Lâu, Tần Tiêu liền bị Tần Thiên kéo vào phòng. Ngươi tiểu tử không thể khiêm tốn một chút sao? Tốt đẹp đi qua loa một nghi thức nhận thua là được rồi, ngươi thì hay rồi, không những thắng được vị kia của Lý gia, lại còn làm ra cái giao ước đánh cược gì đó, cái này cũng thôi đi, ngươi còn chó gan to bằng trời, đi đến Lý gia, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì cho phải. Vào phòng rồi, Thần Tiên trực tiếp chính là một trận huấn thị. Phát triển a, phát triển thận trọng, ngươi tiểu tử không thể thành thật một chút sao? Nếu thật sự chọc đến những người phương Đông kia, thân phận một khi bại lộ, chúng ta đều phải xong đời. Lão tổ đừng tức giận, ta tự có tính toán của ta, hơn nữa ta và Lý gia nói chuyện rất tốt, căn bản không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Lão tổ đừng lo lắng nữa, chuyện Lý gia đã qua rồi. Lần này Tần Tiêu không nhận lỗi, bởi vì lần này là hệ thống yêu cầu, đây chính là lần đầu tiên hệ thống đưa ra gợi ý sau khi đến tiên giới, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Thôi được, ngày mai ngươi lên sàn tỷ thí trực tiếp nhận thua, sau đó trở về tu luyện, ta sẽ bảo A Hoàn lấy cho ngươi hạ phẩm tiên đan, ngươi vẫn nên nhanh chóng tăng tu vi đi. Tần Tiên cũng bất đắc dĩ, hắn thật sự là vì Tần Tiêu mà lo lắng nát cả gan ruột, ra mấy lần Tần Tiên đều nhịn không được muốn đoạt xá, cái tên không yên phận như vậy giữ bên người làm gì? Chỉ có thể gây thêm rắc rối. Nhưng hắn nhịn rồi lại nhịn, nghĩ, đợi sau khi Tần Tiêu đạt ngũ phẩm chân tiên, nhất định sẽ đoạt xá, tuyệt không do dự. Vậy không được, lão tổ, ta đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai chúng ta lại kiếm một khoản, tỷ lệ cược của ta chắc chắn cao, đến lúc đó chúng ta đặt cược tất cả gia sản, trực tiếp phát tài. Muốn Tần Tiêu nhận thua, Tần Tiêu tự nhiên không chịu, hắn đã tính toán kỹ càng muốn kiếm một khoản lớn. Không được, ngươi tiểu tử còn không biết đủ sao? Ngươi tuy đã đạt nhị phẩm, cũng đã thắng Lý Phi Phi, nhưng Lý Phi Phi bất quá ngũ phẩm chân tiên, ngày mai đối thủ của ngươi là cảnh giới lục phẩm chân tiên, ngươi còn muốn phát tài sao? Thấy Tần Tiêu còn muốn gây chuyện, Thần Tiên trực tiếp từ chối. Ngài không đặt cược là tổn thất của ngài, ta dù sao cũng phải đặt, lão tổ ngài nghỉ ngơi đi, ta về tu luyện đây. Thần Tiêu không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp rút lui. Sau khi Thần Tiêu rời đi, Thần Tiên thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi, hay là tối nay đoạt xá đi. Tiểu tử này bây giờ càng ngày càng ngỗ ngược, sớm muộn gì cũng gây họa lớn á, nhưng tiểu tử này tự tin như vậy, chẳng lẽ có biện pháp đặc biệt gì? Thôi được, tạm thời không đoạt xá nữa, tìm A Hoàn mượn chút tiên thạch, ngày mai đi đặt cược một chút. Sau khi nguôi giận, Thần Tiên cũng muốn đi đặt cược một chút, tiểu tử này nếu khiến mình thua lỗ, vậy không nói nhiều, lập tức đoạt xá, nếu thắng thì cứ để tiểu tử này sống thêm một thời gian nữa. Sáng hôm sau chính là tỷ thí tiến vào top 32. Tần Tiêu trực tiếp đi đến chỗ bàn cược. Nhưng vì Tần Tiêu có danh tiếng rất cao, người ở bàn cược trực tiếp không cho Tần Tiêu đặt cược, nói thí sinh không được đặt cược, dù là đặt cược chính mình thắng cũng không được. Người đặt bao nhiêu? Mang tiên thạch ra đây, ta đặt cho. Ngay khi Tần Tiêu bất đắc dĩ, Tần Tiên đến. Chỉ có 5000 tiên thạch, những sư huynh đệ kia rất nhiều người không tin ta chỉ mượn được từng ngày thôi. Tần Tiêu cũng cạn lời. Sản lượng của chính hắn cũng chỉ có hơn 100 tiên thạch, đâu đủ chứ, thế là tối qua hắn liền dựa vào thân phận thiếu lâu chủ đi tìm những người khác trong Thiên Tần Lâu bay, nhưng nói thế nào cũng chỉ bay được 5000. Cái này vẫn là vì hắn có thân phận thiếu lâu chủ, bằng không một tiên thạch cũng không bay được. Tiên thạch này là do bọn họ tiết kiệm ăn tiêu mà tích góp được, nếu không phải Tần Tiêu hứa 9 ra 13 bể, thì còn không bay được nhiều như vậy. Tỷ thí hôm nay, hôm qua đã bốc thăm quyết định xong rồi, nên bản cược đã mở từ sáng. Tỷ lệ cược ban đầu của Tần Tiêu là 1:30, nhưng hôm qua Tần Tiêu đã thắng Lý Phi Phi, cho dù hôm nay đối thủ của Tần Tiêu là một vị cảnh giới lục phẩm chân tiên, tỷ lệ cược cũng đã biến thành 1:7. Tần Tiêu hối hận rồi, hôm qua mình tại sao không đặt cược chính mình a, phí hoại tỷ lệ cược. Vốn dĩ hôm qua Tần Tiêu cũng định đi qua loa một nghi thức, rồi trực tiếp nhận thua, khi hắn quyết định muốn thắng thì đã không kịp đặt cược rồi. Nhưng 1:7 cũng không tệ rồi, cũng có thể kiếm được 6 lần. Thấy Tần Tiêu tên này vậy mà lại tìm người của Thiên Tần Lâu vay 5000 tiên thạch đặt cược chính mình thắng, Tần Tiên cũng an tâm hơn nhiều. Bởi vì hắn biết tên Tần Tiêu này từ trước đến nay không làm chuyện thua lỗ. Người tiểu tử tốt nhất là thắng, nếu thua, không những ngươi gánh một thân nợ, ta cũng phải gánh nợ. Tuy đã có năm chắc, nhưng Tần Tiên miệng vẫn nói như vậy. Hắn đã hỏi A Hoàn lấy 2 vạn tiên thạch, đây là tiên thạch dự phòng của Thiên Tần Lâu của A Hoàn, nếu thua mất, hắn còn không có mặt mũi gặp A Hoàn. Sau đó đại tỷ thí liền bắt đầu. Tần Tiêu lần này không ra trận đầu tiên, cho đến khi gần kết thúc mới đến lượt Tần Tiêu, đối thủ của hắn là một tán tu trốn chạy từ thế lực khác đến, tuổi đã hơn 900, chân tiên lục phẩm. Người đó nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là phong phú, trong tay cũng đã chém giết không ít đối thủ, cho dù Tần Tiêu hôm qua đã thắng Lý Phi Phi, hắn vẫn tự tin sẽ không thua. Thấy Tần Tiêu vẻ mặt tự tin lên đài, người đó liền nói với Tần Tiêu. Tần Tiêu, ta biết ngươi không yếu, nhưng ta không muốn làm thương ngươi, nói không chừng chúng ta còn sẽ trở thành sư minh đệ, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nhận thua đi. Chương 533, đối thủ lục phẩm, lại lần nữa đánh cược chương 533, đối thủ lục phẩm, lại lần nữa đánh cược ngự khí kiêu ngạo của đối phương, Tần Tiêu cũng có thể hiểu được, dù sao người ta có thực lực lục phẩm chân tiên. Xin lỗi rồi, ta có lý do không thể thua. Tần Tiêu không khoe khoang, chỉ bình tĩnh trả lời. Vậy thì đắc tội rồi, ta cũng có lý do không thể thua. Người đó cũng chỉ nhắc nhở một câu, đã thấy Tần Tiêu lựa chọn đánh, vậy hắn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, tay cầm song đao liền lao về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu này e là có chút quá cuồng ngạo rồi à, linh song đao này không phải là Lý Phi Phi đâu. Linh song đao này chính là lục phẩm chân tiên, song đao của hắn đều là nhị phẩm tiên binh, đao pháp cũng rất cứng mãnh, nếu hắn muốn dùng chiêu thức đối phó Lý Phi Phi, e là sẽ chịu thiệt thòi đấy. Linh song đao này từng giao chiến với cảnh giới thất phẩm chân tiên, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra, Tần Tiêu bất quá nhị phẩm, dù có may mắn thắng Lý Phi Phi, cũng sẽ không phải đối thủ của linh song đao. Tần Tiêu tuy không quen biết đối thủ, nhưng những người xem hình như có chút hiểu biết về tên này, đều cho rằng Tần Tiêu chắc chắn sẽ thua. Tên này rốt cuộc tên là gì đã không ai biết nữa, chỉ biết họ Ninh, lại sử dụng song đao, thế là mọi người đều gọi hắn là Ninh Song Đao. Sau này, Ninh Song Đao cũng chấp nhận cái tên này, đổi tên thành Ninh Song Đao rồi. Từ vũ khí mà hắn sử dụng, Tần Tiêu cũng có thể suy đoán đối phương là tuyển thủ tiểu cương mãnh, tự nhiên sẽ không đối đầu trực diện với đối phương. Thấy đối phương xuống tới, Tần Tiêu trực tiếp dùng tốc độ kéo giãn khoảng cách, sau đó lấy ra cây đại kích tứ phẩm của mình phản đâm về phía Ninh Song Đao. Đúng như câu nói một tấc dài một tấc mạnh, có lẽ tu vi của Tần Tiêu thấp hơn mình, nhưng cây đại kích này, Ninh Song Đao vẫn không dám đỡ cứng. Lần giao thủ đầu tiên, không ai có thể làm gì được ai. Thật ra Ninh Song Đao có thể sử dụng tiên khí ngoại phóng, nhưng hắn không muốn dùng, bởi vì hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cố gắng hết sức bảo tồn thực lực, buổi chiều còn có tỉ thí vào vòng 16 mạnh, hắn không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực ở chỗ Tần Tiêu này. Tần Tiêu tỉ thí hôm qua, hắn cũng đã thấy, Tần Tiêu cuối cùng là lấy sức mạnh giành thắng lợi, hắn ngỡ Tần Tiêu hôm nay cũng sẽ như vậy, bởi thế mới chọn lấy lực phá giải, kết quả Tần Tiêu ngược lại không dám. Mặc dù đòn đánh đầu tiên không thể thành công, Ninh Song Đao lập tức lại phát động công kích lần thứ hai. Nếu đã Tần Tiêu không dám đón nữa, vậy chỉ có thể lấy đao khí chém hắn. Tốc độ đao khí rất nhanh, chỉ cần tự mình phóng thích đủ nhiều, Tần Tiêu muốn tránh cũng không tránh được. Lập tức bốn đạo đao khí hướng về Tần Tiêu chém tới. Nhìn đao khí chém tới, Tần Tiêu không hề tránh né, mà là định thử thực lực đối phương. Hai tay cầm đại kích, trực tiếp đón đỡ bốn đạo đao khí. Khoảnh khắc chúng đòn, Tần Tiêu trực tiếp lùi liên tiếp mấy bước. Đạo đao khí ngoại phóng này cũng không mạnh bằng kiếm khí ngoại phóng của Lý Phi Phi, có lẽ là do số lượng quá nhiều, bị phân tán, dù sao Tần Tiêu cứ thế mà chặn lại. Bốn đạo đao khí của Ninh Song Đao chỉ là chiêu trò che mắt, khoảnh khắc đao khí tiêu tan, song đao của Ninh Song Đao đã chém xuống. Điểm này Tần Tiêu lại sơ suất rồi, lúc này không có thời gian né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Theo song đao chém xuống, mặt đất dưới chân Tần Tiêu lập tức sụp lún. Đao khí của tên này tuy không bằng Lý Phi Phi, nhưng lực lượng này thật sự rất lớn a. Tần Tiêu cũng cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ đại kích truyền đến, trong lòng đại khái đã có chút hiểu biết về Ninh Song Đao. Thấy song đao của mình bị đại kích chặn lại, Ninh Song Đao vội vàng biến chiêu, chân phải lập tức tích lực, hướng về ngực Tần Tiêu mà đã tới. Tần Tiêu tự nhiên không thể để hắn đá trúng, một cái ngửa người, chân dùng sức, mượn thế liền từ chỗ sụp lún lui ra. Một cước đá hụt, Ninh Song Đao tiếp tục thừa thắng xông lên, hai chân đạp một cái, song đao thẳng tắp hướng về ngực Tần Tiêu đâm tới. Thấy đối phương đuổi tới, Tần Tiêu liền xoay người bỏ chạy. Ninh Song Đao thấy Tần Tiêu muốn trốn, liền lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Tần Tiêu thấy khoảng cách đã đủ, lập tức xoay người, hồi mã kích, trực tiếp một cái trở tay, đại kích trực tiếp hướng về Ninh Song Đao đâm tới. Ninh Song Đao không ngờ Tần Tiêu còn có thể phản kích, vội vàng dùng song đao đỡ trước ngực mình. Khoảnh khắc tiên binh va chạm, Tần Tiêu lại là một cái xông tới, toàn bộ sức lực đều dùng hết. Cho dù Ninh Song Đao lấy đao pháp cương mãnh làm chủ cũng dưới lực lượng này không ngừng lùi lại. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Tiểu tử này về lực lượng lại không yếu hơn Ninh Song Đao. Biến thái vậy sao? Hắn chẳng phải mới nhị phẩm chân tiên sao? Tên này chẳng lẽ là thiên sinh thần lực? Nhìn thấy Ninh Song Đao bị Tần Tiêu đẩy lùi không ngừng, khách quan đều có chút ngây người. Tần Tiêu chẳng phải bị áp chế chết cứng sao? Sao đột nhiên lại đảo ngược thế cục? Nhìn Ninh Song Đao không ngừng lùi lại, Tần Tiêu cũng không truy kích nữa. Vốn dĩ Tần Tiêu muốn một kích đâm xuyên tiên binh của đối phương, nhưng Ninh Song Đao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ngừng lùi lại hóa giải lực lượng, căn bản không cho Tần Tiêu cơ hội ra toàn lực. Thấy Tần Tiêu thu lực, Ninh Song Đao một cái lộn ngược ra sau lần nữa kéo giãn khoảng cách. Ngược lại là ta đã xem thường ngươi, ngươi quả thực có thực lực, nhưng ta đã nói rồi, ta có lý do không thể thua. Ninh Song Đao cũng cảm nhận được thực lực của Tần Tiêu, tên này tốc độ và lực lượng đều không kém mình chỉ là hơn hắn bốn phẩm cảnh giới mà thôi, chiến lực của hắn một chút cũng không kém mình. Ngươi cũng rất không tệ, hay là ngươi đầu hàng đi, ta giới thiệu ngươi vào Thiên Tần lâu. Tần Tiêu cảm thấy tên này chiến lực rất không tệ, dù sao bây giờ mình đang một thân một mình, thu một tiểu đệ cũng tốt á, vậy không được, ngươi nếu có bản lĩnh, ngươi cứ thắng ta, ta Ninh Song Đao từ trước đến nay không có thói quen đầu hàng. Ninh Song Đao làm sao có thể đầu hàng, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ ta không cần mặt mũi sao? Vậy thì thế này đi, chúng ta đánh cược thế nào? Ngươi nếu thua rồi, ngươi sau này cứ làm tiểu đệ của ta thế nào? Ninh Song Đao đối với mình vẫn rất tự tin, cho dù tốn chút thời gian, nhưng cuối cùng người thắng vẫn là mình. Ngươi muốn gì nào? Tiên đan, tiên thạch. Ngươi sẽ không phải là nhìn chúng đại kích của ta chứ? Tần Tiêu nhìn ánh mắt đối phương đang đánh giá đại kích của mình, liền hỏi. Không sai, nếu ngươi thua, ngươi sẽ đưa tiên binh của ngươi cho ta, ta nếu thua, ta liền làm tiểu đệ của ngươi, sau này duy ngươi mã thủ thị chiêm, thế nào? Ninh Song Đao quả thực đã nhìn chúng vũ khí của Tần Tiêu, bởi vì hắn có thể cảm nhận được lần va chạm này, song đao của mình tuy không bị đâm xuyên, nhưng nếu thực sự đối đầu cứng rắn, song đao của mình chắc chắn sẽ hư hại, có thể thấy phẩm cấp vũ khí của Tần Tiêu cao hơn của mình không ít. Thành giao. Tần Tiêu thấy đối phương quả thực đã nhìn trúng đại kích của mình, lập tức đồng ý, hắn không sợ đối phương kèm muốn, chỉ sợ trên người mình không có thứ đối phương nhìn trúng, không sợ mồi câu đắt, chỉ sợ cá không cắn. Vậy thì đắc tội rồi. Đại Phong Sa. Thấy Tần Tiêu đồng ý, Linh Song Đao hai tay trực tiếp duỗi thẳng, cổ tay khẽ xoay, lưỡi đao chuyển đổi, sau đó tại chỗ xoay tròn. Chơi ạ, Đại Phong Sa. Chiêu thức này rất hình tượng. Nhìn thấy tư thế và động tác của đối phương, Tần Tiêu cũng trợn to hai mắt. Sau đó Tần Tiêu cũng học theo có vẻ y chang, tay phải nắm chặt phần đuôi đại kích, sau đó cũng bắt đầu xoay tròn điên cuồng. Ngươi có Đại Phong Sa, ta cũng có Siêu Đại Quan Quay. Sau đó hai bên xoay tròn liền hướng về phía nhau mà xoay tới. Chương 534, đánh bại lục phẩm, thu nhận tiểu đệ. Chương 534, đánh bại lục phẩm, thu nhận tiểu đệ. Hai người bọn hắn xoay tròn, nhưng khách quan đều ngây người, đây là đang làm gì vậy a? Đang đánh nhau rất tốt, sao hai tên này đều xoay tròn rồi? Chiêu thức của Ninh Song Đao này ta ngược lại đã từng nghe nói qua, hình như gọi là gì đó Đại Phong Sa, nhưng chiêu thức của Tần Tiêu này ta thì lại không thể hiểu nổi. Ngươi còn tốt chán, ít nhất còn có thể hiểu chiêu thức của Ninh Song Đao, ta ngay cả cái Đại Phong Sa này cũng không hiểu nổi. Các ngươi không hiểu, Đại Phong Sa này chính là thông qua xoay tròn nhanh để tăng nhanh tần suất ra đòn của tiên binh, có thể đạt được hiệu quả lấy yếu thắng mạnh. Vũ khí của Tần Tiêu vừa nhìn đã mạnh hơn tiên binh của Ninh Song Đao, bởi thế Ninh Song Đao mới dùng chiêu thức này. Khách quan đều tự nói, cũng không biết nói đúng hay sai, dù sao mỗi người một ý đại ca, vậy chiêu này có tác dụng phụ gì không? Có, nếu không qua rèn luyện, tùy tiện sử dụng chiêu này thì dễ chóng mặt. Khách quan đều nghị luận, nhưng hai người trên sàn đấu đã va chạm. Tần suất công kích của Ninh Song Đao quả thực nhanh hơn Tần Tiêu rất nhiều, nhưng chênh lệch về phẩm cấp, công kích như vậy căn bản không thể gây ra tổn thương gì cho đại kích của Tần Tiêu. Nếu chỉ kém một phẩm, ngược lại có thể miễn cưỡng đối kháng, nhưng tiên binh này trực tiếp kém hai phẩm, đây không phải hai phẩm về tu vi, tiên binh giữa hai phẩm, đủ để nghiền ép rồi. Mỗi lần va chạm đều là va chạm của lực lượng và thiên khí, cảnh tượng lập tức tia lửa văng khắp nơi. Những tia lửa văng ra đều là sự hao mòn của tiên binh của Ninh Song Đao, đại kích của Tần Tiêu thì không chút tổn hao nào. Va chạm không kéo dài bao lâu, Ninh Song Đao dẫn đầu dừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được tiên binh của mình đã bị hư hại, nếu tiếp tục đánh nữa, song đao của mình sẽ chỉ còn lại cán đao. Thấy Linh song đao dừng lại, Tần Tiêu cũng dừng lại, mặc dù va chạm lực lượng tần suất cao khiến Tần Tiêu cũng rất khó chịu, nhưng hắn bây giờ khó chịu hơn là trong bụng, bởi vì hắn cảm thấy rất chóng mặt, rất muốn nôn. Tiên linh thể rách nát gì chứ, sao lại còn có thể xoay đến chóng mặt? Ta khi ở hạ giới công kích nguyên thần đều có thể đón đỡ, sao xoay một vòng lại còn có phản ứng chóng mặt? Tần Tiêu cố nén lại mà cằn nhằn. Kỳ thực Tần Tiêu vẫn là trách lầm thân thể, sở dĩ hắn chóng mặt là do đại não của mình gây rối, tốc độ xoay quá nhanh. Đại não hấp thu thông tin sai lệch, từ đó đưa ra lời nhắc sai. Hắn dù sao cũng là xuyên không tới, thân thể dù mạnh đến đâu, nhưng trong đầu vẫn là một người hiện đại, đây chính là điểm yếu duy nhất của Tần Tiêu. Cứ như một chiếc máy tính cao cấp, nhưng lại không có bộ xử lý trung tâm hoàn hảo, luyện thể cũng không có cách nào rèn luyện não bộ. Nhưng may mắn là thân thể rất nhanh đã điều chỉnh lại, lập tức khôi phục trạng thái. Hai bên dừng lại sau, mỗi người kiểm tra tiên binh của mình, đại kích của Tần Tiêu thì có vài vết xước, nhưng lau một cái là biến mất. Linh Song Đao thì vẻ mặt đau lòng nhìn song đao đầy sức mẹ của mình, cứ thế này cũng không thể hạ được hắn sao? Lại còn làm tiên binh của mình tàn phế, thiệt hại lớn rồi. Còn tiếp tục không? Kỳ thực Tần Tiêu hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, dù sao tiên binh của Ninh Song Đao đều đã tàn phế, nhưng hắn vẫn không làm vậy, dù sao muốn thu tiểu đệ, vậy tự nhiên là phải khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Ngươi bất quá là cậy vào tiên binh mạnh hơn ta, ta cũng nhìn ra lực lượng của ngươi rất mạnh, thế này, chúng ta đối chọi một quyền, nếu ngươi về lực lượng cũng có thể thắng ta, vậy ta liền tâm phục khẩu phục. Ninh Song Đao tuy biết mình đã yếu thế, nhưng hắn vẫn không phục, dù sao Tần Tiêu chỉ là cậy vào tiên binh mà thắng, liền đề nghị so đấu lực lượng. Vậy thì còn gì tốt hơn? Tới đi. Tần Tiêu thấy đối phương còn muốn so lực lượng với mình, đây quả thực là múa dịu qua mắt thợ, sau đó liền thu lại tứ phẩm đại kích. Linh Song Đao cũng thu lại song đao tàn phế của mình, sau đó hai quyền nắm chặt, toàn thân tiên khí đột nhiên ngoại phóng. Đây là định ra toàn lực một kích, cũng không màng đến cuộc tranh giành top 16 vào buổi chiều nữa. Song đao song quyền, kỳ thực đều là thông dụng, bởi thế quyền của Linh Song Đao này cũng không dễ đón đỡ. Nhưng Tần Tiêu cũng không để ý, mọi người đều cho rằng thứ mạnh nhất của Tần Tiêu là đại kích tiên binh, kỳ thực thứ mạnh nhất của Tần Tiêu là thân thể, so đấu lực lượng, vậy chẳng phải là cho không sao. Tần Tiêu không sử dụng song quyền, mà là đứng vững mặt mình, tư thế đứng như vận động viên ném đĩa, hắn cũng không dám coi thường Linh Song Đao, bởi thế trực tiếp lấy quyền bùng phản kích, cũng là dành cho đối thủ sự tôn trọng lớn nhất. Linh Song Đao tích lực xong, hai chân đạp một cái, cả người lập tức liền đến trước mặt Tần Tiêu. Song quyền trực tiếp hướng về ngực Tần Tiêu mà ra chiêu. Tần Tiêu cũng không mơ hồ, lập tức mặt mình, cánh tay phải như một cây roi nhanh chóng bùng ra, đối với công kích của Linh Song Đao, căn bản không phòng ngự, trực tiếp lấy công thái thủ. Tốc độ của hai người cực nhanh, gần như là cùng lúc đánh trúng đối phương. Tần Tiêu này điên rồi sao? Thế này cũng có thể đón đỡ. Có ưu thế không dùng, cố tình khoe khoang, lần này sợ là không chết cũng bị thương rồi. Vốn dĩ còn nỡ Tần Tiêu thắng chắc, bây giờ xem ra, người cùng tất có trời thu à, khoe khoang gặp phản vệ. Thấy Tần Tiêu ngay cả phòng ngự cũng không phòng ngự, trực tiếp đối chọi với Ninh Song Đao, khách quan đều chầm chậm lắc đầu, đây gọi là tự làm bậy không thể sống. Nhưng ngay khi bọn họ ngỡ Tần Tiêu sẽ bị trọng thương, người bay ngược ra không phải Tần Tiêu, mà là Ninh Song Đao. Tần Tiêu lúc này cũng cảm thấy ngực có chút tê dại, lực lượng của Ninh Song Đao này một chút cũng không nhỏ à, may mà mình ra quyền nhanh hơn. Đối phương căn bản không kịp phóng thích toàn bộ lực lượng, mà Ninh Song Đao bay ngược ra, nặng nề ngã xuống đất, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị đập thành một cái hố sâu. Ta bại rồi, bại bởi một nhị phẩm chân tiên, thật sự là quá buồn cười. Linh Song Đao ngã trong hố sâu, vẻ mặt đầy bất lực. Tiên binh của mình không bằng người khác, cảnh giới cao hơn mấy phẩm cũng không có nửa phần tác dụng, ngay cả lực lượng mình tự hào cũng thua, thật sự là thua triệt để a, vốn dĩ hắn còn muốn vào top 10, có lẽ có thể gia nhập Hồ gia, đến lúc đó là có thể mượn lực lượng của Hồ gia cứu người nhà mình ra, bây giờ mình thua Tần Tiêu, e rằng không lọt vào mắt Hồ gia nữa rồi. Linh Song Đao không đứng dậy, Tần Tiêu cũng không bổ đao, cứ thế đứng, chờ Linh Song Đao tự mình đứng dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta không nhìn lầm chứ? Tại sao người thua lại là Linh Song Đao? Đây là vì sao? Ta thế mà đã đặt cược toàn bộ gia sản a. Đây là cố ý đúng không? Ta không tin, nhất định có khuất tất. Khuất tất, khuất tất, khuất tất. Tất cả những người đặt cược Ninh Song Đao thắng đều bắt đầu hò hét. Mặc dù tỷ lệ cược của Ninh Song Đao là 1:1.1, 10 tiên thạch chỉ có thể kiếm được 1 tiên thạch, nhưng gần như là chắc chắn thắng không lô a, bởi thế người đặt cược rất nhiều, bây giờ Ninh Song Đao thua rồi, bọn họ liền thua sạch rồi, ai chủ nhà cái thấy Ninh Song Đao thua, cũng hối hận không thôi, sớm biết đã không giới hạn số tiền cực rồi. Đôi khi gần như là cửa thua chắc, nhà cái cũng sẽ mở cửa, chỉ là sẽ hạ thấp tỷ lệ cược, hơn nữa còn hạn chế số tiền đặt cược, coi như là làm từ thiện rồi, phải để người chơi có thua có thắng, bọn họ mới sẽ nghiện, nhà cái tuy muốn kiếm tiền nhưng cũng sẽ không quá độc ác. Mặc dù bọn họ cũng có dàn xếp tỷ số, nhưng không phải trận này à, nếu không cũng sẽ không giới hạn số tiền đặt cược rồi. Ta thua rồi. Linh Song Đao do dự một lát sau, cuối cùng đứng dậy đến trước mặt Tần Tiêu, cúi đầu nói: "Sau này ngươi chính là tiểu đệ của ta rồi, đi theo ta, tuyệt đối là lựa chọn đúng đắn nhất mà ngươi từng làm." Tần Tiêu vô vô vai Linh Song Đao, tự tin nói: "Sau này ta liền là tiểu đệ của công tử rồi, ta nhất định lấy mạng bảo vệ." Linh Song Đao ngược lại cũng dứt khoát: "Thua rồi thì thôi, cam tâm tình nguyện chịu thua." Hai người xuống đài sau, Linh Song Đao liền luôn đi theo Tần Tiêu, hắn muốn dĩ một thân một mình, bây giờ đi theo Tần Tiêu, tự nhiên là luôn ở cùng Tần Tiêu. Mãi đến khi đến chỗ nhà cái, Linh Song Đao mới phản ứng kịp lý do Tần Tiêu trước đó nói không thể thua là gì. "Công tử, lý do ngươi nói không thể thua sẽ không phải là đã đặt cược mình thắng chứ?" Chương 535, tiên thạch đến tay, đi về chợ đen. Chương 535, tiên thạch đến tay, đi về chợ đen. Phát hiện nguyên nhân Tần Tiêu nhất định phải thắng lại là đã đặt cược mình tại nhà cái, Linh Song Đao cả người đều tê dại, hắn còn ngỡ Tần Tiêu có nguyên nhân đặc biệt gì đó. Lý do này còn chưa đủ sao? Nghèo chính là động lực trực tiếp nhất. Tần Tiêu thì nói một cách thờ ơ: "Hai ngươi bất nói nhảm đi, lấy tiên thạch rồi mau về đi, tránh để lát nữa gây ra phẫn nộ của mọi người." Tần Thiên đã nhận được khoản bồi thường, gọi Tần Tiêu và Linh Song Đao mau chóng rời đi. Lần này người đặt cược Linh Song Đao không ít, dù sao đây đều coi như là phúc lợi rồi, mặc dù có hạn mức, nhưng không giữ được gần như tất cả mọi người đều đặt cược à, lần này thua sạch, nhất định sẽ tìm Tần Tiêu và Linh Song Đao để chút giận. Tần Tiêu cảm thấy lao tổ nói có lý, sau đó ba người liền rời đi, Tần Tiêu cũng trực tiếp từ bỏ những trận tỉ thí sau đó. Ba người vừa rời đi không lâu, đã có người đổi tới, nhưng không bắt được Tần Tiêu và Linh Song Đao. Đây nhất định là dàn xếp tỷ số, nếu không hai người bọn họ làm sao có thể cùng nhau đi. Đúng vậy, hơn nữa còn đi thẳng đến đây, chính là đến lấy tiên thạch. Nhất định là đã nhận tiên thạch của nhà cái rồi, dàn xếp tỷ số, trả lại tiên thạch cho ta. Mọi người không bắt được Tần Tiêu và Linh Song Đao liền bắt đầu đổ trách nhiệm lên nhân viên của nhà cái. Dù sao đi nữa, nhà cái lần này cũng quả thực đã kiếm được không ít. Cuối cùng còn là một vị quản sự cấp thiên tiên xuất hiện mới trấn áp được cục diện. Trở về thiên tần lâu sau, việc đầu tiên của Tần Tiêu chính là trả nợ trước. 9 ra 13 bể, Tần Tiêu tổng cộng mượn 5.500 tiên thạch, cầm trong tay 4.950, nhưng phải trả 7.150 tiên thạch. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, sau khi nhận được tiên thạch do Tần Tiên đưa, Tần Tiêu bây giờ trên người tổng cộng có hơn 3.500.000 tiên thạch. Trả xong nợ sau, Tần Tiêu tự mình giữ lại khoảng 2.000.000 tiên thạch, đưa cho Linh Song Đao 7.000 tiên thạch, để hắn tự mình đi mua chút tài nguyên tu luyện. "Công tử, đây đều là cho ta sao?" Linh Song Đao nhìn tiên thạch Tần Tiêu đưa tới, nhất thời có chút ngây người, mình và hắn mới lần đầu quen biết, cũng chỉ là miệng nói đồng ý làm tiểu đệ của hắn, hắn liền trực tiếp cho mình 7.000 tiên thạch sao? "Cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy, đúng rồi, ngươi có biết chợ đen không? Chính là nơi có thể che giấu thân phận mua bán một số thứ." Sở dĩ Tần Tiêu thu nhận Linh Song Đao, không chỉ là cảm thấy Linh Song Đao là người tốt, cũng là muốn tìm một người thuần địa phương, nếu vậy, đối với chuyện sau này của mình cũng rất có ích. "Công tử là muốn mua gì sao? Ta ngược lại biết một nơi, nơi đó chỉ cần có tiên thạch, thứ gì cũng có thể mua được, cho dù tạm thời không có, ngươi đưa tiền đặt cọc, người khác cũng có thể nghĩ cách tìm cho ngươi, hơn nữa cũng chưa từng hỏi thân phận người mua và người bán, chỉ nhận tiên thạch." Linh Song Đao còn ngỡ Tần Tiêu muốn mua gì đó đặc biệt, liền nói ra tin tức mình biết. "Nơi này ở đâu?" "Xa không?" Nghe thấy quả thực có, Tần Tiêu vội vàng hỏi. Muốn quang minh chính đại bán hạ phẩm tiên đan của mình là không thể rồi, bởi thế Tần Tiêu mới nảy ra ý định ở chợ đen. "Xa thì không xa, một ngày đường là được, công tử ngươi muốn mua gì? Ta giúp ngươi đi mua là được." Thấy Tần Tiêu thực sự có ý tưởng, Linh Song Đao vội vàng bày tỏ lòng trung thành, công tử đều tin tưởng mình như vậy rồi, đã cho mình nhiều tiên thạch như thế, mình chạy vặt chút cũng không sao. "Không phải, ta cũng không biết mình muốn mua gì, nhưng đối với nơi như vậy rất tò mò, ngươi dẫn ta đi dạo đi." Nghe thấy chỉ cần một ngày đường, Tần Tiêu liền định tự mình đi một chuyến, tiện thể mở rộng tầm mắt. "Công tử, nơi đó cá rồng hỗn tạp, tu vi của chúng ta không cao, e rằng dễ bị lừa à, hay là tìm một vị trưởng lão của Thiên Tần lâu đi cùng chúng ta đi." Linh Song Đao thấy Tần Tiêu muốn tự mình đi, liền có chút lo lắng nói. Hai người bọn hắn bất quá chân tiên cảnh, những lão làng ở đó, đa số đều là thượng tiên cảnh, địa tiên cảnh cũng không ít, càng đừng nói còn có thiên tiên cảnh, nghe nói đại lao đứng sau còn là kim tiên cảnh. Thực lực quá thấp rồi, đi đến đó không thể kiếm được lợi lộc gì, ít nhất cũng phải có một người tu vi cao đi cùng, người ta mới sẽ không chém giết ngươi. Không cần, lát nữa chúng ta liền xuất phát, ta liền đi xem trước, tình hình không đúng thì không mua là được. Thật yêu trực tiếp phủ quyết đề nghị của Ninh Song Đao. Đùa sao, ta là đi lén lút bán đồ, chuyện này phải làm lén lút, dẫn người Thiên Tần Lâu cùng đi, ta còn làm sao mà lén lút được. Vậy công tử tốt nhất nên mang theo lệnh bài của Thiên Tần Lâu, khi cần thiết có thể lấy ra bảo mệnh, ở chợ đen đó có lẽ sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, nhưng cũng có người sẽ làm chuyện nửa đường giết người cướp của, có một thứ có thể chứng minh thân phận, ít nhất có thể bảo mệnh. Thấy Tần Tiêu kiên trì, Ninh Song Đao đành nhắc nhở Tần Tiêu tốt nhất nên mang theo vật phẩm có thể chứng minh thân phận. Kẻ khác có lẽ vẫn sẽ cướp của ngươi, nhưng chúng có lẽ sẽ không sát hại ngươi, dù sao thì ân oán do cướp bóc chút vật phẩm vẫn khác với ân oán do sát hại người. Bọn người kia tuy làm những chuyện giết người cướp của, nhưng cũng không ngu dốt, kẻ có bối cảnh thường sẽ không bị sát hại, bằng không bọn chúng sẽ bị thanh trừng, kẻ bị giết thường là tán tiên không có bối cảnh, cướp bóc cũng vậy, thế lực bối cảnh lớn thì không cướp, bối cảnh bình thường thì ít nhiều cướp một chút, dù sao không làm quá đáng là được, thế lực của người ta cũng không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà đến diện bọn chúng. Ninh Song Đao để Tần Tiêu mang theo lệnh bài có thể chứng minh thân phận, chính là để tránh hiểu lầm gây thương tích, thật sự gặp phải thì đưa chút tiên thạch cũng có thể tránh họa, nếu không thể chứng minh thân phận, rất có khả năng sẽ bị trực tiếp sát hại. Ngươi yên tâm đi, cái này ta có, lần trước đã có người đưa cho ta một khối lệnh bài, đủ để chứng minh thân phận của ta rồi. Tần Tiêu vô cùng tán đồng đề nghị này của Ninh Song Đao, ra ngoài khó tránh khỏi phải bảo hộ chính mình, tiên giới này loạn hơn hạ giới nhiều. Sau khi sửa soạn đơn giản, Tần Tiêu liền để Ninh Song Đao dẫn đường, cứ thế lén lút rời đi. Những người khác đều không biết Tần Tiêu đã rời đi, nhưng Tần Tiên lại có thể cảm nhận được. Nhưng hắn hiện tại vừa hay có được cảm ngộ, cảm thấy chính mình có thể đột phá lên nhị phẩm thượng tiên, nên sau khi trở về liền trực tiếp bế quan tu luyện, giờ cũng không thể ngắt quãng tu luyện để tìm Tần Tiêu. Tuy nhiên hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì trên người Tần Tiêu có huyết tuyến hắn lưu lại, chỉ cần khoảng cách không quá xa, hắn đều có thể cảm ứng được, đợi đến khi đột phá lên nhị phẩm thượng tiên rồi đi tìm Tần Tiêu cũng không muộn. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Song Đao, hai người đi tới một nơi tương tự tiên trang. Nơi đây cũng là bố cục của một thành trì, nhưng không có tiên thành, người biết tự nhiên biết đây là đâu, người không biết thì cũng không cần biết. Ninh Song Đao trước đây thường du đãng khắp nơi, tự nhiên cũng đã đến đây vài lần. Chi phí thường trú ở đây rất cao, ngay cả phí vào thành cũng gấp 10 lần các tiên trang khác, một người 10 tiên thạch. Ninh Song Đao nhẹ nhàng quen thuộc hoàn thành thủ tục vào thành, sau khi vào thành thì tại cửa hàng ở cổng thành cũng mua sắm khí cụ có thể che chắn. Dù sao thì đa số người đến đây đều là những kẻ không muốn bại lộ thân phận, điều này đã trở thành một sản nghiệp, còn những kẻ thường trú thì đều không hề gì, bọn họ thường sống ở đây, hoặc có sản nghiệp ở đây, không sợ bị người khác biết. Trước tiên hãy đưa ta đến nơi mua đan dược xem sao. Tần Tiêu hiện tại có thể xuất bán cũng chỉ là hạ phẩm tiên đan, vậy tự nhiên phải đến nơi xuất bán tiên đan rồi. Công tử, nếu là hạ phẩm tiên đan, tiên trang bên kia chẳng phải cũng có xuất bán sao? Vì sao phải đến đây? Ninh Song Đao càng thêm mơ hồ, công tử đường xa đến đây sẽ không chỉ vì mua sắm hạ phẩm tiên đan chứ? Ta đến đây tự nhiên không phải để mua những hạ phẩm tiên đan phổ thông kia, mà là tìm kiếm hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp, tiên trang chỉ có hạ phẩm tiên đan cao cấp, loại đỉnh cấp thì không có. Tần Tiêu thực ra là đến để dò hỏi giá cả thị trường, nếu có thể, hắn cũng muốn xuất bán một vài viên. Ninh Song Đao nghe Tần Tiêu nói vậy, cũng không hỏi thêm nữa. Quả thật, hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp thông thường đều không được bán ra ngoài, nếu muốn tìm, quả thực chỉ có thể đến những nơi như thế này. Hai người vừa đến nơi bán đan dược, người trong tiệm liền nên đón. Hai vị quý khách, mời vào trong, không biết là muốn mua dược hay bán dược. Chỉ cần liên quan đến đan dược, chỗ chúng ta cái gì cũng bán, cũng cái gì cũng mua. Chương 536 hỏi giá bán đan, giả mạo thân phận. Chương 536 hỏi giá bán đan, giả mạo thân phận. Người có thể làm việc ở đây, tự nhiên đều là lão làng, nhìn thấy Tần Tiêu và Ninh Song Đao đều che giấu thân phận và dung mạo, liền biết là cá lớn đến rồi, nên mới nhiệt tình như vậy. Chỗ các ngươi có hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp không? Tần Tiêu cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp hỏi. Quý khách, vật phẩm này cực kỳ hiếm có, nếu ngươi đi hỏi chỗ khác, có lẽ thật sự không có, nhưng chỗ chúng ta nhất định có, chỉ là giá hơi đắt, không biết quý khách cần một viên hay hai viên. Thấy Tần Tiêu vừa mở miệng đã hỏi hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp, trưởng quý lập tức đích thân nên đón. Kẻ có thể hỏi về đan dược này, hoặc là biết hàng, hoặc là kẻ ngu, bất kể thế nào, đều có cơ hội lớn để thành công giao dịch này, trưởng quý tự nhiên là đích thân tiếp đón. Là trưởng quý đúng không? Chúng ta vẫn nên nói về giá cả trước đi. Tần Tiêu cũng nhìn ra đối phương là trưởng quý, nhưng Tần Tiêu vẫn định hỏi giá trước, dù sao thì cũng phải tìm hiểu giá cả thị trường chứ. Là ta đường rồi, quý khách mời vào trong, chúng ta vào trong chậm rãi bàn bạc chi tiết. Trưởng quý tự nhiên sẽ không trực tiếp nói ra giá cả, dù sao thì hắn cũng phải thăm dò hư thực của Tần Tiêu trước, nên mới đề nghị bàn bạc chi tiết. Như vậy cũng tốt. Tần Tiêu cũng không từ chối. Sau đó Tần Tiêu liền theo trưởng quý vào nội đường. Ninh Song Đao thì bị nhân viên trong tiệm chặn ở bên ngoài, Ninh Song Đao cũng chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Sau khi vào nội đường, trưởng quỹ cũng không đội giao đàm, mà là trước tiên rót cho Tần Tiêu một chén trà. Tần Tiêu có thể cảm nhận được trưởng quỹ này ít nhất cũng là cảnh giới thượng tiên, thậm chí là cảnh giới địa tiên, có thể làm trưởng quỹ ở đây, tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Không biết quý khách đến từ phương nào? Trưởng quỹ trước tiên thăm dò bối cảnh của Tần Tiêu. Cực Nam. Tần Tiêu trực tiếp lấy Ô gia làm bối cảnh, dù sao ở phương Nam nhất chỉ có Ô gia là một thế lực lớn. Quý khách xưng hô thế nào? Trưởng quỹ tiếp tục hỏi. Cứ gọi ta là Hắc Vân là được. Tần Tiêu tiếp tục đáp. Thì ra là quý khách Hắc Vân, chắc hẳn quý khách cũng biết, hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp này, giá bán thông thường đều ở khoảng 8000 đến 1 vạn, vì quý khách mới đến, ta liền làm chủ lấy giá thấp nhất 8000 bán cho ngươi một viên, nếu quý khách cần viên thứ hai thì cần thêm 500, viên thứ ba cứ thế tăng lên. Trưởng quỹ thấy Tần Tiêu đến từ Âu gia, vậy tức là người trong nghề rồi, nên hắn cũng không hô giá cao, viên đầu tiên thậm chí còn đưa ra giá thấp 8000, cũng coi như có ý kết giao. Vậy nếu là xuất bán thì sao? Các ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu tiên thạch để thu mua hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp? Giá cả thị trường của cực phẩm tiên đan, Tần Tiêu tự nhiên cũng đã tìm hiểu sơ qua, đối phương cũng không gái bẫy mình, nhưng Tần Tiêu không phải đến để mua, mà là đến để bán, tự nhiên cũng phải hỏi giá thu mua của đối phương. Ồ, quý khách đây là định xuất bán sao? Nếu xuất bán, ngươi cũng biết, chúng ta cũng phải kiếm lời, thông thường đều là 5000 thu mua, đương nhiên, nếu quý khách có hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp muốn xuất bán, ta có thể thêm 500 để thu mua. Trưởng quỹ cũng hơi ngây người, tên này chẳng lẽ còn có hạ phẩm tiên đan muốn xuất bán? Nói thế này đi, lão tổ nhà ta có một vài hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp, nhưng lão nhân gia người không tiện ra mặt, thế là liền ủy thác ta đến xử lý những vật phẩm này, nếu trưởng quỹ thật sự có thành ý, ta liền trực tiếp giao cho ngươi, cũng là để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lão tổ giao phó, bằng không người ở ngoài thành đợi lâu thì không hay. Tần Tiêu cũng dùng chút thủ đoạn nhỏ, trực tiếp nói rõ mình có người đang đợi ở bên ngoài. Nếu không có người, chỉ với hai chân tiên cảnh tu vi, lại còn mang theo hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp, vậy liền không phải đến để bán vật phẩm, mà là đến để tặng vật phẩm. Một vài viên. Vậy không biết xuất xứ vật này có chính đáng không? Trưởng quỹ quả thật có chút tâm tư nhỏ, nhưng sau khi nghe Tần Tiêu nói, nhất thời liền thu lại tâm tư nhỏ, hơn nữa nghe Tần Tiêu nói hình như còn không ít. Trưởng quỹ, ngươi hỏi hơi nhiều rồi đó, ta đều đã đến đây, chính đáng hay không còn quan trọng sao? Nếu ngươi không dám thu mua, vậy ta lại tìm người khác vậy. Tần Tiêu thì làm ra vẻ hơi tức giận. Chỉ là tùy tiện hỏi, quý khách đừng để ý, ta thu mua, bao nhiêu cũng thu mua, ta có thể đưa đến 5600, 5000 năm là giá thị trường bình thường, 100 viên dư ra kia, ngươi hiểu mà. Trưởng quỹ cũng biết mình đã hỏi hơi nhiều, vội vàng bày tỏ đương nhiên sẽ thu mua, hơn nữa mỗi viên còn cho thêm 100 tiên thạch. Trưởng quỹ xác định đều có thể thu mua. Tổng cộng có 20 viên. Tần Tiêu cũng không dám bán quá nhiều một lần, nên trước tiên cứ bán 20 viên, hơn nữa bản thân hắn cũng phải giữ lại dùng, tồn kho cũng không nhiều, dù sao mỗi ngày cũng chỉ sản xuất ra một viên. 20 viên. Trưởng quỹ nghe Tần Tiêu có 20 viên sau, cũng hơi chấn kinh, người bình thường mua sắm cũng chỉ 1-2 viên, mỗi lần ông chủ phía sau đến cũng chỉ đưa 5-10 viên, bản thân hắn thu mua cũng chỉ thỉnh thoảng thu 1-2 viên. Kẻ có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp về cơ bản đều là đại sư được mời đặc biệt của các thế lực lớn, bọn họ rất ít khi xuất bán ra bên ngoài, mà ông chủ phía sau của cửa hàng này lại chính là một trưởng lão của một thế lực lớn, nên mới có con đường để có được hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp. Tên Tần Tiêu này có thể một lần lấy ra 20 viên, quả thật khiến trưởng quỹ có chút chấn kinh. Ô gia thì có một vị đại sư như vậy, chẳng lẽ lao tổ của tên này chính là vị đại sư kia? Hay là một trưởng lão nào đó của Ô gia? Những thứ này đều là lấy từ Ô gia sao? Có thu mua được không? Không thì ta chỉ có thể tìm người khác vậy. Tần Tiêu cảm thấy 20 viên cũng không phải rất nhiều, không đến mức như vậy chứ. Thu mua, đương nhiên thu mua, nhưng ta phải xem hàng trước đã. Trưởng quỹ cũng là người từng trải, sau thoáng chấn kinh, liền trực tiếp bày tỏ có thể thu mua, nhưng phải nghiệm hàng. Đây, bảo đảm ngươi hài lòng. Tần Tiêu cũng không dài dòng, lấy ra một viên hạ phẩm tiên đan do hệ thống sản xuất. Sắc thái tự nhiên, tiên khí sung mãn, ẩn hiện có tiên khí quyết tán, không sai rồi, đây là hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp nhất. Trưởng quỹ nhìn thấy phẩm chất như vậy, trong lòng vô cùng hài lòng. Quý khách, có thể hỏi một chút lao tổ nhà ngươi có phải họ Vu không? Đương nhiên, quý khách không cần trả lời, ta chỉ tùy tiện đoán thử thôi. Trưởng quỹ gần như có thể kết luận xuất xứ của viên đan này, có thể luyện chế ra đan dược tinh khiết đến vậy, cũng chỉ có Vu Lai Vu đại sư ở Âu gia, người có địa vị không kém gia chủ. Trưởng quỹ lắm lời rồi đó, ta cái gì cũng chưa nói, ta chỉ có thể nói trưởng quỹ ngươi thật sự là biết hàng. Tần Tiêu giả vờ thâm sâu nói, cái tên họ Vu đó có lai lịch gì hắn cũng không biết, nhưng đối phương đã nhắc đến như vậy, thì chắc chắn là một nhân vật, Tần Tiêu không thừa nhận cũng không phủ nhận, liền để kẻ khác tự đi đoán vậy. Phẩm chất như thế này, ta có thể trả đến 6000 mốt, nếu sau này còn xuất bán, xin nhất định hãy tìm chúng ta hợp tác, do đại sư xuất phẩm, ít nhất cũng đáng giá 6000. Bốn dĩ trưởng quỹ còn tưởng phẩm chất giống như hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp của mình, nhưng nhìn thấy phẩm chất như vậy, trưởng quỹ liền không dễ ép giá nữa, bởi vì phẩm chất như thế này, trực tiếp bán 1 vạn, cũng có người tranh đoạt. Đẳng cấp của tiên đan tuy chênh lệch không lớn, nhưng rất nhiều người mua hạ phẩm tiên đan cấp bậc này đều là vì muốn đột phá, vậy tự nhiên càng đỉnh cấp càng tốt, căn bản sẽ không để ý đến số lượng tiên thạch. Thành giao. Tần Tiêu vẫn là lần đầu tiên thấy có người chủ động tăng giá, vậy tự nhiên cũng tốt hơn rồi. Sau đó hai người rất vui vẻ hoàn thành giao dịch. 20 viên hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp, Tần Tiêu tổng cộng thu được 12 vạn 2000 tiên thạch, cộng thêm hắn tự thân còn hơn 2 vạn, tiên thạch một lượt đạt đến hơn 14 vạn. Tuy nhiên Tần Tiêu cũng không rời đi ngay, mà là tiếp tục dạo quanh trong thành. Ngay lúc Tần Tiêu và Ninh Song Đao dạo chơi, thì nghe thấy những người đi đường đàm luận. Nghe nói Ô gia lần trước đã bắt được hơn 1 vạn yêu tiên phi thăng, bán đi không ít, nghe nói buổi đấu giá tối nay sẽ có một con thanh giao cảnh giới chân tiên được đấu giá. Nếu có thể mua về làm sủng vật thì cũng không tệ. Quả thật, chơi chán rồi còn có thể luyện thành tiên đan, chỉ sợ giá sẽ rất cao. Chương 537 tham gia đấu giá, thanh giao xuất hiện. Chương 537 tham gia đấu giá, thanh giao xuất hiện đấu giá, Ô gia, phi thăng, thanh giao, mấy từ khóa này lập tức thu hút sự chú ý của Tần Tiêu. Tần Tiêu không ngờ, Ô gia lại bắt được nhiều yêu thú phi thăng đến vậy, hơn nữa còn xuất bán một phần, vừa hay Thanh Giao Vương Miễn Cưỡng cũng coi là một trong số những cố nhân. Công tử, chẳng lẽ con Thanh Giao này có quan hệ với ngươi sao? Thấy Tần Tiêu dừng lại, Linh Song Đao có chút nghi hoặc hỏi. Mặc dù mọi người đều biết Tần Tiêu là phi thăng giả rồi, hơn nữa khả năng cao là phi thăng từ châu Âu ra, nhưng Tần Tiêu dù sao cũng là nhân tộc, với yêu tộc hẳn là không có quan hệ gì mới đúng. Nếu thật sự nói về quan hệ, Tần Tiêu và Thanh Giao Vương quả thật không có quan hệ gì sâu đậm, nhưng trong ý thức của Tần Tiêu, đều là phi thăng từ hạ giới lên, nói thế nào cũng coi là nửa người đồng hương. Hơn nữa Tần Tiêu còn muốn từ chỗ Thanh Giao Vương thăm dò tình hình của Âu gia, ít nhiều cũng có chút quan hệ, chúng ta cũng đi xem thử đi. Sau khi đã quyết định, Tần Tiêu cũng dự định đi đến cái hành đấu giá được nhắc đến kia xem sao. Công tử, hành đấu giá này ta cũng có chút hiểu biết, nhưng lần đầu tiên tham gia cần mua vé vào cửa, 100 tiên thạch một người, sau đó dựa vào vé vào cửa có thể trong 10 năm không bị hạn chế tham gia. Linh Song Đao thấy Tần Tiêu muốn đi, liền nói trước tình hình mình biết, kẻo đến lúc đó vì không có vé vào cửa mà bị chặn ở bên ngoài, thì thật là lúng túng. Còn có quy củ này. Vậy ngươi đi mua một tấm đi, ta sẽ ở khách điếm này đợi ngươi. Nghe nói còn phải mua vé vào cửa, Tần Tiêu liền để Linh Song Đao đi làm, vì đã có mục tiêu, Tần Tiêu cũng không dạo chơi nữa, vừa hay bên cạnh có một khách điếm, Tần Tiêu dứt khoát dừng lại ở đây. Sau đó Tần Tiêu liền ở khách điếm này mở hai gian phòng, còn Linh Song Đao thì đi mua vé vào cửa. Thành trì này tuy là chợ đen, nhưng ngoài giá cả đắt hơn một chút ra, hình như cũng không có gì khác biệt so với các tiên trang khác. Bởi vì quãng đường từ Hồ Lê Tiên Trang đến đây mất một ngày thời gian, khi đến nơi thì đã là chiều ngày hôm sau rồi, nên không đợi bao lâu, đã đến giờ bắt đầu buổi đấu giá. Tần Tiêu thấy thời gian gần đúng, liền dẫn Linh Song Đao đi về phía hành đấu giá. Hành đấu giá ở bất kỳ thế giới nào cũng đều đại đồng tiểu dị, sau khi lấy ra vé vào cửa, Tần Tiêu liền cùng Linh Song Đao tiến vào trường đấu giá. Nơi đây điểm khác biệt duy nhất chính là không có đại sảnh, có lẽ vì là chợ đen, rất nhiều người không muốn bại lộ thân phận, nên đều là những phòng riêng độc lập nhỏ. Phòng riêng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa 3-5 người, Tần Tiêu chỉ có 2 người, cũng còn coi là được, không đến mức chật chội. Trường đấu giá rất lớn, những phòng riêng nhỏ như vậy mấy tầng cộng lại, e rằng có đến mấy trăm gian. Lại đợi một lát, trên đài chủ trì đấu giá ở giữa, cuối cùng cũng bước ra một mỹ tiểu nhân. Hoan nên chư vị tham gia buổi đấu giá hôm nay, ta là người chủ trì Kỳ Hy Nguyệt, chắc hẳn những vị đến đây đều là khách hàng cũ rồi, nhưng để tránh những khách hàng mới đến còn chưa rõ quy tắc, ta liền lặp lại một câu nữa. Tất cả vật phẩm đấu giá đều khởi điểm không có giá sản, không giới hạn mức trần, có thể lấy vật đổi vật, chúng ta sẽ tính theo giá thị trường, quy tắc của chúng ta chính là không có quy tắc, khách nhân vui vẻ là được, cố gắng không để một kiện nào không bán được. Hiện tại buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Kỳ Hy Nguyệt đơn giản tuyên bố quy tắc xong liền tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên này là một viên hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp, chư vị có thể ra giá rồi. Cùng với việc vật phẩm đấu giá đầu tiên được đưa lên, sau một câu giới thiệu của Kỳ Hy Nguyệt, liền có thể bắt đầu cạnh tranh giá. 3000 tiên thạch, 3500, 5000. Giá cả một đường tăng vọt, trong nháy mắt đã lên đến 5000. Ta đi, đơn giản như vậy sao? Tần Tiêu vẫn là lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá như vậy, lời khách sáo còn chưa nói được mấy câu, đã trực tiếp bắt đầu rồi sao? Công tử có điều không biết, mỗi lần đấu giá vật phẩm ít thì vài trăm, nhiều thì hàng ngàn, nên hầu như không giới thiệu nhiều, mọi người đều có dự liệu tâm lý, gần đến mức thì sẽ không tăng giá nữa, vừa tiết kiệm được rất nhiều quy trình, lại vừa đẩy nhanh tiến độ. Linh Song Đao tuy chưa từng tham gia, nhưng cũng đã từng nghe nói qua. Rất tốt, cũng gần như thanh kho, thuộc dạng bán số lượng lớn. Tần Tiêu gật đầu, cảm thấy như vậy rất tốt, không có nhiều thứ hoa hoẹ loẹ loẹt. Giá tăng dưới đài cuối cùng đạt đến 8800, liền không còn ai tăng giá nữa, thuộc về một giá thị trường bình thường. 8800 thành giao. Kiện thứ hai là tam phẩm tiên kiếm, chư vị có thể ra giá rồi. Hạ phẩm tiên đan vừa thành giao, Kỳ Hy Nguyệt liền trực tiếp tuyên bố kiện tiếp theo. 1000 tiên thạch, 1000, 1000, 2000. Tiên binh tam phẩm vừa xuất hiện, giá khởi điểm đều là 1000 rồi, dù sao giá cả thị trường của tiên binh vẫn luôn không tệ. Tiên binh nhất phẩm sơ cấp thì không đáng giá lắm, mấy trăm đến 1000 tiên thạch là có thể mua được, nhị phẩm tuy không nhiều, nhưng trên thị trường cũng có lưu chuyển, mấy ngàn đến 1000 đều có. Nhưng tiên binh tam phẩm trở lên, trên thị trường rất ít khi lưu chuyển, cho dù có thì cũng rất đắt, người bình thường thật sự không nỡ mua, nhưng ở buổi đấu giá thì có thể tranh đoạt một chút, nói không chừng lại nhặt được của hời thì sao. Tuy nhiên tiên binh loại kiếm, Tần Tiêu không có hứng thú, Linh Song Đao cũng không dùng được, cuối cùng kiện tiên binh tam phẩm này bị người khác đấu giá đi với giá 3000. Phía sau liên tục xuất hiện rất nhiều vật phẩm đấu giá, có những thứ Tần Tiêu cũng tò mò, nhưng hắn vẫn nhìn lại, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là hướng đến Thanh Giao Vương, nên hắn không dám tùy tiện dùng tiên thạch, dù sao hắn cũng không biết giá nô lệ ở đây là giá cả thị trường như thế nào, đặc biệt là loại yêu tiên có huyết mạch thanh long như Thanh Giao Vương. Thực ra nguyên nhân Ô gia xuất bán Thanh Giao Vương cũng có liên quan đến Thanh Long tộc, tuy Thanh Giao Vương chỉ là một trong số rất nhiều hậu duệ của Thanh Long, nhưng Ô gia cũng sợ bản nhất, vì đã có phong hiểm, vậy thì chuyển rời phong hiểm đi, thế là xuất bán Thanh Giao Vương. Kết quả sau khi luân chuyển, Thanh Giao Vương bị hành đấu giá mua lại, nên mới được đưa ra đấu giá vào hôm nay. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thanh Giao Vương dù sao cũng chỉ có huyết mạch, nếu hắn cũng giống như lão Huyền Vũ, là Thanh Long tộc tuần chính, Ô gia tự nhiên cũng sẽ thành thật giao lưu với Thanh Long tộc, sau đó đưa Thanh Giao Vương đi, nhưng đẳng cấp của Thanh Giao Vương không đủ, Ô gia không muốn chịu lỗ cũng không muốn gánh vác phong hiểm, nên liền trực tiếp bán đi Thanh Giao Vương. Mãi đến giữa và cuối buổi đấu giá, cuối cùng Thanh Giao Vương bị nhốt trong một cái lồng đẩy lên. Chư vị, vị này chính là yêu tiên sở hữu huyết mạch Thanh Long, không lâu trước vừa phi thăng từ hạ giới lên, thực lực chân tiên ngũ phẩm, chư vị có ai thích thì có thể bắt đầu ra giá rồi. Kỳ Hy Nguyệt vẫn là giới thiệu đơn giản. 2 vạn, 2 vạn 5 ngàn, 3 vạn. Ba lượt ra giá đã kêu đến 3 vạn. Xem ra đối với Thanh Giao Vương phi thăng đến này, người cảm thấy hứng thú cũng không ít. Tần Tiêu xuyên qua lớp che chắn nhìn tới, quả nhiên là Thanh Giao Vương ở biển sâu kia, nhìn qua Thanh Giao Vương dường như không bị thương, xem ra cũng không chịu đựng tra tấn gì, chỉ là gương mặt tạm đạm vô hồn, có lẽ cũng là do bất đắc dĩ thôi. 3 vạn 5 ngàn, 4 vạn, 4 vạn 1 ngàn. Giá cả đạt tới 4 vạn, liền không còn mỗi lần 5 nghìn 5 nghìn mà tăng nữa, xem ra khoảng 5 vạn tiên thạch hẳn là giá thị trường. 4 vạn 5 nghìn. Tần Tiêu cũng hô ra giá của hắn. Người khác có lẽ là nhìn chúng thực lực của Thanh Giao Vương, hoặc muốn mang về làm sủng vật khoe khoang, nhưng Tần Tiêu cần chính là tình báo của Âu gia. 4 vạn 6 nghìn, 4 vạn 7 nghìn, 4 vạn 8 nghìn. Giá của Tần Tiêu vừa ra, những người khác lập tức đuổi theo. Tần Tiêu còn chưa kịp hô giá, đột nhiên một âm thanh mới trên bảo. 6 vạn. Chương 538, đấu giá Thanh Giao, có người tìm đến tận cửa. Chương 538, đấu giá Thanh Giao, có người tìm đến tận cửa. Theo tiếng hô giá 6 vạn vừa ra, những người khác đều không tăng thêm nữa. Dựa vào tình hình hô giá của mọi người, Tần Tiêu đoán giá của Thanh Giao Vương hẳn là vào khoảng 5 vạn, ai mà kiêu ngạo thế, một hơi đã hô đến 6 vạn, số tiền này có thể mua rất nhiều hạ phẩm tiên đan rồi, mua thứ này làm gì chứ? 6 vạn 5 nghìn. Tuy rất khó chịu, nhưng Tần Tiêu vẫn thêm 5 nghìn. Một mặt là nửa người cùng quê, có thể cứu đương nhiên phải cứu, hơn nữa Thanh Giao Vương còn có huyết mạch Thanh Long rất cao, nếu có thể giúp nó lột xác, đợi nó trở về Thanh Long nhất tộc, có lẽ sau này còn có thể trở thành một trợ lực. 7 vạn. Người mới chen vào kia, cũng không chút do dự, trực tiếp hô đến 7 vạn. Mà Thanh Giao Vương vốn dĩ vẫn luôn bề bài, lúc này cũng lấy lại tinh thần, nó ở Ô gia cũng đã một thời gian, nó cũng biết độ quý giá của tiên thạch, rốt cuộc ai đang chi giá cao để mua mình. Rốt cuộc là nhìn chúng mình cái gì đây? 8 vạn. Tần Tiêu cũng ra tay tàn nhẫn, trực tiếp hô đến giá 8 vạn. Tiên thạch gì đó, có nhiều cách để kiếm, cùng lắm sau này cứ để Thanh Giao Vương lấy công trừ nợ vậy. Theo tiếng hô 8 vạn của Tần Tiêu, người kia liền không tăng giá nữa. Chúc mừng vị khách nhân này đã đấu giá thành công Thanh Giao, vật phẩm đấu giá tiếp theo là Tần Tiêu liền không còn chú ý đến các vật phẩm đấu giá tiếp theo nữa, Thanh Giao Vương về tay là được rồi. Sau đó Thanh Giao Vương liền được đưa đến xương phòng của Tần Tiêu. Là ngươi? Thanh Giao Vương vừa nhìn thấy Tần Tiêu, trong lòng lập tức ấm áp, có cảm giác rất thân thiết. Tuy nó không mấy công nhận nhân tộc, nhưng dù sao cũng là từ một thế giới mà đến, dù thế nào cũng tốt hơn những kẻ thuộc tiên giới này. Đã lâu không gặp, Thanh Giao Vương. Tần Tiêu cũng vây vây tay, cuối cùng cũng lại thấy một đối tượng quen thuộc. Sau đó chính là giao dịch, Tần Tiêu trả tiên thạch, đối phương cũng đưa cho Tần Tiêu một bộ điều khiển. Khách nhân, đây chính là bộ điều khiển vòng cấm cô trên người đối phương, còn xin hãy giữ kỹ. Nhân viên giao hàng giải thích cho Tần Tiêu về bộ điều khiển này. Đa tạ. Tần Tiêu không nói nhiều, sau khi hoàn thành giao dịch, người giao hàng cũng rời đi. Lúc này trong xương phòng chỉ có Tần Tiêu, Ninh Song Đao và Thanh Giao Vương ba vị. Các ngươi làm sao bị bắt? Thấy không còn người ngoài, Tần Tiêu liền trực tiếp hỏi. Chúng ta chưa chạy được bao xa, đã bị người của Ô gia đuổi kịp, đối phương thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không thoát được. Thanh Giao Vương nói một cách đơn giản. Dù sao chênh lệch thực lực bày ra ở đó, chỉ có nó và Lão Huyền Vũ là chân tiến cảnh, căn bản không phải đối thủ của người Ô gia. Nhân tộc bị bắt bao nhiêu? Tần Tiêu vẫn quan tâm chuyện nhân tộc hơn. Một người cũng không, thật không biết tiểu tử Tiêu gia kia làm cách nào làm được. Thanh Giao Vương cũng hiếu kỳ, yêu thú và hải yêu hầu như đều bị bắt, nhưng nhân tộc một người cũng không có, nó cũng rất hiếu kỳ tiểu tử Tiêu gia đã dùng cách gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Xác định nhân tộc một người cũng không bị bắt, Tần Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây tuy cũng nghe được nhiều tin tức, nhưng dù sao cũng đều là nghe nói, Thanh Giao Vương lại là từ Ô gia đi ra, nó nói không có, vậy thì xác định là không có rồi. Ngươi ở Ô gia bao lâu rồi? Bên đó rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao ngươi lại bị bắn đi? Sau khi xác định nhân tộc đều không bị bắt, Tần Tiêu liền bắt đầu hỏi thăm tin tức của Âu gia. Sau đó Thanh Giao Vương liền đem những gì mình biết đều nói ra. Ban đầu nó và Lão Huyền Vũ dẫn theo hải yêu nhất tộc chạy trốn về một hướng, sau đó người của Âu gia đuổi tới, nhưng vì sự ngăn cản của Lão Huyền Vũ, lần truy bắt đầu tiên, nó đã thành công trốn thoát. Nhưng vận khí của nó không tốt, mấy ngày sau, nó vẫn bị bắt, lúc đó Lão Huyền Vũ đã rời Âu gia rồi, nó thì bị yêu cầu quản lý những hải yêu khác. Tuy bị bắt, nhưng không ít hải yêu vẫn khá bất phục, nhiều hải yêu thà chết cũng muốn gây rối, vừa khéo nó bị bắt, nên đã tiếp quản vị trí của Lão Huyền Vũ, phụ trách quản lý hải yêu. Trong lãnh địa của Ô gia có một chỗ tiên khoáng thâm nguyên, những hải yêu và yêu thú bị bắt này của bọn chúng đều bị sắp xếp đi đến tiên khoáng thâm nguyên đó. Nhiều yêu thú và hải yêu mới ở yêu tiên nhị cảnh, không chịu nổi sự xâm thực của ma khí, cộng thêm vốn dĩ không cam tâm, chưa làm việc được bao lâu đã bắt đầu phát điên. Đối với những yêu thú và hải yêu không nghe lời kia, Ô gia liền toàn bộ đóng gói bán đi. Nó ban đầu cũng muốn sống tạm bợ, có lẽ là vì ma khí xâm thực, ngẫu nhiên kích thích huyết mạch chi lực của nó, thậm chí ẩn ẩn có thanh long ảnh hiện hiện. Có lẽ là huyết mạch chi lực khiến nó tỉnh táo lại, thế là nó cũng dứt khoát không còn nữa, mặc cho động loạn xảy ra, bởi vì nó cũng không cam tâm chịu sự kiểm chế của người khác, nó chính là hậu duệ Thanh Long. Tuy cuối cùng sự việc đã lắng xuống, Ô gia vốn dĩ muốn định tội nó, nhưng nhìn thấy Thanh Long chi ảnh sau lưng nó, liền có chút lo ngại, cuối cùng cùng với nó bán đi. Tứ thánh nhất tộc ở tiên giới cũng có địa vị cử túc khinh trọng, tuy bọn chúng thường không tham gia những chuyện khác, nhưng Ô gia cũng không muốn gánh rủi ro này, nếu không một khi chuyện này truyền ra ngoài, bảo đảm Thanh Long nhất tộc sẽ mượn cơ hội ra tay, dù sao tứ thánh nhất tộc đều không phải là kẻ nói lý, chỉ có Huyền Vũ nhất tộc tính tình tốt hơn một chút. Vừa đúng lúc nó bị ông chủ phía sau buổi đấu giá này mua được, nên liền được đưa đến đây. Chuyện đại hôn của Ô gia người có biết không? Thần Tiêu sau khi đại khái hiểu rõ, liền trực tiếp hỏi trọng điểm. Thì ra ngươi cũng biết rồi sao? Không sai, đại hôn lần này kỳ thực chính là một cái bẫy, Ô gia đã biết nhân tộc chạy thoát, cố ý lấy cựu đế hậu làm mồi nhử, để dẫn nhân tộc ra ngoài. Thanh Giao Vương dù sao cũng ở Ô gia không ít thời gian, cũng nghe nói không ít chuyện, hơn nữa nó cũng từng bị uy hiếp, nên nó biết không ít tin tức. Ta liền biết, người của Ô gia làm như vậy khẳng định có mục đích của bọn chúng, thì ra thật sự là cố ý làm vậy à? Sau khi nghe lời của Thanh Giao Vương, Tần Tiêu đại khái cũng biết là chuyện gì rồi. Bên Thiên Đế e là còn chưa biết chuyện này phải không? Vậy chẳng phải hỏng bét rồi sao? Trong lòng Tần Tiêu có chút hoảng loạn, tuy hắn tin rằng chuyện đơn giản như vậy bên Thiên Đế hẳn là có thể nhìn ra, nhưng cũng lo lắng Thiên Đế sẽ quá sốc nổi, muốn nhất ý cô hành. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, kỳ thực ta và tiểu tử Tiêu gia kia đã liên lạc, hắn muốn ta làm nội ứng, ta cũng đã cung cấp không ít thông tin, nhưng đây chẳng phải xảy ra ngoài ý muốn sao, nên ta bị bán đi rồi. Thanh Giao Vương thấy Tần Tiêu đang lo lắng chuyện này, liền đem chuyện mình đã trao đổi với Tiêu Hằng nói ra. Các ngươi có thể liên lạc. Tần Tiêu liền mở ra, các ngươi đều phi thăng tiên giới rồi, sau đó đều không có giao thiệp, còn có thể liên lạc. Thần Tiên không nói với ngươi sao? Thanh Giao Vương có chút kinh ngạc, dù sao Tiêu Hằng đã nói với nó, hắn đã nhận được sự trợ giúp của Tần Tiên, Tần Tiêu vẫn luôn ở cùng Tần Tiên, không nên không biết chứ. Gì? Lao tổ cũng đúng tay bảo. Lại chỉ có ta không biết. Các ngươi liên lạc bằng cách nào? Tần Tiêu còn ở đây lo lắng cho người khác, kết quả chỉ có hắn cái gì cũng không biết. Trước khi chúng ta phi thăng đã chế tạo lệnh bài có thể liên lạc, đúng rồi, chỉ có người vượt qua độ kiếp kỳ mới có. Quên mất tu vi của ngươi không đủ rồi. Thanh Giao Vương lúc này mới nhớ ra, Tần Tiêu hình như không đủ tư cách, nên không được chia lệnh bài. Thì ra là vậy à, vậy thì không sao rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là nên rời đi trước, ngày mai theo ta trở về. Tần Tiêu tuy bề ngoài không quan tâm gì cả, nhưng trong lòng đã mắng mỏ rồi, đều coi ta là người ngoài phải không, loại lệnh bài này cũng không đưa cho ta một cái, không cần nghĩ, khẳng định là tên tiên đế kia, uổng cho ta còn nghĩ giúp ngươi một tay, ngươi tên lão giả này còn chẳng coi ta ra gì. Ba người ra khỏi đấu giá trường, trực tiếp đi tới khách điếm, dự định sáng mai liền rời khỏi nơi này trở về. Kết quả không bao lâu, cửa phòng của Tần Tiêu liền bị gõ. Thất lễ rồi, không biết có thể cùng các hạ nói chuyện được không? Chương 539, Thanh Long nhất tộc, địa vị tứ thánh. Chương 539, Thanh Long nhất tộc, địa vị tứ thánh. Nghe có người gõ cửa, Tần Tiêu rất nghi hoặc, mình ở đây lại không có một người quen nào, ai sẽ tìm mình? Nhưng giả vờ không nghe thấy thì chắc chắn không được, do dự một lát sau Tần Tiêu vẫn mở cửa phòng. Lúc này một nữ tử đang đứng ở cửa. Người là ai? Tần Tiêu phát hiện mình căn bản không quen biết đối phương, sẽ không phải là tìm nhầm người rồi chứ? Ngươi chính là vị đã đấu giá được Thanh Giao phải không? Nữ tử cũng không trả lời Tần Tiêu, mà là trực tiếp nói rõ thân phận của hắn. Ngươi cái này cũng biết. Ngươi là ai a? Tìm ta làm gì? Nghe đối phương nhắc đến Thanh Giao, Tần Tiêu liền có chút nghi ngờ, nữ tử này khẳng định là nhắm vào Thanh Giao mà đến. Có thể vào trong nói chuyện kỹ càng không? Nữ tử vẫn không trả lời Tần Tiêu, mà là đề nghị vào phòng nói chuyện. Mời vào. Tần Tiêu thật ra muốn từ chối, nhưng cảm nhận được thực lực cường đại của đối phương, Tần Tiêu vẫn thành thật để người vào. Khi người khác lễ phép, người tốt nhất cũng nên lễ phép, đặc biệt là khi đối phương mạnh hơn mình. Nếu không khi người khác không lễ phép, ngươi sẽ không chịu nổi. Khách điếm tổng cộng chỉ đặt 2 sương phòng, Tần Tiêu một mình một gian, Ninh Song Đao và Thanh Giao Vương ở một gian. Tần Tiêu sau khi nên người vào phòng, liền chủ động rót một chén nước cho đối phương, sau đó cũng cùng ngồi xuống. Thực không dám giấu, ta chính là Thanh Long nhất tộc, du lịch đến đây, tình cờ gặp được huyết mạch hậu duệ, nhưng vị tiên thạch trên người không đủ, nên đã thua ngươi trong buổi đấu giá, không biết ngươi có thể chuyển nhượng nó cho ta không? Nữ tử cũng không uống nước, mà là trực tiếp mở miệng nói thẳng. Gì? Thanh Long nhất tộc? Nghe thấy điều này Tần Tiêu liền ngây người. Thế này là đã gặp Thanh Long nhất tộc rồi ư? Ngươi không tin? Nữ tử kia thấy Tần Tiêu không tin, liền hơi phóng thích một tia khí tức, sau đó khí tức cổ xưa và long ảnh ẩn hiện đều lộ ra. Ta tin, tiền bối có thể thu lại khí tức, chỉ là chuyện này cũng không phải ta có thể làm chủ, hay là gọi nó tới, chúng ta nói tiếp. Cảm nhận được khí tức đối phương phóng thích và long ảnh sau lưng, Tần Tiêu vội vàng ngăn lại, đừng để gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Được, huyết mạch hậu duệ của Thanh Long nhất tộc đã lâu không thấy rồi, hiện giờ số lượng Thanh Long nhất tộc ngày càng khan hiếm, nên mỗi một huyết mạch hậu duệ Thanh Long nhất tộc ta đều có trách nhiệm mang về tộc. Nữ tử kia ngược lại cũng không dùng vũ lực, nàng cũng trực tiếp nói ra vấn đề trong tộc mình, cùng thái độ của mình. Tiền bối xin đợi một chút, ta đi gọi nó qua. Tần Tiêu tuy có chút do dự, nhưng không còn cách nào, thực lực không bằng người, đối phương lại là Thanh Long nhất tộc, tìm cách kết giao mới là điều mình nên làm. Sau đó Tần Tiêu liền gọi Thanh Giao Vương qua. Khi Thanh Giao Vương bước vào cửa phòng, lập tức cảm thấy một loại cảm giác rất quen thuộc. Bởi vì các xương phòng ở đây đều có kết giới, nhằm đảm bảo sự riêng tư của khách nhân, nên không ở trong cùng một phòng thì sẽ không cảm nhận được, chỉ cần ở trong cùng một phòng, sự cộng hưởng giữa huyết mạch liền lập tức thức tỉnh. Đông Phương Giao bái kiến lão tổ. Thanh Giao Vương khi nhìn thấy nữ tử kia, lập tức quỳ bái nói: "Không cần đa lễ, đứng dậy đi." Nữ tử kia gật đầu sau liền để Thanh Giao Vương đứng dậy. "Cái gì vậy? Thanh Giao Vương ngươi có tên sao?" Tần Tiêu vẫn là lần đầu tiên biết tên Thanh Giao Vương này vậy mà có tên, lại còn họ Đông Phương, cũng ghê gớm đấy chứ. Thanh Long nhất tộc ta đều họ Đông Phương, quên hỏi tiểu hữu gọi là gì rồi. Ta tự giới thiệu trước một chút, ta tên Đông Phương Oánh, không biết tiểu hữu xưng hô thế nào. Đông Phương Oánh sau khi nhìn thấy Thanh Giao Vương, lúc này mới yên tâm về Tần Tiêu, cũng tự báo tên. Thì ra là Đông Phương Oánh tiền bối, tiểu tử Tần Tiêu, cùng nó đến từ cùng một hạ giới, coi như nửa người cùng quê. Tần Tiêu thấy đối phương đều tự báo tên rồi, vậy khẳng định là đã công nhận mình, vậy mình mau chóng kéo gần quan hệ. Đông Phương Oánh sở dĩ công nhận Tần Tiêu, là vì nàng thấy vòng cấm cố trên người Thanh Giao Vương đã không còn, điều đó chứng tỏ Tần Tiêu không phải muốn nô dịch Thanh Giao Vương, nên nàng mới công nhận Tần Tiêu. Mà Tần Tiêu cũng quả thật không có ý định nô dịch Thanh Giao Vương, sau khi trở về khách điếm liền tháo vòng cấm cố trên người Thanh Giao Vương. Tần Tiêu đối với tính cách của Thanh Giao Vương vẫn có chút hiểu biết, không phải là loại kẻ gian trá xảo quyệt, nên hắn cũng yên tâm về Thanh Giao Vương. Các ngươi đều là từ bên Ô Gia phi thăng lên phải không? Có lẽ nên cảnh cáo Ô Gia một chút rồi, nhiều năm như vậy không có hậu duệ phi thăng, chúng ta đều cho rằng thế giới kia đã suy tàn rồi, xem ra đều là do Ô Gia dở trò. Thanh Long nhất tộc đối với việc nhiều năm như vậy không có hậu duệ Thanh Long phi thăng vốn gì đã nghi ngờ, nhưng cũng không có yêu thú hay nhân tộc nào khác phi thăng, nên Thanh Long nhất tộc cũng không thể nói gì, bây giờ đã có lại, hơn nữa còn là một lần phi thăng nhiều yêu thú như vậy. Vậy thì chứng tỏ thế giới kia không có vấn đề, có vấn đề chính là Ô Gia. Chuyện cụ thể tiểu tử cũng không rõ, tiền bối các ngươi cứ nói chuyện, ta đi phòng bên cạnh chờ. Kỳ thực Tần Tiêu cũng không hiểu rõ lắm, nhưng Thanh Giao Vương là lão cổ đồng rồi, khẳng định là biết gì đó, hơn nữa bây giờ người ta muốn nói chuyện kỹ càng, Tần Tiêu cũng chủ động tránh hiểm nghi. Vậy thì làm phiền tiểu hữu rồi. Đông Phương Oánh quả thật cần nói chuyện kỹ càng với Thanh Giao Vương, nhưng nàng cũng không tiện chủ động gọi Tần Tiêu rời đi, dù sao đây là sương phòng của Tần Tiêu, bây giờ Tần Tiêu chủ động nhường không gian, vậy đương nhiên là tốt nhất rồi. Sau đó Tần Tiêu liền đi đến sương phòng của Ninh Song Đao. "Công tử, ngươi làm sao đến đây? Thanh Giao đâu?" Ninh Song Đao tưởng là Thanh Giao đã trở về, kết quả là Tần Tiêu đã tới, liền hiếu kỳ hỏi. "À, trưởng bối của nó đến rồi, đang ở bên kia ôn chuyện, ta qua đây ngồi một lát." "Đúng rồi, ngươi có biết chuyện tứ thánh nhất tộc không? Đặc biệt là Thanh Long nhất tộc." Tần Tiêu đằng nào cũng rảnh rỗi, dứt khoát tìm Ninh Song Đao hỏi thăm địa vị của tứ thánh nhất tộc ở tiên giới. "Công tử vì sao đột nhiên hiếu kỳ chuyện này? Chẳng lẽ là vì Thanh Giao có huyết mạch Thanh Long?" "Không thành vấn đề, nếu công tử muốn biết, vậy ta tự nhiên sẽ nói hết những gì ta biết cho công tử." Ninh Song Đao hiếu kỳ hỏi một câu xong, liền bắt đầu kể về tứ thánh nhất tộc mà hắn biết. Nguồn gốc của tứ thánh nhất tộc đã không thể biết được, có truyền thuyết là đến từ nơi cao hơn, cũng có người nói là có nguồn gốc từ hạ giới, cũng có người nói là vốn di đã có ở tiên giới. Bất kể nguồn gốc là gì, địa vị của tứ thánh ở tiên giới vẫn luôn rất cao, phân biệt bố trí ở bốn phương vị của tiên giới. Thanh Long nhất tộc trấn giữ ở phương đông của tiên giới, cũng lấy đông phương làm họ. Bạch Hổ nhất tộc trấn giữ ở phương tây của tiên giới, thì lấy tây môn làm họ. Chu Tước nhất tộc trấn giữ ở phương nam của tiên giới thì lấy Nam Cung làm họ. Huyền Vũ nhất tộc trấn giữ ở phương bắc của tiên giới thì lấy Bắc Minh làm họ. Đây chính là thông tin cơ bản nhất. Hơn nữa thực lực của tứ thánh nhất tộc đều cực kỳ mạnh mẽ, kim tiên cảnh trong tứ thánh nhất tộc chỉ có thể coi là tầm trung, mỗi tứ thánh sau khi ra đời liền trực tiếp sở hữu cảnh giới thượng tiên, một khi hoàn thành hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thì đều có thể đạt đến cảnh giới thiên tiên, đây chính là ưu thế bẩm sinh của bọn chúng. Hơn nữa ưu thế này ở trên người hậu duệ của bọn chúng cũng có hiệu quả tương tự, hậu duệ tứ thánh nếu có thể làm tinh thuần huyết mạch, liền có thể lột xác thành tứ thánh, thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch, cũng có thể đạt đến tiên tiến cảnh. Tuy tứ thánh nhất tộc đều rất mạnh, nhưng bị hạn chế về số lượng đều không nhiều, hơn nữa bọn chúng cũng không mấy nhúng tay vào tranh đấu thế lực, coi như là một thế lực trung lập. Cũng chính vì sự cường đại và trung lập của bọn chúng, hầu như tất cả các thế lực đều giữ đủ sự tôn trọng đối với tứ thánh nhất tộc. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích của bản tộc, thì tứ thánh nhất tộc cũng là kẻ ngang ngược, nếu thật sự chọc giận bọn chúng, đó chính là hậu quả diệt môn. "Ta đi, ghê gớm vậy sao?" Sau khi nghe xong giới thiệu của Ninh Song Đao, Tần Tiêu cũng có chút sợ hãi không thôi, may mà mình là người tốt, nhưng tại sao Đông Phương Oánh tiền bối lại rất lễ phép chứ? Ngay khi Tần Tiêu đang cảm thán, cửa phòng lại mở ra, là Thanh Giao Vương. "Tần Tiêu, lão tổ kêu ngươi qua đó, nàng có lời muốn nói với ngươi." Chương 540, kết giao Thanh Long, hồi trình bị chặn. Chương 540, kết giao Thanh Long, hồi trình bị chặn. Bỏ phiếu để cửa trưởng chức mức lục trưởng trưởng xiểm vào dấu trang quay về căn phòng của mình, Tần Tiêu có vẻ khó xử không ít, dù sao cũng đã biết tứ thánh nhất tộc đều không dễ tính. "Tiền bối, các ngươi đã nói chuyện thế nào rồi?" Tần Tiêu dẫn đầu mở miệng hỏi. "Đại khái sự tình ta đã hiểu rõ rồi, chúng ta vẫn là trước tiên thương nghị một chút quyền sở hữu của tiểu giao đi, nó nguyện ý theo ta về tộc, nhưng trên người ta chỉ có 7 vạn tiên thạch, ngươi đã bỏ ra 8 vạn để chuộc thân cho nó, ta sẽ đưa 7 vạn này cho ngươi, 1 vạn còn lại, có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngươi, ngươi để lại địa chỉ cho ta là được." Đông Phương Oánh đã cùng Thanh Giao Vương nói chuyện xong, Thanh Giao Vương cũng đồng ý theo nàng trở về, như vậy tự nhiên là phải thương lượng với Tần Tiêu một chút, dù sao cũng là Tần Tiêu trở về. "Tiền bối khách khí rồi, tiên thạch hay không tiên thạch gì đó, đã vậy nó nguyện ý về tộc thì tự nhiên là tốt nhất, ta cứu nó hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt, dù sao chúng ta đều là từ một thế giới đến, đều là đồng hương, tiền bối tuyệt đối đừng nói gì về tiên thạch nữa, tiền bối cứ trực tiếp mang đi là được." Tần Tiêu cũng đoán được kết quả, mặc dù hắn cũng tiếc tiên thạch, nhưng có thể bắt liên lạc với Thanh Long tộc, đây không phải là vài vạn tiên thạch là có thể làm được. "Tiểu Giao nói ngươi rất thần bí, mà lại từ trước đến nay không thiếu vật tư, ban đầu ta còn không tin, bây giờ xem ra, ngươi quả thực không giống bình thường, đã vậy ngươi không cần tiên thạch, thì ta cũng không miễn cưỡng nữa, tấm Thanh Long lệnh này là Thanh Long tộc của ta tặng cho bằng hữu. Mặc dù ngươi tu vi còn thấp kém, nhưng phẩm tính của ngươi vẫn không tệ, ta liền tặng ngươi, sau này đến Thanh Long tộc, chỉ cần là chuyện không quá đáng, đều có thể nhờ vào lệnh này để Thanh Long tộc của ta trả ngươi một phần ân tình." Đông Phương Oánh vốn dĩ không thiếu tiên thạch, nhưng nàng rời tộc đã lâu, tiên thạch trên người đã tiêu hết gần hết rồi, cũng chỉ còn lại vài vạn, mà lại nàng còn phải trở về, trên người ít nhất cũng phải có chút tiên thạch, Tần Tiêu không cần thì tự nhiên càng tốt, thế là đưa ra Thanh Long lệnh. Mà lại Đông Phương Oánh đã từ miệng Thanh Giao Vương biết được Tần Tiêu ở hạ giới phi phàm, cũng có ý kết giao một chút, có lẽ sau này sẽ dùng được mối quan hệ này. vậy thì đa tạ tiền bối. Lần này Tần Tiêu không còn khách sáo nữa, trực tiếp nhận lấy thanh long lệnh. Thứ này lại là bằng chứng để bắt liên lạc với thanh long tộc, sau này có lẽ có thể lấy ra khoe khoang, nói không chừng còn có thể dọa được không ít người. Như vậy, sau này ngươi liền là bằng hữu của thanh long tộc của ta, trên người ngươi có một thứ mà những người khác không có, mặc dù chỉ là cảm giác của ta, nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi sẽ quật khởi, nếu thật sự đến lúc nguy cấp, có thể đến thanh long tộc của ta tị nạn, vậy thì ta xin cáo từ trước. Đông Phương Ánh cũng không biết vì sao nàng lại coi trọng một nhân tộc tu vi chỉ chân tiên cảnh như vậy, nhưng nàng tin tưởng cảm giác của mình. Đa tạ tiền bối đã khen ngợi, tiểu tử cung tiễn tiền bối. Thần Tiêu cung kính tiễn đi Đông Phương Ánh. Đến đây khách điếm lại chỉ còn lại hắn và Ninh Song Đao, Thanh Giao Vương tự nhiên là theo Đông Phương Ánh rời đi. Kỳ thực Đông Phương Ánh hoàn toàn có thể cắt đoạn, dù sao thực lực của nàng bày ra ở đây, nhưng bởi vì nàng đang một mình du lịch, cho nên không thể tùy tiện để lộ thân phận, mà lại nàng cũng không thể cùng thế lực khác phát sinh tranh chấp, nếu không sẽ mất đi thân phận trung lập của Thanh Long tộc. Nếu Thanh Giao Vương là Thanh Long tộc, thì Đông Phương Ánh căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy, trực tiếp lộ rõ thân phận, sàn đấu giá tự nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra Thanh Giao Vương, mà lại còn phải truy cứu trách nhiệm của những người khác. Nhưng Thanh Giao Vương chỉ là hậu duệ có huyết mạch, cho nên Đông Phương Ánh cũng không thể dùng cái này để uy hiếp người khác, cho nên mới tham gia buổi đấu giá, kết quả đụng phải Tần Tiêu, kẻ vừa mới kiếm được tiên thạch này. Lúc này mới phát sinh chuyện như vậy. Không lỗ, 8 vạn tiên thạch đổi được một tấm thanh long lệnh. Tần Tiêu một chút cũng không cảm thấy lỗ, những người khác muốn bắt liên lạc với Thanh Long tộc, đừng nói là 8 vạn tiên thạch, cho dù là 80 vạn, e là cũng không lọt vào mắt người khác, quả nhiên vận khí của mình vẫn tốt như mọi khi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Tiêu liền dẫn theo Ninh Song Đao rời khỏi chợ đen. Nhưng ra khỏi thành không lâu sau, hai người họ liền bị theo dõi. Nếu là đấu giá một số thứ, có thể cất vào chữ vật thủ trạc hoặc chữ vật giới chỉ, nhưng đấu giá vật sống thì căn bản không có cách nào giấu, cho dù Tần Tiêu đã che giấu thân phận, nhưng vẫn bị truy tìm đến khách điếm. Cho nên sáng nay hai người Tần Tiêu vừa ra khỏi thành, liền bị theo dõi. Cảm giác nhạy bén của Tần Tiêu khiến hắn cảm nhận được có người theo dõi, dù sao sau lưng dựng tóc gáy, đây cũng là phương pháp trực tiếp nhất để Tần Tiêu phán đoán nguy hiểm. Cảm thấy không ổn, Tần Tiêu liền dẫn theo Ninh Song Đao tăng tốc phi hành. Nhưng những người theo sau cũng tăng tốc phi hành. Khi đi ngang qua một vùng đất hoang vắng, đột nhiên xông ra mấy người, trực tiếp bao vây hai người Tần Tiêu. Tần Tiêu quét mắt nhìn mấy người, phát hiện đều là bát phẩm chân tiên trở lên, còn có hai vị thượng tiên. Thực lực như vậy hẳn là một đám thổ phỉ yếu hơn, dù sao trước đây từng có ghi chép về địa tiên cảnh bị cướp. Tin xấu là bị cướp, tin tốt là đối phương là đám yếu nhất. Ha ha, đại ca, không ngờ hôm nay vận khí không tệ a, liền gặp được con mồi béo bở. Xem ra hẳn là dê béo rồi. Vận khí không tệ, vây lại. Mấy người đột nhiên xuất hiện, thấy hai người Tần Tiêu đều chỉ có tu vi chân tiên cảnh, lập tức vui mừng khôn xiết. Công tử, lát nữa ta đột phá một khe hở, ngươi mau chạy đi. Linh Song Đao cũng lấy ra song đao của mình, mặc dù có chút tàn phá, nhưng ai nói đao tàn thì không thể chém người. Chết tiệt, không ổn rồi, mấy tên này và mấy tên theo dõi không phải một bọn. Từ cuộc đối thoại của đối phương, Tần Tiêu nghe ra được, mấy tên này chính là mèo mù vớ cá rán, và những người theo dõi mình không phải một bọn. Dù sao đối phương đều không rõ thân phận cụ thể của mình, chỉ là một tiểu đoàn cướp thường xuyên, chỉ là mình vừa hay trở thành con chuột chết đó mà thôi. Quả nhiên không sai, mấy tên này vừa bay lên, phía sau cũng đến một đám người. Dám chặn đường cướp công, tìm chết. Những người đuổi theo thấy con mồi mình theo dõi bị những người khác vây lại, lập tức nổi giận. Hai vị thượng tiên, một đám chân tiên, chỉ với thực lực như vậy cũng dám chặn đường cướp con mồi của ta. Giết sạch tất cả. Người cầm đầu trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ. Ngay khi Tần Tiêu và Ninh Song Đao chuẩn bị đột phá vòng đây, những người chặn đường liền bị nhanh chóng giải quyết. Tin tốt là đám thổ phỉ chặn đường đã bị tiêu diệt, tin xấu là có đám thổ phỉ mạnh hơn đến. Công tử, chuyện này là sao? Chúng ta vẫn luôn rất cẩn thận, khi ra khỏi thành cũng rất cẩn trọng, sao vẫn bị theo dõi? Ninh Song Đao cũng đang ở trạng thái ngơ ngác. Gặp phải thổ phỉ còn chỉ nghĩ là vận khí không tốt, nhưng đám thổ phỉ đuổi theo phía sau này nhất định là đã theo dõi từ đầu rồi. Trong đám người này chắc chắn cũng có người tham gia buổi đấu giá, bọn họ hẳn là căn cứ vào tiểu giao tra ra khách điếm của chúng ta, sau đó vẫn luôn theo dõi cho đến khi chúng ta ra khỏi thành. Tần Tiêu nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng này, nếu không căn bản không thể nào bại lộ, dù sao mình cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì, sẽ không gây ra sự chú ý mới đúng. Còn về chỗ bán tiên đan kia, Tần Tiêu cũng không hề nghi ngờ, dù sao mình đã nói rõ bên ngoài có lao tổ tiếp ứng, đối phương hẳn là không đến mức mạo hiểm này. Dù sao sau này còn có giao dịch làm ăn. Các vị đại ca, không biết chặn chúng ta là vì chuyện gì? Cảm nhận được đối phương toàn bộ đều là tu vi thượng tiên, người cầm đầu lại càng là tu vi địa tiên cảnh, Tần Tiêu liền biết đối phương là một băng nhóm lớn, vội vàng cẩn thận hỏi: "Các ngươi là của thế lực nào? Báo danh ra, có lẽ có thể tha chết cho các ngươi." Người cầm đầu cũng không để đám tiểu đệ xông lên, mà là hỏi trước một chút. Làm người này cũng phải có chút tính mắt. Tại hạ là đệ tử Thiên Tần lâu của Hồ Lê Tiên Trang. Tần Tiêu vốn dĩ muốn tiếp tục giả làm đệ tử Âu gia, nhưng hắn cũng không biết tên của các đệ tử khác của Âu gia, còn Âu Vũ Dương bây giờ đang chuẩn bị đại hôn, căn bản không thể nào xuất hiện ở đây, cho nên Tần Tiêu dứt khoát báo thân phận thật. Hồ Lê Tiên Trang, Thiên Tần lâu. Người cầm đầu khi nghe đến Thiên Tần lâu thì có chút do dự, loại thế lực không lớn không nhỏ này, nếu nói đắc tội một chút thì cũng được, không đắc tội cũng được, nhưng bọn họ khó khăn lắm mới đổi tới đây, không đắc tội thì phí công rồi, nếu đắc tội thì cũng sợ nữ nhân Đỗ Ngọc Hoàn kia sẽ đến giết. Sau khi suy nghĩ một lát, người cầm đầu liền có cách. Đã là người của Thiên Tần lâu, ta có thể tha cho các ngươi, đem tất cả mọi thứ trên người các ngươi giao ra, ta chỉ cầu tài. Chương 541, mặc cả, cứu binh đến chương 541, mặc cả, cứu binh đến bỏ phiếu để trưởng chức lục trưởng trưởng xiểm vào dấu trang thấy đối phương cũng không ra tay giết người, quả nhiên chiêu bài của Thiên Tần Lâu vẫn có ích, đối phương chỉ là cầu tài. Kia, đại ca, trên người ta chỉ còn lại 1 vạn tiên thạch, cứ coi như là tiền công cho mấy vị đại ca. Tần Tiêu thì muốn nói ít hơn một chút, nhưng đối phương là từ chợ đen theo dõi đến, ít hơn 1 vạn e là không thể tổn thứ. 1 vạn. Ngươi ở sàn đấu giá lại đã bỏ ra 8 vạn để mua tiểu giao, bây giờ ngươi nói với ta ngươi chỉ có 1 vạn. Hoặc là trực tiếp giao tiểu giao ra cũng được, hoặc là lấy 8 vạn mua mạng. Ngươi cầm đầu nghe nói chỉ có 1 vạn, thì hắn tự nhiên không chịu, đùa cái gì vậy, ta dẫn theo huynh đệ đổi tới, ngươi chỉ có 1 vạn. Tiểu giao đã bị Thanh Long tộc mang đi rồi, ta không giao ra được, ngươi cũng biết ta đã bỏ ra 8 vạn rồi, làm gì còn tiền thạch nữa. Tần Tiêu hai tay giang ra, 1 vạn mua mạng thì còn được, 8 vạn mua mạng. Vậy ta chẳng phải là đến chợ đen một chuyến vô ích rồi sao? Mà lại ta cũng không gom đủ 8 vạn. Hắn bán đan dược cộng thêm việc đặt cược trước đó, toàn thân tổng cộng chỉ có hơn 14 vạn tiên thạch, đấu giá tiểu giao đã tốn 8 vạn rồi, trên người chỉ còn hơn 6 vạn, làm gì còn 8 vạn tiên thạch để mua mạng. Bớt nói nhảm đi, Thanh Long tộc hay không Thanh Long tộc gì đó, nói đến cái này, các ngươi hẳn là còn có một đội người, hai người kia đi đâu rồi? Mau liên hệ với bọn họ, bảo bọn họ đến chỗ người. Bọn họ tối qua đã theo dõi khách điếm của Tần Tiêu, tự nhiên biết có một nữ tử mang tiểu giao đi, cũng có người đi theo, nhưng bọn họ theo mất dấu rồi, cho nên chỉ có thể theo dõi Tần Tiêu, chỉ cần bắt được Tần Tiêu thì không sợ tiểu giao không đến. Khó xử thật, đánh cũng không lại, chạy cũng không thoát, chẳng lẽ chỉ có thể dùng tiền tiêu thay? Tần Tiêu cũng có chút khó xử, sớm biết vậy đã không đúng tay vào chuyện của tiểu giao rồi, tối qua rời đi là được rồi. Cho dù không có mình, tiểu giao khả năng lớn cũng sẽ bị tiền bối Đông Phương đánh đấu giá được, mình mặc dù nhân cơ hội bắt liên lạc với Thanh Long tộc, nhưng bây giờ lại thêm một phiền phức. Tần Tiêu thì không phải không nỡ 8 vạn tiên thạch, chỉ là hắn thật sự không có, mà lại hắn cũng biết thổ phỉ làm gì có chuyện thỏa mãn, cho dù thật sự có thể lấy ra 8 vạn, lại sẽ đòi 9 vạn, lấy ra 9 vạn xong, lại đòi 10 vạn, dù sao không cấp sạch mình. Sao có thể dễ dàng buông tha cho mình? Đại ca, toàn thân ta chỉ có hơn 1 vạn tiên thạch, ta đều đưa cho ngươi, chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra thì sao? Thần Tiêu thăm dò hỏi. Thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Vậy các ngươi đem tiên binh và đan dược gì đó trên người mình đều để lại, gom đủ 8 vạn là được. Người cầm đầu đối diện thấy Tần Tiêu dường như thật sự không có nhiều tiên thạch như vậy nữa, liền bắt đầu tính toán tiên binh và đan dược của Tần Tiêu. Đã bắt được rồi, nhất định là phải lột sạch, 8 vạn chỉ là một phép thử, nếu có thể lấy được 10 vạn, ai lại chỉ lấy 8 vạn chứ? Tần Tiêu bây giờ đều hối hận rồi. Vẫn là đối mặt với đám người trước đó tốt hơn, mặc dù thắng lợi không cao, ít nhất còn có thể đánh một trận, đám người này bây giờ, mình căn bản không có chút thắng lợi nào. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không có tác dụng gì, huynh đệ lên lục soát. Thấy Tần Tiêu không trả lời mình, người cầm đầu cũng lười chờ đợi, chỉ cần giữ lại mạng sống của hai người này là được, cái gì có thể cướp thì đều cướp. Chuyện như vậy mỗi ngày đều đang xảy ra, Thiên Tần Lâu cũng sẽ không vì chút chuyện này mà đến vây quét mình, chỉ cần không giết đệ tử của bọn họ là được. Một cựu phẩm thượng tiên, một đám trung phẩm thượng tiên, thật là không biết sống chết. Ngay khi những người này định cùng nhau xông về phía Tần Tiêu, một giọng nói từ phía sau đám người đó truyền đến. Sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía sau. Tiền bối, ngươi sao lại ở đây? Sau khi nhìn rõ đối phương, Tần Tiêu đội vàng cung kính hỏi. Bởi vì người đến không phải ai khác, chính là Đông Phương Oánh mang theo Thanh Giao Vương. Đây là cao thủ, không nhìn thấu tu vi. Người cầm đầu khoảnh khắc nhìn thấy Đông Phương Oánh, sau lưng lại toát. Thủ linh thổ phỉ chính là vị cựu phẩm thượng tiên kia, nhưng hắn đều không nhìn thấu Đông Phương Oánh, nói rõ người đến không chỉ là địa tiên, chỉ có thiên tiên cảnh trở lên hắn mới không nhìn thấu. Đối phương ít nhất cũng là thiên tiên cảnh. Lại nhìn thấy Thanh Giao Vương phía sau nàng, liền biết người đến là viện thủ của tiểu tử kia rồi, thủ lĩnh thổ phỉ càng hoảng sợ hơn. Ta chờ không biết hắn là người của tiền bối, có nhiều hiểu lầm, xin tiền bối đừng trách tội. Thủ lĩnh thổ phỉ cũng hoảng sợ rồi, vội vàng nhún nhường. Hiểu lầm? Ta không đến, các ngươi e là đã ra tay xong rồi, bây giờ ngươi nói với ta là hiểu lầm sao? Đông Phương Oánh trực tiếp phát ra huy thế, ảnh Thanh Long phía sau nàng hiện ra. Thanh! 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 Thanh Long! Sau khi nhìn thấy ảnh rồng, thủ lĩnh thổ phỉ thật sự hoảng sợ rồi. Hóa ra tiểu tử kia nói đều là thật, tiểu giao lại thật sự bị Thanh Long tộc mang đi rồi, khó trách người của mình lại theo mất dấu. Ta chờ nguyện ý bồi thường, xin tiền bối tha mạng. Thủ lĩnh thổ phỉ trực tiếp quỳ xuống rồi. Thanh Long tộc ra tay, đừng nói hắn không có chỗ dựa, cho dù có chỗ dựa, lúc này chỗ dựa của hắn cũng chỉ sẽ cung cung kính kính giao hắn ra, sẽ không có nửa điểm do dự, đây chính là uy nghiêm của tử thánh. Thấy đại ca của mình cũng đã quỳ xuống, những thổ phỉ khác cũng đều thành thật quỳ xuống. Đông Phương Oánh kỳ thực cũng không có sát tâm rất nặng, nếu không những người theo dõi nàng tối qua đã không phải là theo mất dấu, mà là mất mạng rồi, cho nên mạng chó của những người này, nàng căn bản không để ý, mà là nhìn về phía Tần Tiêu. Tiền bối làm chủ là được. Tần Tiêu thấy Đông Phương Oánh nhìn về phía mình, vội vàng bày tỏ mình không có yêu cầu gì, để mặc tiền bối làm chủ. Ngươi trở tác vai tác quái một phương, ta vốn không có ý định đúng tay, nhưng hôm nay các ngươi dám ra tay với bằng hữu của Thanh Long tộc của ta, vậy thì số mệnh của các ngươi đã đến, lên đường đi. Đông Phương Oánh thấy Tần Tiêu không có ý kiến gì khác, liền dựa theo suy nghĩ của mình ra tay. Trong nháy mắt uy thế tản ra, một lĩnh vực đột nhiên triển khai, những thổ phỉ này tất cả đều bị bao phủ bên trong. Tiền bối, ta biết sai rồi, tha cho chúng ta một mạng đi. Chúng ta sẽ không dám nữa, thả chúng ta ra đi. Chúng ta bồi thường, cần bao nhiêu cũng bồi thường. Ta không muốn chết, ta thấy mình đã bị lĩnh vực bao phủ, tất cả thổ phỉ nhao nhao bắt đầu khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng bọn họ vừa kêu vừa la liền không còn tiếng động, bọn họ trong lĩnh vực trong mắt Đông Phương Oánh, không khác gì lũ kiến. Theo Đông Phương Oánh một tay nắm chặt hư không, những thổ phỉ này trong nháy mắt đều chết hết. Trên lệch hai đại cảnh giới, cho dù không có lĩnh vực, những người này cũng là tiện tay có thể giết, nhưng Đông Phương Oánh lười phiền phức, lúc này mới sử dụng lĩnh vực giải quyết một lần. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Thấy những thổ phỉ này đều đã chết, Tần Tiêu vội vàng tiến lên cảm ơn. Không cần khách khí, những người này ta tối qua đã phát hiện rồi, vốn không muốn để ý, nhưng tiểu giao nói mục tiêu của bọn họ có thể là ngươi, cho nên ta mới giữa đường quay về, dù sao ngươi là bằng hữu của Thanh Long tộc của ta, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc, không ngờ bọn họ lại thật sự theo dõi ngươi. Đông Phương Oánh vây tay nói. Đối với những thổ phỉ này, nàng căn bản không coi là chuyện gì, cho nên tối qua liền trực tiếp mang tiểu giao rời đi, nhưng Thanh Giao Vương có chút lo lắng Tần Tiêu, liền nói với nàng tình hình này, nàng lúc này mới vội vàng quay lại. Đa tạ rồi, Đồng Hương. Thấy là lời nhắc nhở của Thanh Giao Vương, Tần Tiêu cũng hướng về phía Thanh Giao Vương nói một tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, ta chỉ là đề nghị một chút, chủ yếu vẫn là lão tổ rất coi trọng ngươi. Thanh Giao Vương thì không nhận công lao, dù sao người ra tay là lão tổ. Tiểu Hữu ngươi là muốn đi đâu? Dù sao tạm thời ta cũng còn chưa có ý định trở về, thì đưa ngươi thêm một đoạn đường đi. Đông Phương Oánh sợ phía sau còn có nguy hiểm, liền đề nghị đưa Tần Tiêu thêm một đoạn đường. Tần Tiêu đã rút kinh nghiệm từ lần trở về Thiên Y Dị Thành ở hạ giới đó, lần này hắn không khách sáo. Không xa, ta về Hồ Lê Tiên Trang, đã có tiền bối hộ tống, thì tự nhiên là cầu còn không được, vậy thì đa tạ tiền bối. Chương 542, về Thiên Tần Lâu, lão tổ nguy cơ. Chương 542, về Thiên Tần Lâu, lão tổ nguy cơ. Bỏ phiếu để trưởng chức lục trưởng trưởng xiểm vào dấu trang nhận được sự hộ tống của Đông Phương Oánh, rất nhanh liền trở về Hồ Lê Tiên Trang. Dù sao tốc độ phi hành của thiên tiên cảnh không phải chân tiên cảnh có thể sánh bằng. Còn Tần Thiên vẫn luôn bế quan cũng cảm nhận được khí tức của Tần Tiêu. Tiểu tử này lại trở về rồi. Xem ra là không biết huyết tuyến ta bố trí, nếu không có cơ hội tốt như vậy hẳn là sẽ chạy trốn mới đúng. Tần Thiên lúc này đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm thượng tiên, nhưng vẫn cần củng cố, cho nên mới chưa xuất quan. Tần Tiêu khi rời đi ngay cả A Hoàn cũng không nói, nhưng A Hoàn là biết Tần Tiêu đã đi chợ đen, bởi vì Tần Tiêu đã để lại lời nhắn. A Hoàn nhìn thấy Tần Tiêu trở về, đang định vấn trách Tần Tiêu một chút, nhưng nàng sau khi cảm nhận được tu vi cảnh giới của Đông Phương Oánh, liền từ bỏ ý định này. Tiểu tử này ra ngoài một chuyến, sao còn mang về một cảnh giới cựu phẩm thiên tiên? Là địch hay là bạn? A Hoàn đã có chút không hiểu Tần Tiêu rồi, tên gia hỏa này sẽ không phải gây chuyện rồi chứ? Sư phụ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tiền bối ta quen ở chợ đen, trên đường gặp phải nguy hiểm, may mắn tiền bối ra tay tương trợ, nếu không ta đều không trở về được rồi. Tần Tiêu sở dĩ không giới thiệu thân phận của Đông Phương Oánh, là bởi vì Đông Phương Oánh cố ý dặn dò. Đi lại du lịch bên ngoài, tứ thánh nhất tộc bình thường đều là ẩn giấu thân phận, bọn họ cũng có cách của mình để ẩn giấu thân phận, người khác bình thường cũng không phát hiện ra được. Đa tạ tiên hữu đã che chở đồ đệ bất tài của ta, xin mời vào. A Hoàng nghĩ nghĩ một chút vẫn là đem Đông Phương Oánh và Tiểu Giao nên vào Thiên Tần Lâu. Ở tiên giới, có thêm nhiều bằng hữu luôn tốt hơn có thêm nhiều kẻ địch. Mà lại cảnh giới cựu phẩm thiên tiên, đó là sự tồn tại bất cứ lúc nào cũng có thể đạt đến kim tiên cảnh. Không cần khách khí, ta chỉ là tiện đường mà thôi, sẽ không ở lại đây lâu. Thấy A Hoàng còn muốn người dâng tiên trà, Đông Phương Oánh vội vàng bày tỏ không cần khách khí nữa. Kỳ thực Đông Phương Oánh sở dĩ quay lại, không chỉ bởi vì Tần Tiêu, nàng còn muốn đi một chuyến đến Ô Gia, bởi vì còn có một số hậu duệ Thanh Long có huyết mạch không thuần khiết, nàng muốn nói chuyện với Ô Gia một chút. Tứ thánh nhất tộc, hiện tại số lượng ít nhất chính là Thanh Long tộc, cho nên bọn họ mới coi trọng hậu duệ huyết mạch đến vậy. Ba nhà còn lại của tứ thánh nhất tộc đều không đi tìm Ô Gia để nói chuyện hậu duệ huyết mạch, Huyền Vũ là bởi vì có một Huyền Vũ cùng tộc ở trong đó, lúc này mới đi đón về, còn về hậu duệ huyết mạch thì đều không nhắc đến. Không biết tiên hữu là ở đâu. Mặc dù Đông Phương Oánh nói không cần khách khí, nhưng trà vẫn phải dâng lên. Sau đó A Hoàn liền bắt đầu dò hỏi thân phận của đối phương. Chỉ là tán tiên mà thôi, du lịch khắp nơi, không như tiên hữu, có thể ở đây ổn định một phần sản nghiệp như vậy, còn nhận được một đồ đệ tốt như vậy. Đông Phương Oánh sau khi trả lời đơn giản, tiện thể nói một câu khen ngợi. Tiên hữu quá khen rồi, nếu tiên hữu muốn ở lại, có thể gia nhập Thiên Tần Lâu của ta, với thực lực của tiên hữu, ta có thể đưa ra đãi ngộ phó lâu chủ. A Hoàn thấy đối phương không chịu nói, liền thuận thế khách sáo. Sau đó chính là trò chuyện phiếm đơn giản. Tần Tiêu thì trở về lầu trên, muốn xem lão tổ sao lại không ra, đây chính là Thanh Long tộc a. Tứ thánh trấn giữ ở phía đông tiên giới, Tần gia năm đó cũng ở phía đông, nói không chừng còn có thể kéo mối quan hệ, đây chính là cơ hội tốt. A Tần Tiêu vừa định gõ cửa, cửa căn phòng của Tần Tiên liền mở ra, hắn đã củng cố xong rồi. Tiểu tử ngươi thật sự không sợ chết sao, chỉ với chút tu vi này đã dám đi lung tung khắp nơi rồi sao? Nhìn thấy Tần Tiêu ở cửa, Tần Tiên trực tiếp vấn trách nói: "Tiểu tử ngươi không thành thật như vậy, mất mạng chó đó là ngươi đáng đời, nhưng huyết linh thể của ta không thể mất được." "Ai ra, lão tổ, ta chẳng phải là đã trở về rồi sao? Ngài cứ yên tâm, lần sau đảm bảo không chạy lung tung nữa, lão tổ." Ngài có biết ta đã gặp ai ở chợ đen kia không? Thanh Giao Vương à, tên gia hỏa đó cũng bị Ô Gia bắt giữ, còn bị bán đi rồi, ta liền ra tay mua lại. Tần Tiêu cũng không đi quản Tần Thiên nói gì về mình nữa, đội vàng nói ra những chuyện đã xảy ra. Rồi sao nữa? Nó ở đâu? Tần Thiên thì một chút cũng không kinh ngạc, ngay cả nhân tộc bị bắt giữ hắn cũng sẽ không kinh ngạc, dù sao thực lực của Ô Gia bày ra ở đó. Ngay dưới lầu đó à, đúng rồi, lão tổ, ta còn mang về một người của Thanh Long tộc, Tần gia năm đó chẳng phải ở phía đông sao? Thanh Long tộc cũng trấn giữ ở phía đông, ngài hẳn là quen biết Thanh Long tộc chứ? Sau này có lẽ còn có thể mượn lực lượng của bọn họ, ngài mau xuống gặp một chút đi. Tần Tiêu nói với vẻ mặt đắc ý, đây chính là đại thế lực à, chỉ dựa vào cái này, ngài cũng không tiện huấn trách ta rồi chứ. Cái gì? Thanh Long tộc, ngươi mang về một thanh long. Nghe thấy hai chữ Thanh Long, Tần Tiên kinh hô nói. Tần Tiên nghe thấy Tần Tiêu còn mang về một thanh long, suýt nữa nhảy dựng lên đá Tần Tiêu một cước. Suýt lao tổ nhỏ giọng một chút, tiền bối không cho ta công khai thân phận của nàng, ngài nếu không phải lão tổ, ta đều sẽ không nói cho ngài. Ta lại coi ngươi là người nhà đó, nếu không ta ngay cả ngươi cũng không nói, đã nói phải bảo mật, la hét om sòm làm gì? Ta thấy ngươi là muốn sớm chút làm chết ta a, ngươi biết vì sao ta không trở về phương đông sao? Vì sao muốn lưu lại nơi đây sao? Chuyện năm đó, Thanh Long tộc cũng có tham dự, ta trốn chúng còn không kịp, ngươi tiểu tử trực tiếp đem đối phương mang về nhà rồi. Tần Thiên dù cho có lão luyện ổn trọng đến mấy, hiện tại cũng có xúc động muốn bóp chết Tần Tiêu rồi. Hả? Tần gia bị diệt, Thanh Long tộc cũng tham dự. Không phải nói bọn họ đều là trung lập sao? Tần Tiêu nghe xong cũng vẻ mặt mờ mịt, chuyện này ta lại không biết, ngươi không thể trách ta a, tuy rằng không phải toàn tộc tham dự, nhưng khi đó cũng phái ra không ít thanh long, bằng không Tần gia ta cũng sẽ không trong nháy mắt tan rã, ngươi là không hiểu sự mê hoặc của hỗn độn quả a, đủ để khiến tứ thánh cũng động lòng. Thấy Tần Tiêu vẻ mặt mờ mịt, xem ra là thật sự không hiểu, thế là Tần Thiên gắng nhịn tức giận giải thích. Nếu không phải huyết linh chi thể này sau này là của hắn, hắn đã muốn động thủ đánh Tần Tiêu rồi. Lão tổ, vậy Thanh Giao Vương đã đồng ý cùng Đông Phương Ánh Tiền bối trở về Thanh Long tộc rồi, đến lúc đó nhất định sẽ nói chuyện của ngươi ra, đến lúc đó thân phận của ngươi chẳng phải cũng sẽ bại lộ sao? Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, Tần Tiêu cũng có chút hối hận rồi, bất quá chuyện này cũng không chỉ hoãn được bao lâu, Thanh Giao Vương sớm muộn gì cũng sẽ khai ra chuyện hạ giới, đến lúc đó chẳng phải cũng sẽ bị phát hiện sao? Cái này ngược lại không sao, dù cho có suy đoán, chỉ cần không bắt được bản thân ta, bọn họ cũng chỉ có thể suy đoán, chỉ cần ta không trở về phương Đông, bọn họ cũng không cách nào quang minh chính đại đến bắt ta, chuyện năm đó biết được cũng không nhiều. Hơn nữa thế lực mỗi khu vực đều không giống nhau, bọn họ muốn đại cử đến bắt sẽ dẫn tới sự chú ý của các thế lực khác, bọn họ cũng không muốn sự việc quyết tán, dù sao nhiều thêm một thế lực chia chác thì sẽ ít đi một phần thu hoạch. Tần Thiên cũng biết chuyện sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, nhưng chế một ngày thì có thêm một ngày tiện lợi, hơn nữa hắn ở phương Nam, phương Đông muốn đến bắt người cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện Tần gia năm đó chỉ có một số ít thế lực phương Đông tham dự, tin tức hỗn độn quả thụ cũng không hoàn toàn tản ra, bởi vì A Hoàng nhiều năm như vậy vẫn luôn thu thập tư liệu phương diện này, từ trước tới nay chưa từng nghe qua loại tin tức này. Hơn nữa A Hoàn vẫn luôn sống ở đây lâu như vậy, cũng không có người đến tìm, chứng tỏ bọn họ cũng không muốn tin tức tiết lộ. Xin lỗi A, lão tổ, ta không biết những nội tình này. Nghe xong giải thích, Tần Tiêu cũng có vẻ hơi lung túng, chuyện này làm ra, còn muốn vì lão tổ thêm một trợ lực, kết quả suýt chút nữa đưa lão tổ đi rồi. Ta sẽ không ra ngoài, ngươi nhanh chóng xuống dưới tiễn đối phương đi, sau này ít làm loại chuyện tệ hại này. Tần Tiên hít sâu một hơi, ngôi giận đi một chút, với tay bảo Tần Tiêu xuống dưới nhanh chóng xử lý. Chờ Tần Tiêu xuống lầu, Đông Phương Ánh vừa lúc tính toán rời đi. Tần Tiểu Hữu, ngươi đến thì tốt hơn, chúng ta còn có việc thì đi trước đây. Đông Phương Ánh nhìn thấy Tần Tiêu, vừa lúc cáo biệt. Ta đưa tiễn tiền bối đi. Tần Tiêu thấy đối phương chủ động muốn đi, vậy thì tốt quá. Sau đó liền tiễn đến cửa hồ Lê Tiên Trang. Khi Đông Phương Ánh rời đi, cũng không biết là hữu ý hay vô ý, nói với Tần Tiêu một câu như vậy. Thiên Tần Lâu, Tần Tiêu, là một cái tên hay à, khó trách sẽ thu ngươi làm đồ đệ, cái họ này cũng tốt. Rất lâu trước kia, phương Đông cũng có một đại gia tộc họ Tần, chỉ là sau này đột nhiên biến mất, có chút đáng tiếc. Chương 543 bế quan tu luyện, liên thăng hai phẩm. Chương 543 bế quan tu luyện, liên thăng hai phẩm. Ném phiếu để cử chương trước mục lục chương kế tiếp thêm vào dấu trang. Mãi đến khi Đông Phương Ánh và Thanh Giao rời đi, Tần Tiêu vẫn còn đang ngẩn người. Ta đi, Thanh Giao Vương này nhanh như vậy đã khai ra hết mọi chuyện rồi sao? Nguyên nhân duy nhất Tần Tiêu có thể nghĩ đến chính là tên Thanh Giao Vương kia. Đông Phương Ánh sở dĩ đưa bản thân trở về hẳn không chỉ là tiện đường, khả năng cao chính là vì muốn đến xác định thân phận lão tổ, may mà lão tổ không xuống. Mà Thanh Giao Vương đã rời đi cũng có chút không hiểu, vì sao nhanh như vậy đã muốn rời đi rồi? Chuyện Ô gia cũng không gấp a, còn chưa gặp được tên Tần Thiên kia, lão tổ vì sao không ở lại thêm một ngày? Thanh Giao Vương khó hiểu hỏi Đông Phương Ánh. Sau khi rời đi tối qua, Thanh Giao liền kể hết chuyện hạ giới và những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian phi thăng cho Đông Phương Ánh nghe. Nhưng Đông Phương Ánh nghe được cái tên Tần Thiên này, sau khi biết Tần Thiên vốn là người tiên giới, liền có hứng thú với Tần Thiên, biết Tần Tiêu và Tần Thiên còn có quan hệ lớn, cộng thêm tối qua bị theo dõi, liền có cớ để tiếp cận. Cho nên lúc này mới quay người trở lại, vừa lúc cứu được Tần Tiêu, còn lấy danh nghĩa tiện đường đưa Tần Tiêu trở về Thiên Tần Lâu. Thanh Giao tự nhiên biết lão tổ vì cái gì mà đến, dù sao lão tổ nghe được thân phận của Tần Thiên, lúc này mới hạ quyết tâm quay lại, nhưng hiện tại ngay cả mặt Tần Thiên còn chưa gặp được, lão tổ đã muốn rời đi, Thanh Giao tự nhiên là không hiểu. Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, sau này trở về trong tộc, nếu có ai hỏi, ngươi hãy bỏ qua tin tức của Tần Thiên và Tần Tiêu, nếu có ai cố ý hỏi, ngươi cũng nói thẳng là không hiểu rõ. Đông Phương Ánh tuy rằng không gặp được Tần Thiên, nhưng nàng đại khái cũng có thể đoán được một ít rồi. Dù sao trùng hợp nhiều rồi, vậy thì không phải trùng hợp nữa. Bất quá nàng cũng chỉ là từ một số tư liệu mà biết được chuyện năm đó. Dù sao lúc đó nàng còn chưa ra đời. Sở dĩ muốn tạm thời che giấu chuyện này, đó là bởi vì năm đó phụ bối của nàng hình như cũng liên lụy trong đó, mà bởi vì chuyện này cũng khiến Thanh Long tộc hình thành hai phái. Một phái không tham dự vẫn luôn lấy chuyện này để chỉ trích phái còn lại, hiện tại người đứng đầu cũng là một phái không tham dự, cho nên trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, chuyện năm đó vẫn là đừng nhắc đến trước. Đông Phương Ánh cũng không rõ ràng chuyện hỗn độn quả thụ, dù sao đó là tuyệt mật, nhưng Tần gia bị vây công tiêu diệt, Thanh Long tộc tham dự vào đó, chuyện này quả thực ảnh hưởng không nhỏ. Mà Tần Tiêu bên kia đã trở về Thiên Tần Lâu. Tần Tiêu có chút do dự đứng bên ngoài cửa phòng Tần Thiên. Vào đi, lại làm sao vậy? Trong phòng truyền ra âm thanh bất đắc dĩ của Tần Thiên. Tần Tiên tự nhiên có thể cảm nhận được Tần Tiêu đang ở ngoài cửa, nửa ngày không vào, nhất định là lại gây ra chuyện gì rồi. Lão tổ, là chuyện như vậy à? Chính là, cái kia, tên thanh giao kia, có thể đã nói chuyện của ngươi ra ngoài rồi. Tần Tiêu đẩy cửa bước vào, lập tức có chút lắp bắp nói. Nhưng sự phát triển của sự việc Tần Tiêu bản thân cũng không có cách nào khống chế à, chỉ có thể suy đoán có phải bản thân và lão tổ bát tự không hợp à? Chẳng lẽ là ta khắc hắn? Ta biết rồi, ngươi về tu luyện đi, nhanh chóng tu luyện đến ngũ phẩm chân tiên cảnh, càng nhanh càng tốt, có yêu cầu gì ngươi cứ hỏi A Hoàn là được. Nghe xong lời Tần Tiêu, Tần Tiên đều không có phản ứng gì nữa, vây vây tay, liền để Tần Tiêu rời đi. Tần Tiên hiện tại đã hối hận rồi, lúc đó nên để tên Tần Tiêu này và Tiêu Hàng bọn họ đi, bản thân sau đó lại đi tìm là được rồi, vì sao cứ phải mang theo bên người à? Quả thực là tạo nghiệt á vậy, lao tổ ngươi cứ bận, ta đi trước đây. Thấy Tần Tiên cũng không nói gì, Tần Tỷ hệ trở về phòng của mình. Tần Tiêu trở về phòng, cũng bắt đầu tu luyện, không cần Tần Tiên nói, hắn cũng muốn tăng cường thực lực. Chuyến đi Âu gia, hắn là phải đi, cho nên phải tận khả năng tăng cường thực lực. Tần Tiêu cũng từng nghĩ qua tìm một chỗ đào một cái sơn động, cứ như vậy vẫn luôn bế quan, dù sao bản thân có tài nguyên vô hạn, nhịn đến vô địch rồi xuất sơn. Nhưng lúc đó, bản thân có lẽ có thể báo thù cho tất cả mọi người, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Bản thân cuối cùng lại là một mình một bóng. Tương lai sẽ như thế nào? Đó là chuyện của tương lai, hiện tại, hắn có sư phụ, có sư tổ lại, có sư công, có rất nhiều người có quan hệ với bản thân, hắn nếu không đi, hắn sẽ hối hận. Đại bị của Hồ Lê Tiên Trang cũng đã kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, 10 vị trí đứng đầu phần lớn bị người của Tam Đại thế lực chiếm cứ, những thứ hạng khác cũng đều bị các thế lực khác trong Tiên Trang giành lấy, tán tiên thủy chung không thể sánh bằng đệ tử thế lực, yêu nghiệt không phải lần nào cũng có, tán tiên không thắng được đệ tử thế lực, đây mới là trạng thái bình thường. Linh Song Đao cũng chính thức gia nhập Thiên Tần Lâu, vẫn là tùy tùng đặc biệt được Tần Tiêu cho phép, A Hoàn cũng đã cho phép, dù sao thiếu gia đã nói, để nàng tận khả năng đáp ứng nhu cầu của Tần Tiêu, khiến Tần Tiêu nhanh chóng tăng lên tu vi. Cứ như vậy vẫn luôn tu luyện hơn một tháng, Tần Tiêu trực tiếp liên phá hai phẩm, đạt tới tứ phẩm chân tiên cảnh. Đối với tiến độ như vậy, Tần Tiêu hiển nhiên là không hài lòng. Thời gian cũng gần đến rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa, thôi vậy, tứ phẩm thì tứ phẩm vậy. Những ngày này ngoại trừ tài nguyên Thiên Tần Lâu cung cấp, Tần Tiêu cũng tiêu hao hết tài nguyên của bản thân. Nhu cầu tăng cường cảnh giới cũng không ngừng tăng lên, cho nên Tần Tiêu muốn xung kích ngũ phẩm còn cần nhiều tài nguyên hơn. Tiên thạch mảnh vụn chỉ là đồ trang trí, căn bản không dùng được bao nhiêu, tiên lộ Tần Tiêu đều xem như nước uống, ngay cả kho dự trữ cũng uống hết. Tiểu nguyên quả cũng là ăn như đồ ăn vặt, mỗi ngày còn có một viên hạ phẩm tiên đan đỉnh cấp. Nhiều tài nguyên như vậy đổ vào, thế mà ngay cả ngũ phẩm cũng không đạt được, có thể thấy khoảng cách mỗi phẩm đều không thể coi thường, đặc biệt là càng về sau nhu cầu càng lớn. Sự dốc toàn lực tài nguyên khổng lồ như vậy, sớm đã khiến người của Thiên Tần Lâu oán thán khắp nơi, bởi vì Tần Tiêu lấy càng nhiều, bọn họ tương đối thì lấy càng ít. Các thế lực khác của Hồ Lê Tiên Trang cũng đều nghi hoặc thao tác của Đỗ Ngọc Hoàn, lấy nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng một tân nhân rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ Tần Tiêu hắn vẫn là một thiên tài hay sao? Thời gian ngắn như vậy, còn có thể bồi dưỡng hắn đến tam phẩm. Lúc đại bị Tần Tiêu mới vừa đột phá nhị phẩm, hơn một tháng thời gian, chỉ sợ ngay cả củng cố và trầm lắng cũng có chút không đủ, cho dù hắn là một thiên tài, tăng lên đến tam phẩm thì có thể làm gì? Tốc độ tăng lên như vậy cũng không thể kéo dài, dù sao tài nguyên là có hạn. Hơn nữa đan dược ăn nhiều rồi, còn phải nghĩ cách bài trừ đan độc, quả thực là đang nổ mầm giúp lớn. Tần Tiêu bê quan lâu như vậy, đều quên cấp tài nguyên tu luyện hàng tháng cho đồ đệ rồi, cho nên sau khi xuất quan liền đi tới Lý gia. Khi Tần Tiêu sau khi bế quan lần đầu tiên lộ diện trước mắt mọi người, tất cả mọi người đều kinh hãi. Có nhầm lẫn không đó? Tên này làm sao có thể đã là chân tiên tứ phẩm rồi? Ta đi, tên này thật sự chỉ là một phi thăng giả sao? Bọn họ ước tính Tần Tiêu có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tam phẩm đã là đánh giá rất cao Tần Tiêu rồi, kết quả Tần Tiêu trực tiếp đạt tới chân tiên tứ phẩm. Đột phá từ trước tới nay cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, nhưng hơn một tháng từ chân tiên nhị phẩm đạt tới chân tiên tứ phẩm, vậy thì đáng kinh ngạc rồi, bởi vì điều này căn bản không thể nào. Đừng nói là một phi thăng giả, ngay cả trên người Tiên Tiêu bản địa tiên giới cũng rất ít khi thấy tốc độ nhanh như vậy à, tốc độ như vậy căn bản không bình thường. Lý Phi Phi vốn còn có chút không phục, phát hiện Tần Tiêu đã đạt tới chân tiên tứ phẩm cũng ngớ người ra. Sư phụ, ngươi hơn một tháng nay làm gì vậy? Hay là Thiên Tần Lâu đã đổ vô số tài nguyên cho ngươi? Cũng không trách Lý Phi Phi ngớ người ra, đây đâu phải là tu luyện à, tốc độ như vậy, quả thực là biến thái a. Tần Tiêu cũng không đi giải thích gì, trực tiếp lấy một cái túi chứa vật cho Lý Phi Phi, bên trong đặt 3 vạn tiên thạch. Đồ đệ, tài nguyên trên người vi sư đã dùng hết rồi, đây là 3 vạn tiên thạch của tháng trước, tháng này và cả tháng sau đều cấp cho ngươi luôn rồi, bản thân ngươi cần gì thì cứ đi mua đi, vi sư có lẽ muốn đi xa một chuyến đến rồi, nếu vi sư không trở về được, chúng ta sư đồ tự động coi như vô hiệu. Sau khi cho tiên thạch xong, Tần Tiêu liền rời khỏi Lý phủ. Đại hôn Ô gia sắp đến, ngày mai sẽ đi Ô gia, bởi vì đường xá bình thường đều là đi trước, cho nên Tần Tiêu lúc này mới vội vàng xuất quan. Chương 544 cùng đi bị cự tuyệt. Hồ Lê Trang chủ chương 544 cùng đi bị cự tuyệt, Hồ Lê Trang chủ ném phiếu đề cử chương trước mục lục chương kế tiếp thêm vào dấu trang sau khi trở về Thiên Tần Lâu, Tần Tiêu trực tiếp đi tìm A Hoàn. Người của thế lực lớn hơn một chút đều được mời, giống như Vạn Dương Tiên Trang, Hồ Lê Tiên Trang cấp bậc này tự nhiên cũng ở trong danh sách được mời, hơn nữa Thiên Tần Lâu và Tang gia cũng ở trong phạm vi được mời. Nói như vậy đi, thế lực có thiên tiên cảnh cơ bản đều đã gửi lời mời. Nhân tiên là tầng đệ tử cơ bản nhất, chân tiên coi như tầng đệ tử tinh anh, thượng tiên thì có thể đảm nhiệm quản sự, thuộc về tầng quản lý. Địa tiên thì có thể đảm nhiệm trưởng lão, thậm chí tự lập môn hộ, lập ra một thế lực nhỏ hoặc gia tộc nhỏ. Thiên tiên cảnh đó chính là cấp bậc đại lao rồi, kim tiên thì là chiến lược đỉnh phong. Thế lực có thiên tiên cảnh tự nhiên cũng coi là đại thế lực rồi. Cái kia, sư phụ, ta cũng muốn cùng đi Âu gia. Tần Tiêu tìm thấy A Hoàn, trực tiếp bày tỏ nhu cầu của bản thân. Tuy rằng Tần Tiêu không biết A Hoàn tiền bối sẽ dẫn ai đi, nhưng thêm bản thân một người cũng không nhiều. Không được. A Hoàn trực tiếp liền cự tuyệt. Bởi vì Tần Thiên đã dặn dò rồi, Tần Tiêu trước khi đột phá đến chân tiên ngũ phẩm không thể rời khỏi tiên trang. Ngươi không cho ta đi, ta tự mình đi. Tần Tiêu mặc kệ nhiều như vậy, ngươi nếu có thể dẫn đi, ta liền đi theo ngươi, ngươi nếu không dẫn, ta liền đi tìm Lý gia. Lý gia tuy rằng không có cường giả thiên tiên cảnh, nhưng Lý Âu Điệu tiên cựu phẩm cũng nhận được lời mời, nếu không được nữa thì còn có thể đi tìm Hồ trang chủ. Người đâu? Đem Tần Tiêu dẫn xuống, giam cầm bế, mọi chuyện chờ ta trở về rồi nói sau. A Hoàn không phải Tần Thiên, còn sẽ giảng đạo lý, không nghe lời thì trực tiếp liền gọi người đem Tần Tiêu dẫn đi giam cầm bế. Sở dĩ làm như vậy, A Hoàn tự nhiên cũng có tính toán của bản thân, lần này thiếu gia cũng sẽ đi cùng bản thân, tuy rằng không biết vì sao thiếu gia rất coi trọng Tần Tiêu này, nhưng tên này lại một chút cũng không thành thật, vẫn là cứ giam trước cho an toàn một chút. Tần Tiêu không ngờ A Hoàn lại trực tiếp cho người giam bản thân, đột nhiên có chút hối hận, sớm biết đã lén lút bỏ trốn rồi. Sau đó Tần Tiêu bị hai vị quản sự thượng tiên cảnh dẫn ra khỏi căn phòng, vừa đi tới lầu 1, Hồ Sảo Vân liền đi tới Thiên Tần lâu. Đây là đang làm gì a? Hồ Sảo Vân nhìn thấy tình huống như vậy cũng có chút nỡ người. Tần Tiêu này không phải ở Thiên Tần lâu địa vị rất cao sao? Làm sao lại bị giữ lại rồi? Hồ tiểu thư đại giá quang lâm, đến vì chuyện gì a? Một trong số các quản sự hỏi Hồ Sảo Vân. Có lẽ là có người ngoài đến, hai vị quản sự kia cũng buông tay, dù sao cũng không thể để người khác xem trò cười. Không có chuyện gì lớn, ra ra ta muốn mời Tần Tiêu một chuyến, không biết có tiện hay không. Hồ Sảo Vân nhìn hai vị quản sự phía sau Tần Tiêu hỏi. Bởi vì nàng có thể nhìn ra, hiện tại Tần Tiêu hình như có chút không tiện á tiện, nhất định phải tiện a, Hồ trang chủ chính là chủ nhân tiên trang, Thiên Tần lâu ta làm sao có thể không nể mặt chứ, ta hiện tại liền đi cùng ngươi. Nghe được Hồ trang chủ muốn gặp bản thân, Tần Tiêu lập tức liền đáp ứng, dù sao cứ rời khỏi Thiên Tần lâu trước rồi nói sau. Khoảng thời gian này lão tổ vẫn luôn không lộ diện, cũng không biết đang làm gì, cả Thiên Tần lâu đều là A Hoàn tiền bối làm chủ, hiện tại còn muốn giam bản thân, vậy bản thân chỉ có thể tìm thêm một chỗ dựa nữa. Nếu tiện, vậy thì đi thôi. Hồ Sảo Vân thấy Tần Tiêu bản thân cũng đã đồng ý, vậy nàng cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp vây Tần Tiêu qua. Hai vị, đây đều là ở bên trong tiên trang, sẽ không làm phiền hai vị hộ tống nữa a. Tần Tiêu hiện tại cũng không bị giữ lại nữa, liền nhanh chóng đi tới bên cạnh Hồ Sảo Vân, sau đó chào một tiếng liền theo Hồ Sảo Vân rời đi. Hai vị quản sự đội vàng đem chuyện nói cho A Hoàn. Chuyện nhỏ, chờ hắn trở về rồi giam cầm bế cũng như vậy. Đã là Hồ trang chủ có lời mời, A Hoàn cũng không tiện nói gì, dù sao Tần Tiêu nhất thời nửa khắc cũng không ra khỏi tiên trang, chờ trở về rồi giam cầm bế cũng như vậy. Mà Tần Tiêu bên kia đã đi tới trang chủ phủ. Hồ tiểu thư, ra ra ngươi tìm ta có việc gì a? Ta khoảng thời gian này nhưng đều không có ra ngoài nhiều, cũng không gây chuyện a. Tần Tiêu cũng không đoán ra Hồ Lê trang chủ vì sao lại vào lúc này tìm bản thân, nhưng nghĩ bản thân là thể chất gây họa, cho nên cũng có chút chột dạ. Ta làm sao biết? Ra ra không nói, bất quá hẳn không phải chuyện gì lớn. Hồ Sảo Vân quả thật không rõ, bất quá nàng thấy thần sắc ra ra bản thân không giống có biểu cảm chuyện xấu gì. Vậy thì tốt rồi. Tần Tiêu miệng thì nói biết không sao, nhưng trong lòng đã bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện bản thân đã làm, xem có những chỗ nào sẽ gây ra phiền phức, nếu bị hỏi, bản thân lại phải bịa ra sao. Tiến vào trang chủ phủ, Tần Tiêu thì bị đưa đến khách đường. Ngươi cứ chờ đã, ta đi nói với gia gia là ngươi đến rồi. Hồ Sảo Vân nói xong liền rời đi. Tần Tiêu đoán tới đoán lui cũng chỉ có thể là tốc độ tu luyện của bản thân quá nhanh, cho nên gây ra sự nghi ngờ, bản thân lát nữa phải bịa ra sao. Cứ nói là sư phụ không biết từ đâu kiếm được một quả gì đó cho bản thân ăn, sau đó lại dùng thêm nhiều hạ phẩm tiên đan mới đạt được tốc độ này. Dù sao Hồ trang chủ cũng không thể thật sự đi hỏi A Hoàn tiền bối chứ. Cho dù hỏi, người ta cũng sẽ không nói, dù sao đây đều là bí mật của mỗi người. Không lâu sau Hồ Lê liền đi tới khách đường. Tiểu tử Tần Tiêu ra mắt Hồ trang chủ. Thấy Hồ Lê đến, Tần Tiêu đội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, Tần Tiêu, ngươi quả nhiên không đơn giản à, khó trách Đỗ lâu chủ muốn thu ngươi làm đồ đệ, lao già ta còn đỏ mắt ta, thiên phú tu luyện của ngươi có thể nói là cực cao à. Hồ Lê ngồi xuống, vẫy vẫy tay, ra hiệu Tần Tiêu cũng ngồi xuống, bất quá hắn thật sự cảm thán Tần Tiêu yêu nghiệt à, tiểu tử này quá thần bí rồi, nếu không phải đã bị Đỗ Ngọc Hoàn thu làm thân truyền rồi, hắn đều muốn thu Tần Tiêu. Đa tạ trang chủ khen ngợi, đây đều là công lao của sư phụ, tiểu tử chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Quả nhiên là nhắm vào tốc độ tu luyện của bản thân mà đến, may mà bản thân đã sớm nghĩ xong đối sách. Vẫn luôn bế quan tu luyện trung quy là không tốt, đan dược ăn nhiều rồi, bài độc cũng cần thời gian, không biết lần đại hôn ô gia này, sư phụ ngươi có dẫn ngươi đi kiến thức thế sự không à? Hồ Lê cũng không tiếp tục xoắn suýt tốc độ tu luyện của Tần Tiêu, mà là thay đổi chủ đề, trực tiếp hỏi Tần Tiêu có đi tham gia đại hôn ô gia không? A, ta thì muốn đi, nhưng sư phụ ta không cho, còn muốn giam cầm bế ta. Tần Tiêu trực tiếp lớn người, lời biện hộ bản thân chuẩn bị đều vô dụng rồi, Hồ trang chủ thế mà lại là để hỏi bản thân có đi ô gia không? Bất quá Tần Tiêu cũng trực tiếp nói thật, bởi vì hắn cũng muốn mượn thân phận của Hồ Lê để tiến vào ô gia. Ồ, chuyện này lại vì sao? Hồ Lê giả vờ có chút khó hiểu hỏi. Hồ Lê tự nhiên biết là vì cái gì, hắn chính là biết rõ còn hỏi, chuyện Tần Tiêu là từ ô gia bên kia phi thăng, cũng đã không còn là bí mật gì nữa, chỉ cần có lòng, hơi suy đoán một chút là có thể biết được. Tiểu tử cũng không biết, bất quá tiểu tử ngược lại rất muốn đi kiến thức một phen, không biết Hồ trang chủ có thể dẫn ta cùng đi không? Tần Tiêu cũng không nói nhảm nữa, đối phương chuyên môn tìm bản thân đến hỏi cái này, vậy khẳng định là hy vọng bản thân có thể đi, vậy Thiên Tần lâu bên kia không dựa vào được rồi, đã vậy ngươi hy vọng ta đi, chẳng phải phải ra tay tương trợ sao? Chuyện này không tốt lắm chứ, ngươi là đồ đệ của Đỗ Ngọc Hoàn, nàng không cho ngươi đi, ta cũng không tiện nói gì, hơn nữa ngươi và Hồ gia ta cũng không có quan hệ gì, ta đều không có thân phận để dẫn ngươi đi à. Hồ Lê thấy Tần Tiêu chủ động muốn đi, vậy thì đúng ý hắn rồi, bất quá hắn vẫn là phải giả vờ một chút. Cho dù làm một tùy tùng cũng được, dù sao cũng là đi kiến thức thế sự, tiểu tử không quan trọng thân phận gì, sư phụ bên kia ta sau này lại nhận lỗi là được rồi. Tần Tiêu cũng không biết Hồ Lê rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng hắn phải bày tỏ quyết tâm muốn đi. Nếu ngươi thật sự muốn kiến thức một phen, lão già ta ngược lại có một biện pháp, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hồ Lê suy nghĩ một chút, hỏi Tần Tiêu. Trang chủ mới nói. Thấy có hy vọng, Tần Tiêu vội vàng hỏi. Hồ Lê thấy Tần Tiêu muốn đi như vậy, thế là liền nói ra biện pháp của bản thân. Ngươi tiểu tử vừa phi thăng không lâu, cũng còn chưa có tiên lữ, ngươi thấy hai đứa cháu gái của lão già ta thế nào? Nếu ngươi nhìn chúng đứa nào rồi, lão già ta có thể giúp ngươi đi nói chuyện, khi ngươi cùng Hồ gia ta có quan hệ rồi, ta dẫn ngươi đi, sư phụ ngươi cũng không nói được gì nữa. Chương 545 chiêu cháu rể, một lần đưa cả hai chương 545 chiêu cháu rể, một lần đưa cả hai ném phiếu để cử chương trước mục lục chương kế tiếp thêm vào dấu trang ban đầu Tần Tiêu còn tưởng Hồ Lê trang chủ muốn hắn gia nhập Hồ gia hoặc nhận một mối quan hệ gì đó, lời nói đột nhiên chuyển hướng, đây là tính toán tìm cháu rể sao? Ừm, Hồ trang chủ đừng đùa cợt tiểu tử nữa, tiểu tử có đức hạnh tài năng gì à, thật không dám trèo cao. Tần Tiêu ngớ người thì ngớ người, nhưng cũng không xác định được ý thật của Hồ Lê, cho nên tạm thời biện chuyển từ chối. Vạn nhất đây là thử dò xét thì sao? Bản thân trả lời không tốt, chẳng phải sẽ để lại ấn tượng không tốt sao? Tâm tư thật sự của những lão già này thật không dễ đoán, vẫn là làm một người quân tử đi. Người ở cấp bậc này của bọn họ, không nhất định thích người chính trực, nhưng khẳng định không thích kẻ gian xảo. Ồ, chẳng lẽ ngươi đối với hai cháu gái của lão già ta đều không hài lòng? Hồ Lê cũng có chút kinh ngạc, tiểu tử này không những không thụ sủng được kinh, còn luyện chuyển từ chối. Phải biết Hồ gia lại nắm giữ toàn bộ tiên trang à, Hồ Lê hắn càng là đại lão kim tiến cảnh, người khác nghe được bản thân hỏi như vậy, sợ là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, tiểu tử này thế mà còn có chút không vui. Sao có thể? Hai vị Hồ gia tiểu thư đều là thiên kiêu, muốn tiên phú có tiên phú, muốn dung nhan có dung nhan, tiểu tử lại há có thể không hài lòng. Chỉ là tiểu tử tự thấy xuất thân thấp kém, từ hạ giới phi thăng mà đến, không dám trèo cao mà thôi, không có nửa phần ý không hài lòng. Tần Tiêu nghe ra ngữ khí của Hồ Lê, trong lòng nói, đoán sai rồi, thế là vội vàng giải thích. Hồ trang chủ này không có vấn đề gì chứ? Đây là thật sự muốn chiêu bản thân làm cháu rể hay là có mục đích khác? Xuất thân thế nào quan trọng sao? Ngươi không cần khiêm tốn như vậy. Chưa nói đến việc ngươi hiện tại là thiếu lâu chủ Thiên Tần lâu, tính ra cũng có tư cách làm cháu rể lão phu, cho dù ngươi không phải, với thiên phú của ngươi, muốn tạo dựng sự nghiệp cũng là cực kỳ có khả năng, lão phu nhìn người sẽ không sai. Hồ Lê lại cực kỳ khẳng định Tần Tiêu. Nghe xong lời giải thích của Tần Tiêu, Hồ Lê trong lòng dễ chịu hơn một chút, thì ra tiểu tử ngươi có chút tự ti, cứ tưởng ngươi không vừa mắt Hồ gia ta. Hồ trang chủ đã để bạn tiểu tử như vậy, tiểu tử vô cùng cảm kích, chỉ là chuyện này tiểu tử cũng không dám nói bừa, cho dù tiểu tử thật sự có ý, nhưng hai vị tiểu thư dù sao cũng là nữ nhi thiên kiêu, các nàng có lẽ căn bản không vừa mắt tiểu tử. Tiểu tử lại há dám tự mình đa tình. Nghe xong lời khen của Hồ Lê, Tần Tiêu vội vàng nói lời cảm tạ, rồi vội vã ném vấn đề lại. Tần Tiêu đã có thể xác định, đây thật sự là đang chiêu cháu rể sao? Chỉ là vì sao lại là ta? Chỉ vì tiên phú của ta? Hay là vì điều khác? Hai tỷ muội Hồ gia kia có biết chuyện này không? Thật ra có thêm mấy vị tiên lữ cũng không phải chuyện không thể chấp nhận, dù sao bản thân cũng có thể mượn thế lực Hồ gia, chỉ là Tần Tiêu sợ đây chỉ là một cục diện, cuối cùng bản thân chỉ là một quân cờ. Hai người ra đây đi. Hồ Lê không trả lời Tần Tiêu, mà hướng ra ngoài cửa hô một tiếng. Ngay sau đó Hồ Tuệ Vân và Hồ Sảo Vân hai vị liền bước vào. Thấy hai vị này ở ngay ngoài cửa, Tần Tiêu đều ngây người, nhất thời có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới hai vị này lại ở ngay ngoài cửa. Dù sao đây là ở Hồ gia, Tần Tiêu cũng không dám tản ra tin tức để cảm nhận, bởi vì làm như vậy là cực kỳ không tín nhiệm chủ nhà. Hơn nữa nếu thật sự là cuộc nói chuyện quan trọng không thể để người khác nghe thấy, bình thường cũng có trận pháp đặc biệt cách ly, cho nên Tần Tiêu căn bản không nghĩ tới hai tỷ muội này sẽ ở ngoài cửa. Hồ Tuệ Vân và Hồ Sảo Vân lúc này cũng có chút bỏ mặt, các nàng hẳn cũng không biết sẽ đột nhiên nói tới chuyện này. Hai người, có ai vừa mắt Tần Tiêu không? Lão phu đối với hắn rất có thiện cảm, hắn bản thân cũng không có ý kiến gì khác, chỉ xem các ngươi có ai có thể vừa mắt hắn. Hồ Lê thật ra sớm đã phát hiện hai cháu gái ở ngoài cửa rồi, hắn cũng là chợt nảy ra ý nghĩ muốn chiêu cháu rể. Thái độ của hắn đối với Tần Tiêu ban đầu không hề xem trọng, dù sao phi thăng giả cũng không phải chuyện gì mới lạ, chỉ là phỏng đoán Tần Tiêu hẳn là đến từ phi thăng thông đạo bên Ô gia, nếu Tần Tiêu đi tới bên Ô gia, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì thú vị. Lần đầu tiên thay đổi cách nhìn chính là đại bị 10 năm một lần trước đó, thiên phú và chiến lực của Tần Tiêu khiến hắn phải nhìn với con mắt khác xưa, đột phá tạm thời và những trận chiến vượt cấp sau đó, đây là điều mà nhiều thiên tiêu đều không làm được, Tần Tiêu này là một nhân tài có thể bồi dưỡng, chỉ tiếc đã bị Thiên Tần lâu thu nhận. Sau đó Tần Tiêu liền xuất quan, hơn một tháng đã từ nhị phẩm chân tiên đột phá đến tứ phẩm chân tiên, lần này Hồ Lê thật sự động lòng, Tần Tiêu tên giá hỏa này thật sự yêu người ta, phải nghĩ cách lừa hắn về Hồ gia mới được. Nhưng kế hoạch của hắn là sau khi Tần Tiêu tới Ô gia nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì Hồ Lê cũng đoán được Ô gia làm vậy là vì điều gì, Tần Tiêu này có lẽ có liên quan đến Ngọc Như Khanh kia, đến thời khắc cuối cùng, hắn ra tay bảo vệ Tần Tiêu, từ đó Tần Tiêu liền sẽ nợ mình ân tình ngập trời. Nhưng Đỗ Ngọc Hoàn lại không cho Tần Tiêu đi Âu ra, xem ra Đỗ Ngọc Hoàn cũng đoán được điều gì đó, nhưng Tần Tiêu lại rất muốn đi, vậy Hồ Lê liền mượn cơ hội này nói ra ý chiêu cháu rể. A, ra ra, ta còn nhỏ, ta còn muốn tu luyện nhiều hơn, tạm thời còn không muốn tìm tiên nữ nào. Hồ Sảo Vân nghe xong lời Hồ Lê nói, đội vàng đỏ mặt nói, mới gặp mấy lần thôi mà, ra ra ngươi cũng quá vội vàng rồi, chúng ta đều còn chưa hiểu rõ nhau. Cũng không phải Hồ Sảo Vân không vừa mắt Tần Tiêu, đừng thấy nàng tính cách hoạt bát, nhưng đó đều là miệng cường vừng dạ, đến thật thì nàng còn xấu hổ hơn ai hết. Toàn bộ đều do ra ra làm chủ. Hồ Tuệ Vân thì không làm bộ, tuy rằng nàng cũng có chút đỏ mặt, nhưng nàng cũng không từ chối. Đại tỷ, ngươi nói thật sao? Hồ Sảo Vân tưởng rằng đại tỷ cũng sẽ giống mình, chẳng lẽ không cần phải giữ kẽ một chút sao? Kết quả ngươi một câu toàn bộ đều do ra ra làm chủ là có ý gì? Mặc dù quen biết Tần Tiêu không lâu, cũng chưa gặp mấy lần, nhưng dáng vẻ Tần Tiêu cũng không tệ, thiên phú càng yêu nghiệt. Hồ Sảo Vân sao có thể không vừa mắt, nàng chỉ là muốn giữ kẽ một chút, kết quả đại tỷ lại đồng ý, điều này khiến nàng có chút không thoải mái. Ra ra, vẫn là đại tỷ nói đúng, là ta tùy hứng rồi, một khi ta là cháu gái Hồ gia, vậy chuyện này ta cũng cứ mặc ra ra làm chủ. Hồ Sảo Vân cũng đội vàng đổi lời, không thể để đại tỷ chiếm tiện nghi được. Tần Tiêu cho đến lúc này vẫn không nói một câu nào, nhưng sự việc cứ thế trơ mắt xảy ra, hắn vẻ mặt ngây ngốc. Tần Tiêu, ngươi thấy chưa, con cháu Hồ gia ta há lại nồng cạn như vậy, xuất thân thế nào không quan trọng là ngươi đủ ưu tú. Hiện tại lão phu hai cháu gái đều không có ý kiến gì rồi, ngươi vừa mắt hai trong số các nàng. Hồ Lê thấy hai cháu gái đều đồng ý, liền hỏi Tần Tiêu. Thật ra Hồ Lê cũng có chút kinh ngạc, trong dự kiến của hắn, cháu gái lớn đồng ý hắn là có thể hiểu được, dù sao lão đại hiểu chuyện hơn nhiều, nghĩ rằng cũng có thể đoán được ý đồ của mình lần này, cho nên đại đa số là vì gia tộc mà đồng ý, nhưng cháu gái nhỏ lại đổi lời, điều này lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Ừm, hai vị tiểu thư đều là thiên tiêu, thiên phú dung mạo đều tuyệt, tiểu tử chọn ai cũng sẽ hổ thẹn bất an, chuyện này không vội vàng nhất thời. Tiên lữ tự nhiên là phải chọn một người phù hợp, hay là đợi chúng ta đều quen biết kỹ hơn rồi hãy lựa chọn, song phương đều thích hợp mới là tốt nhất. Tần Tiêu khó xử nói. Tần Tiêu đều cạn lời, ta chỉ là muốn mượn thế đi Âu ra thôi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Hai vị Hồ tiểu thư, các ngươi cũng vậy, các ngươi mới quen ta bao lâu chứ? Các ngươi đều không có chủ kiến của mình sao? Ra ra các ngươi nói gì là cái đó sao? Chẳng lẽ không thể từ chối một chút, rồi đẩy lùi chuyện này lại sao? Hồ Lê thấy Tần Tiêu dường như có chút khó lựa chọn, dù sao hai cháu gái của mình quả thật đều rất tốt mở miệng nói. Thế này đi, một khi ngươi cảm thấy hai cháu gái lão phu đều rất tốt, hai nàng cũng không từ chối ngươi, vậy cả hai đều cùng ngươi làm tiên lữ vậy là được, ngươi không cần phải xoắn suýt chọn ai nữa, hai tỷ muội các nàng cũng không cần khó xử rồi. Chương 546, không thể từ chối, hai tiên lữ chương 546, không thể từ chối, hai tiên lữ Tần Tiêu trực tiếp bị lời Hồ Lê dọa sợ, cái gì vậy? Hai nàng đều làm tiên lữ cho ta sao? Cùng ngây người còn có Hồ Tuệ Vân và Hồ Sảo Vân. Thật ra chuyện như vậy cũng không hiếm lạ, dù sao đại năng có năng lực, ai mà không có mấy vị tiên lữ, phàm là thế lực liền không thể chỉ có một tiên lữ, Hồ Lê cũng có mấy vị tiên lữ, ba nhi tử của hắn đều không phải cùng một mẫu thân. Điều này trong các đại thế lực tuy rất phổ biến, dù sao người muốn bám víu rất nhiều, nhưng đó đều là những kẻ bề trên mới có tư cách đa thê đa phu, kẻ dưới ngay cả một tiên lữ cũng khó tìm, Tần Tiêu một phi thăng giả, căn bản không đủ tư cách à, càng đừng nói hai tỷ bội Hồ gia là thiên tiêu của Hồ gia rồi. Gia gia, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hồ Sảo Vân hiển nhiên là tức giận rồi, nàng đối với Tần Tiêu ấn tượng còn không tệ, nhưng nàng còn chưa rộng lượng đến mức cùng tỷ tỷ làm tiên lữ cho Tần Tiêu. Hơn nữa nàng chính là thiên kiêu của Hồ gia, từ nhỏ đã là người được cưng chiều, lúc nào lại trở nên rẻ mặt như vậy? Gia gia, ta cũng cảm thấy không ổn. Hồ Tuệ Vân cũng không tán đồng quyết định của gia gia mình, đây là chuyện gì vậy? Hắn Tần Tiêu cho dù có chút thiên phú, cũng không đáng để hai tỷ muội chúng ta đều kết làm tiên lữ với hắn. A, hai vị tiểu thư nói đúng, Hồ trang chủ, vẫn xin đừng trêu chọc tiểu tử nữa, tiểu tử ta Hà Đức Hà Năng a. Tần Tiêu cũng vẻ mặt hổ thẹn, đây sẽ không phải là đang đặt bẫy ta đó chứ? Dù sao lần đầu tiên Tần Tiêu đến trang chủ phủ, hai tỷ muội Hồ gia này đã đặt bẫy hắn rồi. Hai tỷ muội này sẽ không phải đều học từ Hồ trang chủ đó chứ? Tần Tiêu thậm chí có chút muốn rút lui, thật sự không được thì đi tìm Lý gia đi, Lý gia hẳn là dễ nói chuyện hơn một chút, Lý gia lão tổ Lý Âu tuy rằng chỉ có cảnh giới cựu phẩm địa tiên, nhưng cũng nhận được lời mời. Còn về Tăng gia, Tần Tiêu liền không nghĩ tới nữa, dù sao vừa đến đã kết thù rồi, người ta càng không thể mang mình đi. Vậy cái này cũng không được, cái kia cũng không được, lão phu ta không thể cưỡng ép đưa ngươi đi chứ, đừng thấy sư phụ ngươi là nữ, nàng ấy rất khó nói chuyện đó, vậy thế này đi, lão phu ta tuy đã có ba nhi tử, nhưng còn chưa nhận qua nghĩa tử. Ngươi có bằng lòng nhận lão phu làm nghĩa phụ không? Thấy chiêu cháu rể khó khăn, Hồ Lê lại đổi một biện pháp khác, nhận nghĩa tử. Dù sao hai cháu gái của mình đều có ý kiến, Tần Tiêu dường như cũng không mấy tình nguyện, cũng chỉ có thể bỏ qua, đợi bọn hắn tự mình phát triển đi, dù sao trước tiên cứ ràng buộc hắn vào Hồ gia đã. A, Tần Tiêu càng ngây người hơn, đây lại là trò gì vậy? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Tần Tiêu không tin mình lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, Hồ trang chủ này sẽ không phải có sở thích đặc biệt gì đó chứ? Cho nên mới tốt với mình một cách khó hiểu như vậy. Nếu không căn bản giải thích không thông a. Hai cháu gái đều chấp nhận, không được còn muốn nhận nghĩa tử. Ta rốt cuộc có gì đáng để hắn làm như vậy? Không được, không được. Hai tỷ muội Hồ gia nghe ra ra muốn nhận Tần Tiêu làm nghĩa tử, đồng thời lên tiếng ngăn cản. Ưng. Tần Tiêu càng hồ đồ hơn, không cần các ngươi kết làm tiên lữ với ta, không phải vừa ý các ngươi rồi sao? Bây giờ nhận nghĩa tử, hai ngươi ngăn cản cái này làm gì? Chuyện này có gì không được? Hồ Lê cũng ngây người, hai cháu gái của mình đang làm gì? Ta nhận nghĩa tử, hai nàng ngăn cản điều gì? Gia Gia, ngươi muốn nhận hắn làm nghĩa tử, chẳng phải hắn sẽ là thúc thúc của chúng ta sao? Ta không phục. Đúng vậy, Gia Gia, hơn nữa tu vi của hắn hiện tại còn chưa cao bằng chúng ta, muốn làm thúc đối của chúng ta không phục. Hai tỷ muội vội vàng giải thích. Thật ra trong lòng các nàng là hy vọng kết làm tiên lữ với Tần Tiêu, chỉ là không chấp nhận chia sẻ. Một khi Tần Tiêu thật sự trở thành nghĩa tử của Gia Gia, vậy hắn sẽ là thúc thúc rồi, vậy sau này liền không thể trở thành tiên lữ. Nhưng Hồ Lê và Tần Tiêu đều không biết tâm tư của các nàng. Các ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý, nhưng điều đó thì sao? Các ngươi hoặc là kết làm tiên lữ với hắn, hoặc là gọi hắn là thúc thúc, các ngươi tự mình chọn đi. Hồ Lê tuy không rõ ý nghĩ của hai cháu gái, nhưng hắn cũng lười nghĩ, dù sao hắn đã muốn định Tần Tiêu rồi, hôm nay nhất định phải kéo Tần Tiêu và Hồ Gia có liên quan. Sở dĩ Hồ Lê kiên trì như vậy là bởi vì hắn vừa rồi đã lén thử bảo vật truyền gia của Hồ Gia, kết quả bảo vật truyền gia thật sự xuất hiện dị thường. Bảo vật truyền gia này là do tổ tiên Hồ Gia để lại, sau này Hồ Gia sa sút, chỉ còn lại kiện bảo vật truyền gia này. Cũng không phải vì bảo vật truyền gia này lợi hại đến mức nào, mà là quá đỗi bình thường, chỉ là một mặt gương, nhưng lại không thể chiếu ra hình ảnh, cho nên không ai muốn, nếu không cũng đã bán đi từ lâu rồi. Bảo vật truyền gia này vẫn luôn đặt ở trang chủ phủ, lần trước Tần Tiêu đến, bảo vật truyền gia đã có dị thường, nhưng cũng không quá rõ ràng, Hồ Lê phát hiện sau đó, cũng kiểm tra mấy lần, nhưng đều không tra ra kết quả gì. Cho nên cũng không nghĩ đến Tần Tiêu, dù sao Hồ Lê bản thân cũng không hiểu rõ bảo vật truyền gia này. Lần này là bởi vì phát hiện Tần Tiêu tên gia hỏa này thiên phú không tệ, hơn nữa hình như còn có liên quan đến bên Ô gia, cho nên tìm đến nói chuyện, một mầm non tốt như vậy, có lẽ có thể tạo một chút ân tình, khiến hắn có liên quan đến Hồ gia. Nhưng sau khi Tần Tiêu tiến vào trang chủ phủ, bảo vật truyền gia liền lại lần nữa xuất hiện dị thường, cho nên Hồ Lê liền mang bảo vật truyền gia theo người, muốn xem rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra. Dù sao là bảo vật truyền gia của Hồ gia, tự nhiên là không thể để Tần Tiêu phát giác, cho nên liền tạm thời đặt vào không gian. Sau khi chiêu cháu rể thất bại, Hồ Lê lúc này mới nhớ ra kiểm chứng xem bảo vật chuyển ra có phải vì Tần Tiêu mà dị thường hay không, cho nên lén lút kiểm tra một chút. Lần kiểm tra này, quả nhiên, hình ảnh phản chiếu của bảo vật chuyển ra rõ ràng hơn trước rất nhiều. Cho nên Hồ Lê xác định Tần Tiêu nhất định có liên quan đến bảo vật chuyển ra nhà mình, bất kể thế nào cũng phải ràng buộc Tần Tiêu và Hồ ra lại, có lẽ có thể giải khai bí mật của bảo vật chuyển ra. Cho nên Hồ Lê mới có hành động bất thường liên tục như vậy. Nhưng Tần Tiêu và hai tỷ muội Hồ gia đều không biết chuyện này, đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hồ Lê. Hai tỷ muội Hồ gia căn bản không thể hiểu được gia gia vì sao phải làm như vậy. Tần Tiêu thì đoán Hồ Lê có phải có sở thích đặc biệt nào đó không? Cái đó, Hồ trang chủ, ngươi đừng như vậy, ta sợ, thật ra, ta đây tuy có vẻ lêu lổng, nhưng ta rất bình thường, là một người hoàn toàn bình thường. Tần Tiêu thấy Hồ Lê trực tiếp cứng rắn, cũng có chút sợ hãi. Ngươi không bình thường, một chút cũng không bình thường, phi thăng chưa đến 3 tháng, liền từ nhân tiên cảnh đến cảnh giới tứ phẩm chân tiên, ngươi gọi đây là bình thường sao? Nhị phẩm chân tiên có thể đánh thắng ngũ phẩm, lục phẩm chân tiên, ngươi gọi đây là bình thường sao? Vừa phi thăng đã được Đỗ Ngọc Hoàn xem trọng, còn nhận làm đệ tử chân truyền duy nhất, thân phận thiếu lâu chủ, ngươi gọi đây là bình thường sao? Thấy Tần Tiêu nói mình bình thường, Hồ Lê đều muốn mắng người, cái này có thể gọi là bình thường sao? Hồ Lê sở dĩ muốn chiêu Tần Tiêu làm cháu rể, không phải là vì xem trọng thiên phú tu luyện của hắn sao? Kết quả tên giá hỏa này ngoại trừ có thiên phú yêu nghiệt ra, còn có liên quan đến bảo vật chuyển gia của nhà mình, vậy thì càng không thể bỏ qua. Gia gia, ngươi nói như vậy, hắn quả thật không bình thường a. Cho dù là chúng ta, chất điên cảnh mỗi khi thăng một phẩm đều tính bằng 10 năm, hắn ngắn ngủi hơn 2 tháng đã thăng 4 phẩm, quả thật không bình thường. Hai tỷ muội Hồ gia lúc này cũng chen lời nói. Các nàng sở dĩ vừa mắt Tần Tiêu, không phải là vì xem trọng thiên phú yêu nghiệt của hắn sao, cũng chỉ có yêu nghiệt mới xứng với mình đường đường là tiểu thư Hồ gia. Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Làm tiên lữ hay làm cháu gái? Còn có ngươi, lão phu rất thưởng thức ngươi, ngươi đừng để lão phu thất vọng a. Hồ Lê không muốn nói thêm lời thừa thãi, đầu tiên là hỏi cháu gái mình, sau đó liền nói với Tần Tiêu, trong đó mang theo một tia ý vị uy hiếp. Ừm, đa tạ trang chủ đã xem trọng, tiểu tử vô cùng cảm kích. Tần Tiêu gượng cười trả lời. Lần đầu tiên bị người khác ép buộc chấp nhận lợi lộc, Tần Tiêu nhất thời thật sự không thích ứng. Hai tỷ muội Hồ gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó thở dài một hơi, đồng thanh nói, toàn bộ đều do gia gia làm chủ. Chương 547, cùng đi Ô gia, tiến vào Ô gia thành. Chương 547, cùng đi Ô gia, tiến vào Ô gia thành. Cuối cùng cứ thế Hồ Đồ Tần Tiêu có thêm hai tiên nữ, Tần Tiêu cũng trở thành cháu rể Hồ gia. Chuyện này tự nhiên là phải công khai, nhưng ngày mai phải đi đến Ô gia rồi, cho nên tạm thời không nói tới, chờ từ Ô gia trở về rồi lại chuẩn bị tổ chức long trọng một phen. Tần Tiêu tối đó đều không về Thiên Tần lâu. Không phải Hồ gia hiếu khách muốn giữ hắn lại, mà là hắn không muốn trở về, nếu không liền sẽ bị cấm túc. Hắn cũng lấy cớ nói muốn tìm hiểu thêm về Hồ gia, nói chuyện nhiều hơn với hai tỷ muội. Tần Tiêu trực tiếp sai người truyền lời cho Thiên Tần lâu, nói ở Hồ gia lưu túc một đêm, tối nay không về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, liền khởi hành đi đến Ô gia, 3 ngày sau liền đại hôn, để thể hiện sự tôn trọng, đều sẽ đến trước 1-2 ngày, rất ít khi đến đúng giờ. Bên Hồ gia này chỉ có 3 người, Hồ Lê, Tần Tiêu, còn có Hồ gia trưởng tôn Hồ Trường Phong. Bên Tang gia kia cũng gần như vậy, lão tổ Tang Du mang theo 2 cháu trai. Tang Văn Vũ và Tang Văn Tuyết. Thiên Tần lâu thì chỉ có 2 người, A Hoàn và Tần Tiên. Lý gia thì chỉ có Lý gia lão tổ Lý Âu 1 người. Còn có 1 quan gia, Tần Tiêu cũng không hiểu rõ, cũng là đi 1 lão tổ, tu vi cũng là cửu phẩm địa tiên. Hồ Lê Tiên Trang chỉ có 5 gia tộc này nhận được lời mời. Tuy rằng mọi người thỉnh thoảng có xích mích, nhưng đối ngoại vẫn là một chính thể, dù sao đều đại diện cho Hồ Lê Tiên Trang. Cục diện như vậy, khiến Tần Tiêu nhớ tới tông môn ở hạ giới, cũng là đối ngoại là một chính thể, nhưng nội bộ lại mạnh ai nấy làm, Tiên Trang ngược lại có một chút chỗ tốt, đó chính là kết cấu đơn giản hơn tông môn, không có quá nhiều quy củ, cũng không cần thần phục ai, mọi người càng nhiều là quan hệ hợp tác. Đợi mọi người đều tập hợp, ngoại trừ Hồ gia, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Tiêu, tên gia hỏa này không phải người Thiên Tần lâu sao? Sao lại đi theo sau Hồ gia? Tần Tiêu, ngươi đang làm gì? Mau về đi. A Hoàn khẽ nhíu mày, tên gia hỏa này tối qua không về, hôm nay lại đi theo sau Hồ gia, nhất định là muốn đi theo đến Ô gia. Tiểu tử ngươi về đi tu luyện cho tốt, chuyện du lịch sau này rồi nói. Tần Tiên ngược lại muốn ép buộc Tần Tiêu trở về, nhưng hiện tại nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói như thế. Ta không trở về, ta cũng muốn đi Ô gia kiến thức một chút. Tần Tiêu trực tiếp từ chối, các ngươi không đưa ta đi, ta tự mình tìm cách đi, các ngươi không ngăn cản được. Sở dĩ nhất định phải tìm một thế lực cũng là bất đắc dĩ, nếu không căn bản không thể tiến vào khu vực trung tâm Ô gia, vậy thì làm sao có thể làm loạn trong đại hôn chứ? Hồ Trang chủ, đệ tử kém cỏi bướng bỉnh, khiến ngươi phải bận tâm rồi, vẫn xin hãy giao hắn cho Thiên Tần lâu của ta. Thấy Tần Tiêu không chịu trở về, Á Hoàng chỉ có thể nói với Hồ Lê. Chư vị, một khi mọi người đều ở đây, vậy Lao Phu ta liền công bố một tin tức, Tần Tiêu và cháu gái của Lao Phu tình đầu ý hợp, đã quyết định kết làm tiên lữ rồi, cho nên Tần Tiêu cũng là cháu rể của Lao Phu ta rồi, một khi muốn đi Ô gia mở mang kiến thức, vậy Lao Phu ta tự nhiên cũng không tiện từ chối, cho nên Đỗ lâu chủ, hắn hôm nay là với thân phận cháu rể Hồ gia mà đi, vẫn xin đừng can thiệp nhiều. Hồ Lê sớm đã biết sẽ có tình huống như vậy, tự nhiên là sớm đã chuẩn bị rồi. Cái gì? Tên giá hỏa này rốt cuộc là vận may chó má gì? Một phi tham giả, không những được Thiên Tần lâu thưởng thức, nhận làm đệ tử chân truyền, bây giờ còn tình đầu ý hợp với Hồ gia tiểu thư. Đáng ghét ta, tiểu tử này có gì tốt? Bất quá một phi tham giả, thật đáng ghét. Người kinh ngạc nhất tự nhiên là hai vị thế hệ trẻ của Tang gia, người khó chịu nhất tự nhiên vẫn là Tang Văn Vũ. Tuy rằng hắn tự biết không lọt vào mắt hai tỷ bội Hồ gia, nhưng Tần Tiêu lại dựa vào cái gì à? Chẳng phải chỉ là tu luyện nhanh hơn một chút sao? Ai biết có phải dùng tà môn ngoại đạo gì không? Khéo léo là thấu chi tiềm năng, giới hạn trên nhất định sẽ không cao. Chúc mừng Hồ Trang chủ a, có thể chọn được cháu rể như vậy. Quan gia lão tổ đội vàng chúc mừng. Quan gia lão tổ cũng đã điều tra qua Tần Tiêu, dù sao mới xuất hiện một thiên tiêu, tự nhiên sẽ gây chú ý của các phương. Tần Tiêu này quả thật không đơn giản, hiện tại còn liên hệ với Hồ gia, vậy tự nhiên phải thổi phồng một chút rồi. Không tệ, tiểu tử này rất không tệ, có thể trở thành cháu rể của Hồ Trang chủ, cũng là trời tác hợp a, chúc mừng Hồ Trang chủ. Lý Âu cũng đội vàng chúc mừng. Tang Du tuy rằng rất khó chịu, nhưng trên miệng vẫn chúc mừng. Tần Tiêu này là người Thiên Tần lâu, bây giờ lại liên hệ với Hồ gia rồi, hai gia tộc này vừa liên kết, vậy tên tuổi đệ nhị của Tang gia hắn én là phải nhường cho Thiên Tần lâu rồi. Tần Tiên rất muốn nổi đóa, nhưng hoàn cảnh hiện tại không thể do hắn quyết định, cũng chỉ có thể chấp nhận, liền ám chỉ A Hoàn chấp nhận kết quả này. Thì ra là thế, ngược lại là đệ tử kém cỏi của ta đã trèo cao rồi, một khi hắn muốn đi Ô gia kiến thức một phen, vậy thì đi đi. A Hoàn sau khi nhận được ám chỉ của Tần Tiên, cũng đội vàng đáp lời. A Hoàn cũng biết chuyến này đi Ô gia nhất định sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì nàng cũng biết lần phi thăng này nhân tộc nhất định sẽ đến gây sự, dù sao nàng cũng đã cung cấp trợ giúp. Tần Thiên ban đầu cũng không định đúng tay, dù sao Ô gia rất mạnh, hắn càng nhiều là đi xem kịch, dù sao hắn cũng đã đầu tư rồi, nhưng hiện tại có Tần Tiêu nhân tố bất ổn này, mình rất có thể sẽ bị kéo vào. Nhưng sự việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ngay sau đó mọi người liền cùng nhau ngồi phi thăng bảo vật của Hồ Lê, dưới sự gia chỉ tu vi kim tiên của Hồ Lê, chỉ dùng một ngày liền đến lãnh địa Ô gia. Phạm vi lãnh địa Ô gia rất lớn, Ô gia thành nằm ở khu vực trung tâm của cả lãnh địa, kích thước thành chỉ không hề kém cạnh một tiên trang nào. Nơi vào thành đã có không ít người đang xếp hàng. Những người này có người là đến tham gia hôn yến, có người thì là thế lực trực thuộc Ô gia, cũng có người là bổn gia Ô gia. Sau khi Hồ Lê cùng mọi người hạ xuống, liền có người tiến lên nghênh đón. Tại hạ Ô Chính Tín, quản sự Ô gia, tại đây cung kính chờ đợi quý khách, chư vị quý khách Hồ Lê tiên trang, mời đi bên này có thể tự do ra vào. Ô Chính Tín thấy người Hồ Lê tiên trang đến, vội vàng nghênh đón. Cổng thành có hai lối đi, một lối cần kiểm tra cái này cái kia, một lối thì không cần kiểm tra. Hồ Lê Tiên Trang với tư cách là một đại thế lực, tự nhiên là không cần kiểm tra. Làm phiền rồi. Hồ Lê thì gật đầu nói. Mấy vị khác cũng gật đầu, xem như đã chào hỏi rồi. Dù sao ở cùng Hồ Lê, quyền nói chuyện tự nhiên là của Hồ Lê, trừ phi là người mình quen biết, mới cố ý đi chào hỏi. Sau khi vào thành, bố cục đều không khác biệt lắm, nơi đây cũng có các loại cửa hàng, nhiều cửa hàng đều là sản nghiệp của Âu gia, cũng có sản nghiệp của thế lực khác, dù sao giữa các thế lực luôn cần giao tiếp và giao dịch. Bởi vì còn chưa đến ngày đại hôn, cho nên các quý khách đều được sắp xếp ở tiểu lầu của Âu gia. Âu gia là khu vực trung tâm, bình thường giữ khách cũng sẽ không giữ ở bổn gia, đều là sắp xếp ở tiểu lầu khách điếm của mình. Đối với điều này mọi người cũng đều không có ý kiến gì, bởi vì mọi người đều làm như vậy, trừ phi là người quen của mình mới sắp xếp ở nhà. Thế nhưng vừa vào tiểu lầu, Thần Tiêu liền phát hiện một người quen. Không phải là diện mạo tương tự, mà là đối phương mang lại cảm giác rất quen thuộc cho mình, nhưng xem ra mình lại không quen biết. Tuy nhiên Thần Tiêu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là bản thân hắn có chút khẩn trương, sinh ra ảo giác. Dù đều đến từ Hồ Lê Tiên Trang, nhưng khách phòng được phân cấp dựa theo thực lực và tu vi. Hồ Lê là Kim Tiên cảnh đại lão, tự nhiên ở lầu 5, Thiên Tiên cảnh thì ở lầu 4. Địa Tiên cảnh ở lầu 3, Thượng Tiên và Chân Tiên đều ở lầu 2. Thế nhưng vì khách đến khá nhiều, Thượng Tiên và Chân Tiên ở tầng 2 đều hai người cùng ở một gian. Tần Tiêu dù không tình nguyện đến mấy, cũng bị phân vào một căn phòng với Tần Tiên. Sau khi hai người vào phòng, Tần Tiên vừa định vấn xích Tần Tiêu một trận, cửa phòng liền bị gõ vang. Chương 548 người quen tương nhận, nhân tộc bố cục. Chương 548 người quen tương nhận, nhân tộc bố cục. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang kế hoạch của Tần Tiên, hắn chỉ đành đợi lát nữa hãy vấn xích Tần Tiêu. Mở cửa ra, chỉ thấy một vị điếm viên nhân tiên tứ cảnh đang bưng tiên thực đứng ngoài cửa. Không cần đâu, nếu có nhu cầu chúng ta sẽ tự đi xuống lầu 1. Tần Thiên tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn khách khí bảo điếm viên không cần đưa nữa. Kết quả điếm viên kia trực tiếp bưng tiên thực đi thẳng vào phòng. Tần Thiên cũng không tiện nổi giận, vạn nhất đây là Ô gia cưỡng chế an bài thì sao? Cũng không tiện khó xử điếm viên. Tần Tiêu liếc mắt một cái, chính là kẻ này, ta cũng không quen biết, vì sao lại có cảm giác quen thuộc. Điếm viên này chính là người Tần Tiêu vừa mới vào đã cảm thấy rất quen thuộc, lúc đó thấy bóng lưng còn tưởng là người quen, nhưng sau khi nhìn mặt, liền cảm thấy nhận lầm, thế mà giờ kẻ này còn đến phòng của bản thân, Tần Tiêu không khỏi lần nữa hồi tưởng. Tiêu Nhi, ngươi sao cũng đến Ô gia? Đối phương vào phòng, đặt khay thức ăn xuống, trực tiếp mở miệng lo lắng hỏi Tần Tiêu. Sư phụ. Đối phương vừa mở miệng Tần Tiêu đã nghe ra, đây chẳng phải sư phụ Tần Trường Thanh sao? Sau đó Tần Trường Thanh trực tiếp giải trừ ngụy trang trên mặt, lộ ra dung mạo nguyên bản. Phương pháp dịch dung như thế cũng không khó, thêm vào nhân tộc bên kia còn có rất nhiều trận pháp đại lao, căn cứ tiên khí cải tạo một chút cũng không phải việc khó. Đương nhiên, nếu có người hữu tâm kiểm tra kỹ lưỡng cũng có thể phát hiện manh mối, nhưng ai lại phí công sức đó trên những nhân tiên cảnh và chân tiên cảnh tầng dưới chốt này chứ? Trường Thanh bái kiến lão tổ. Lão tổ vì sao lại mang Tiêu Nhi đến đây? Nơi đây rất nguy hiểm. Tần Trường Thanh phục hồi dung nhan xong, trước tiên hướng Tần Thiên hành lễ, trong lời nói còn mang theo ngữ khí trách cứ. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi hỏi hắn tự, có phải ta mang tới hay không? Tần Thiên cũng ngô ngữ, cái gì gọi là ta mang hắn tới? Ta cản còn không cản được. Sư phụ, ta tự mình tới, ngươi sao lại trà trộn vào tiểu lâu này? Tần Tiêu không muốn giải thích vì sao đến, hắn hiện tại hiếu kỳ là sư phụ làm cách nào trà trộn vào đây? Ngươi làm sao phát hiện ta? Từ khi ngươi vừa vào cửa đã nhìn ta. Tần Trường Thanh không trả lời Tần Tiêu, mà là hỏi ngược lại. Hắn tự phụ dịch dung thuật rất hoàn mỹ, không thể nào lộ tẩy, nếu không phải Tần Tiêu vừa vào cửa đã nhìn hắn, hắn còn chưa định bại lộ thân phận. Ừm, kỳ thực ta cũng không nhận ra, nhưng chỉ là cảm thấy ngươi rất quen thuộc, ta còn tưởng là bản thân cảm nhận sai. Tần Tiêu quả thật không đoán ra được, nhưng loại cảm giác quen thuộc đó cũng quả thật có, chỉ là hắn không cách nào cụ thể hóa thành một người nào đó mà thôi. Tiểu tử Tần Tiêu này chắc hẳn cũng đã biết rồi, nếu không hắn sẽ không nhất định phải tới, đã các ngươi muốn cứu người, không biết có nắm chắc gì không, trên lệch giữa các ngươi và Ô gia, có một trời một vực, nói thật ta không cho rằng các ngươi có thể thành công. Tần Thiên tuy rằng đã đầu tư vào nhân tộc, nhưng cũng chỉ là đầu tư mạo hiểm, hắn còn không trông mong nhân tộc lần này sẽ thành công, nhưng chỉ cần nhân tộc không diệt, ân tình của hắn vẫn còn, cũng không lỗ quá nhiều. Bất kể thành công hay không, chúng ta đều sẽ thử, đa tạ lao tổ tương trợ. Tần Trường Thanh cũng sẽ không nói ra bố trí của nhân tộc, chỉ nói sẽ thử. Vốn dĩ chuyện này Tần Trường Thanh đều không muốn can thiệp, tuy Ngọc Như Khanh là ngoại bà của bản thân, nhưng bản thân căn bản chưa từng gặp qua, càng đừng nói có tình cảm gì, thế nhưng mẫu thân hắn đã gia nhập, hắn dù là vì mẫu thân cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Việc nát của các ngươi tự giải quyết, ta đã giúp các ngươi rồi, đừng có nghĩ đến chuyện kéo ta xuống nước, trước mặt Ô gia, tu vi của ta cũng như kiến hôi. Tần Thiên thấy Tần Trường Thanh không muốn nói nhiều, hắn cũng lười truy vấn, dù sao đừng kéo ta xuống nước là được. Chuyện này đương nhiên, được rồi, Tiêu Nhi, lần này ngươi cứ đi theo lão tổ, không nên khinh cử vọng động, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, bất kể thế nào, ngươi cũng phải bảo vệ tốt bản thân, ta không thể ở lâu, có thể gặp lại ngươi một lần, vi sư cũng đủ rồi. Tần Trường Thanh kỳ thực cũng vẫn lo lắng cho Tần Tiêu, còn về lão tổ, hắn một chút cũng không lo lắng. Dù sao lão tổ không phải thiện nhân, không cần hắn lo lắng, nhưng Tần Tiêu dù sao cũng quá trẻ tuổi, cái gì cũng không hiểu, dễ chịu thiệt. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực, ta đã là tứ phẩm chân tiên rồi, ngươi mới nhân tiên tứ cảnh, ngươi còn lo lắng cho ta sao? Ngươi mới đúng, phải bảo vệ tốt bản thân, nếu thật sự không được, thoát thân quan trọng. Tuy chỉ là vài câu đơn giản, nhưng Tần Tiêu vẫn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của sư phụ, hắn sao lại không lo lắng cho sư phụ chứ, nếu không cũng sẽ không nhất định phải tới. Lão tổ, bảo vệ tốt Tiêu Nhi, ta đi trước đây. Tần Trường Thanh không đáp lại sự quan tâm của Tần Tiêu, chỉ bố vỗ bả vai Tần Tiêu, sau đó nói với Tần Thiên. Ta cố gắng hết sức. Tần Thiên cũng không dám cam đoan, dù sao kẻ Tần Tiêu này quả thật quá không thành thật. Tạ ơn lão tổ. Tần Trường Thanh nói xong liền bưng khay thức ăn đi ra khỏi phòng. Sau khúc nhạc đệm đơn giản, Tần Tiêu liền phải chịu đựng sự vấn xích của Tần Thiên. Còn Tần Trường Thanh bên kia đã âm thầm chuyển tư liệu nhân viên vào tiểu lâu đến bộ chỉ huy của Thiên Triều. Nhân tộc lần này đã hạ một ván cờ rất lớn, từ khi biết được tin tức bắt đầu bố cục, tốn hết hơn 2 tháng. Ngày thứ 2 sau khi biết tin tức, liền thương nghị ra một kế hoạch đại khái, sau đó là không ngừng hoàn thiện chi tiết kế hoạch. Ám tuyến của thế lực được mở rộng, những nơi nào cần bố trí ám tử, những thế lực nào có thể lợi dụng, những người nào có thể lôi kéo, rất nhiều thứ đều đã bắt đầu bố trí từ 2 tháng trước. Tần Trường Thanh chính là hơn 1 tháng trước đã vào tiểu lâu này. Thân phận hắn sử dụng cũng là người của một thôn xóm nào đó dưới trướng Ô gia. Thôn xóm đó cũng đã bị nhân tộc đoạt được, nhưng không phải bằng vũ lực, mà là đàm phán. Đối với năng lực thuyết phục này, chỉ có nhân tộc mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Cứ như vậy, nhân tộc đã gần như đồng hóa tất cả các thôn xóm nhỏ xung quanh, còn những thôn xóm nhỏ không phối hợp, nhân tộc cũng không nương tay, nhưng cái nào có thể tiêu diệt đều đã tiêu diệt. Thông thường đều là trước tiên dự đoán rủi ro, rủi ro lớn, đều sẽ bố trí trận pháp từ trước, một khi đàm phán thất bại, vậy thì chỉ có thể diệt thôn, không thể để bọn họ truyền tin tức của nhân tộc ra ngoài. Còn những thôn xóm đã đàm phán xong, nhân tộc cũng không phải tất cả đều công khai, chỉ công khai một phần, sau đó đạt thành cục diện đôi bên cùng thắng. Luận thực lực, nhân tộc đối mặt với những thôn trấn cường đại hơn một chút đều khó ứng phó, nhưng luận nhu trí, cả Ô gia cộng lại chưa chắc đã đấu lại nhân tộc. Vừa khéo Ô gia đại hồn cần bổ sung nhân lực, vậy thì sẽ chiêu mộ từ các thôn xóm xung quanh dưới trướng thế lực. Nhân viên do những thôn xóm hợp tác cung cấp hầu như đều là người của nhân tộc, tính chính đáng của thân phận hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần dịch dung là có thể ngụy trang thành người bản địa. Những người tầng dưới, Ô gia cũng sẽ không quá cố ý kiểm tra, dù sao những thôn xóm này đều nằm trong phạm vi của Ô gia, người xuất thân từ những thôn xóm này, tự nhiên sẽ không bị kiểm tra quá nghiêm ngặt. Ván cờ mà nhân tộc bên này hạ không hề nhỏ, nếu chỉ đơn giản là quấy rối, vậy thì trà trộn vào Ô gia là đủ, nhưng muốn cứu người, vậy thì đương nhiên là xa xa không đủ. Trong Ô gia, Ngọc Như Khanh vẫn luôn bị giam lỏng trong một căn phòng. Nàng tự có cách liên lạc với nhi tử Tiêu Hằng của bản thân, nhưng khi nàng biết nhi tử bản thân muốn cả tộc cứu nàng, nàng đã trực tiếp cự tuyệt. Hành động lần này của Ô gia nàng sao lại không biết chứ? Nhân tộc thoát khỏi toàn bộ, đây là điều nàng không ngờ tới, nàng vốn tưởng rằng nhân tộc có thể bảo toàn một phần đã là rất tốt rồi, cho dù có một số ít chạy thoát, Ô gia cũng sẽ không để tâm, nhưng kết quả tốt ngoài ý muốn, nhân tộc thoát khỏi toàn bộ, vậy Ô gia khi biết được sự tồn tại của nhiều nhân tộc như vậy, làm sao có thể từ bỏ? Vì vậy nàng liền trở thành mồi nhử. Thế nhưng bất kể nàng nói thế nào, Tiêu Hằng đều cố chấp muốn cứu nàng, cho nên Ngọc Như Khanh lúc này cũng do dự bản phần, nàng thậm chí đã nghĩ đến việc tự vẫn, có lẽ bản thân chết đi, Hằng Nhi sẽ không mạo hiểm nữa, nhưng nàng cũng biết tính cách của nhi tử bản thân, cho dù bản thân tự vẫn, chuyện này cũng sẽ không kết thúc. Ngay lúc Ngọc Như Khanh vô lực, cửa phòng liền bị mở ra. Chương 549 Ô gia chủ mẫu, nhân tộc động hướng. Chương 549 Ô gia chủ mẫu, nhân tộc động hướng. Đẩy cửa vào là một mỹ phụ trung niên, nhìn trang phục của nàng, đại phương đoan trang, hơn nữa tu vi không thấp. Như Khanh bái kiến dưỡng mẫu. Ngọc Như Khanh thấy người đến, liền vội vàng hành lễ. Người này không phải ai khác, chính là thê tử của gia chủ Ô gia Ô Minh, Phục Tính Công Ngọc, đơn danh một chữ Khanh. Năm đó Ngọc Như Khanh và Tiêu Thiên Sinh sau khi phi thăng liền bị bắt, sau đó bị chuyển giao đến Tiên Khoáng Thâm Nguyên. Sau này một lần Tiên Khoáng xuất hiện vấn đề, tất cả nhân viên trở về mặt đất, Ô gia chủ mẫu Công Ngọc Khanh liền đi tuần tra một lần nữ xá, tiện thể xem có hảo nhân tài nào không, vừa lúc thiếu vài nha hoàn. Thế nhưng trong khâu tuyên bố tên, Công Ngọc Khanh liếc mắt một cái liền thấy Ngọc Như Khanh, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Sau đó Ngọc Như Khanh liền bị Công Ngọc Khanh chọn trúng, thoát khỏi thân phận nô lệ, tiến vào Ô gia. Ngoài thiên phú bản thân của Ngọc Như Khanh ra, đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp Ngọc Như Khanh có thể làm đến tầng lớp quản lý. Bởi vì biểu hiện của Ngọc Như Khanh rất tốt, cũng rất được lòng Công Ngọc Khanh, sau này liền thẳng thừng nhận làm con gái nuôi, cũng thoát khỏi thân phận nha hoàn, chính thức vì Ô gia hiệu lực. Nhưng vận khí của Tiêu Thiên Sinh lại không tốt, một lần bạo động Thâm Uyên, tổn thất rất nhiều nô lệ, mà Tiêu Thiên Sinh cũng biến mất trong lần ngoài ý muốn đó. Đến đây Ngọc Như Khanh cũng không còn quá nhiều tâm niệm, cho đến một lần, thứ nàng nghiên cứu ra có thể liên lạc với nhi tử của bản thân, lúc này mới bắt đầu cố ý chú ý rất nhiều chuyện, mới có kế hoạch vạn tiên phi thăng sau này. Như Khanh à, lần này là do gia chủ quyết định, ta cũng không tiện can thiệp nhiều, ủy khuất cho ngươi rồi. Công Ngọc Khanh có chút bất đắc dĩ nói. Dưỡng nữ này của bản thân tốt biết bao, tuy không phải người Ô gia, nhưng cũng không kém hơn ai khác. Bất đắc dĩ lần này phi thăng nhiều người như vậy, nhân tộc đều đã thoát thân, trong đó cầm đầu vẫn là nhi nữ của Như Khanh, điều này mới tạo ra cục diện hiện tại. Dưỡng mẫu, không sao đâu, ta không trách ngươi. Đối với Công Ngọc Khanh, Ngọc Như Khanh vẫn rất cảm kích, nếu không có ân tri ngộ của dưỡng mẫu, có lẽ bản thân nàng bây giờ vẫn còn đang khai thác khoáng đi. Nhưng cũng chỉ là như vậy, ngoài Công Ngọc Khanh ra, tất cả những người Ô gia khác, Ngọc Như Khanh đều hận thấu xương, nếu không phải Ô gia, Thiên Sinh cũng sẽ không chết, chỉ là nàng vẫn luôn ẩn giấu thù hận, không ngờ nhi nữ của bản thân lại phi thăng nhanh như vậy, rất nhiều chuyện còn chưa chuẩn bị xong. Trong kế hoạch ban đầu của Ngọc Như Khanh, nếu có thể tiếp quản luyện tiên đài, liền có thể di hoa tiếp mục, cho dù không thể tiếp quản luyện tiên đài, cũng phải chuẩn bị tốt kế hoạch tiếp theo, kết quả mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch. Nhưng ngươi cứ yên tâm, nhi nữ của ngươi, ta sẽ bảo gia chủ khoan dung một mặt, nếu ngươi có thể ổn định những nhân tộc khác, ta cũng có thể đề nghị gia chủ lập một đường khẩu mới hoàn toàn do nhân tộc tạo thành, đến lúc đó liền giao cho ngươi quản lý. Công Ngọc Khanh thấy Ngọc Như Khanh tuy nói không sao, nhưng vẻ mặt sầu muộn của nàng cũng có thể nhìn thấy, cho nên liền an ủi. Trước đây cũng có một vài phi thăng giả có thiên phú tốt hoặc khá nghe lời bị Ô gia hấp thu, nhưng đều chỉ làm những công việc tầng dưới chót, ví dụ như quản lý nô lệ hoặc biên vào tiểu đội, những người làm đến tầng lớp quản lý như Ngọc Như Khanh thì không nhiều. Hơn nữa trước đây cũng chỉ là những phi thăng giả thưa thớt, cũng không tiện thành lập đường khẩu mới, nhưng lần này lại là hơn ba người, từ trong đó tuyển chọn một phần để thành lập đường khẩu mới thì cũng khả thi. Đa tạ dưỡng mẫu tương trợ, Như Khanh cảm kích vô cùng. Có thể nhận được sự bảo đảm như vậy, Ngọc Như Khanh vẫn rất cảm kích, ít nhất nhi nữ của bản thân không cần xuống quán nữa, tuy vẫn là sống nhờ người khác, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, Ô gia quá cường đại. Không sao đâu, bao nhiêu năm nay, ngươi đối với Ô gia có cống hiến, bất kể thế nào, dưỡng mẫu đều sẽ giúp đỡ ngươi, chỉ là tạm thời bị khuất ngươi rồi, ngươi cũng không cần lo lắng quá, ta còn có việc, ta đi trước đây. Công Ngọc Khanh thấy Ngọc Như Khanh cảm xúc vẫn coi như ổn định, sau khi an ủi vài câu, liền rời đi. Nàng lần này đến chính là để ổn định cảm xúc của Ngọc Như Khanh, nàng đối với dưỡng nữ này của bản thân vẫn có chút hiểu biết, tính cách có chút cường thế cương liệt, nếu bị dồn ép, còn thật có khả năng tự vẫn, vậy thì ngày đại hôn, không có tân đường, Ô gia thật sự sẽ mất mặt lớn. Hơn nữa một khi tin tức thân vẫn của Ngọc Như Khanh tiết lộ ra ngoài, những nhân tộc phi thăng kia liền sẽ không đến, cũng là một tổn thất lớn. Còn nhân tộc bên kia, Tiêu Hằng đã triệu tập vài vị chân tiên cảnh chủ chốt, tiện thể thảo luận một chút xem còn có sơ suất nào hay chưa đến đúng chỗ hay không. Trong một cứ điểm bí mật, ngoài Tiên Đế Tiêu Hằng, Đế Hậu Tiêu Anh, còn có Bạch Mặc, Cơ Khôn, Mục Tâm, Quý Vân và các thành viên cốt lõi khác. Còn về Kiếm Cửu và lão tổ Thiên Tiên Tông cùng Đế Công chúa Tiêu Quyết đã được an bài đến nơi khác. Các nơi đều đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Hằng hỏi những người khác. Truyền thống trận ẩn nấp bên ngoài Ô Gia đã bố trí hoàn tất, việc rút lui tiếp theo cũng đã bố trí xong, chỉ là sẽ có tổn thất nhất định. Mục Tâm hồi báo một chút tiến triển của bản thân. Về mặt nhân viên đều đã bố trí đúng chỗ, chỉ chờ hành động, nhưng lần này rủi ro rất lớn, nhiều người đều có chút cảm xúc chống đối. Bạch Mặc có chút lo lắng nói, dù sao bất kể thành công hay thất bại, thương vong sẽ không nhỏ, khó tránh khỏi có vài người sẽ có cảm xúc chống đối. Trước kia bị bắt cùng lắm là đi làm nô lệ, nhưng gây ra chuyện lớn như vậy, bị bắt rồi, e rằng khó có thể toàn thây, cho dù không địch lại có thể lập tức đầu hàng, e rằng cũng khó giữ mạng. Không sao, cứ an bài như vậy đi. Tiêu Hằng gật đầu đáp. Tiêu Hằng lần này cũng không bắt buộc người tham gia phải tử chiến đến cùng, mà là một khi không cách nào thoát thân, có thể trực tiếp đầu hàng, thậm chí có thể bại lộ toàn bộ, sống được thì đừng chết. Sở dĩ quyết định như vậy, là bởi vì Tiêu Hằng bản thân cũng biết tỷ lệ thành công không cao, rủi ro rất lớn, người bắt người ta tử chiến, đó chẳng phải là cho không sao, người khác cũng không đốc. Những người khác sở dĩ đồng ý tham gia, cũng là vì Tiêu Hằng đã cho đủ nhiều tự do, thậm chí cho phép đầu hàng, mọi người cũng không cam lòng cứ thế đi làm nô lệ, cho nên mới muốn làm một trận lớn, có thể tu luyện đến cảnh giới này, thậm chí phi thăng, ai mà không có vài phần ngạo khí. Thật sự không đánh lại được, đến lúc cần giữ mạng thì đầu hàng thôi, hơn nữa là Thiên Đế chuẩn hứa đầu hàng, cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý quá lớn. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận người trong lòng không quá tán đồng, bởi vì kế hoạch tiêu thân như thế này, chỉ là vì cứu một người, thật sự không đáng giá, nhưng vì thực lực của Thiên Đế, mới tham gia. Nhưng những người này cũng đều không nằm trong các khâu chủ yếu, Tiêu Hằng cũng không phải kẻ ngốc, ai có thể trọng dụng, ai thứ dụng, đều có an bài. Bố trí bên tôi ra đã chuẩn bị xong, hôm nay có thể động thủ, chỉ là thật sự có cần thiết làm như vậy không? Một khi bị vạch trần, chúng ta sẽ đồng thời đối mặt với nộ hỏa của hai nhà đó. Quý Vân có chút lo lắng nói. Thôi ra mà Quý Vân nói, chính là một gia tộc gần Ô Gia nhất, quy mô thế lực không kém Ô Gia bao nhiêu, bởi vì thế lực tiếp giáp cũng thường xuyên có tranh chấp, lần này Thôi ra cũng sẽ đến tham gia hôn yến. Phần lớn kế hoạch của nhân tộc kỳ thực đều đặt vào Thôi ra, nếu không dựa vào thực lực này của nhân tộc, lấy mạng đấu với Ô Gia cũng không đủ sao? Không sao, lần này nếu kế hoạch thất bại, mọi người chim tan thú chạy là được, sự tương trợ của chư vị, ta Tiêu Hằng sẽ ghi tạc trong lòng, nếu có cơ hội nhất định sẽ trả, nếu thành công, chúng ta liền rút lui về phương đông, xa rời nơi này, bất kể là Ô Gia hay Thôi ra, chúng ta đều không cần đối mặt nữa. Tiêu Hằng lần này cũng đặt cược toàn bộ tài sản, bất kể thành bại đều sẽ rời khỏi nơi này, cho nên cũng không cần lo lắng đối mặt với sự hai mặt giáp công của Ô Gia và Thôi ra nữa. Quý Vân thấy Tiêu Hằng đã quyết định, liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp nói: "Nếu đã như vậy, vậy ta liền bảo bọn họ bắt đầu hành động." Chương 552 nhà ma sát, song phương thái độ chương 552 nhà ma sát, song phương thái độ cứ như vậy bình yên trôi qua 2 ngày, Ô Gia thành ngoài việc bận rộn hơn một chút, có thêm một số khách, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Nhưng dưới sự bình tĩnh này, các phương lại không ngừng có đủ loại hành động, Ô Gia càng âm thầm tăng thêm không ít điều động nhân viên bên ngoài Ô Gia thành. Kỳ thực cục diện này, nhiều người đều đã đoán được, dù sao những thế lực đã mua nô lệ của Ô Gia, sao có thể không đi điều tra tình báo phi thăng lần này? Những tiên thú nô lệ đã nằm trong tay kia cho dù không phải tầng lớp loi, nhưng ít nhiều cũng biết đại khái, dưới một trận tra tấn, tình báo có thể nói ra cơ bản đều đã nói ra, nhưng mọi người đều giả vờ không biết, đều muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc. Chỉ cần nhân tộc đến gây rối, Ô Gia cũng không thể nhận hết, Ô Gia ăn thịt, mọi người cũng có thể hút chén canh. Đây cũng là một trong những lý do vì sao Thôi Gia và Ô Gia không hợp nhau, nhưng cũng đến thăm Gia, một mặt là thể diện, mặt khác là muốn chia lợi lộc, các thế lực khác có lẽ ngại Ô Gia, không dám tranh giành nhiều, nhưng Thôi Gia không để ý lúc này gia chủ Thôi Gia Thôi Đỉnh đang trong khách phòng nghe cấp dưới hồi báo tiến triển an bài. Gia chủ, mọi thứ khác đều không có vấn đề gì, chỉ là Ô Gia và chúng ta ở giao giới lại phát sinh tranh đấu, song phương đều có tổn thất, tiểu thiếu gia đã dẫn người đi đến giao giới, hình như là muốn báo thủ. Trưởng lão Thôi Tử Tấn có chút lo lắng nói, rốt cuộc là vì cái gì? Ô Gia này sắp đặt tiến tiệc rồi, còn dám gây ma sát với Thôi Gia ta. Thôi Đỉnh có chút nghi hoặc hỏi, Ô Gia này sẽ không đến mức không biết điều như vậy chứ? Hay là trong đó có âm mưu gì đó? Đối với cháu trai của bản thân dẫn người đi đến giao giới, hắn một chút cũng không lo lắng. Dù sao cho Ô Gia có to gan đến mấy, Ô Gia cũng không dám làm gì cháu trai của hắn, những ma sát nhỏ như vậy, bao nhiêu năm nay, cũng đã phát sinh rất nhiều rồi, cuối cùng đều là đàm phán giải quyết. Thôi Đỉnh nghi ngờ là nhân tộc đang gây chuyện, âm thầm xúi dục nhân mã ở giao giới của Ô Gia, cho nên mới gây ma sát với Thôi Gia ta. Chuyện là thế này, là một đệ tử của Ô Gia vô ý vượt qua biên giới, vừa vặn bị đệ tử của chúng ta nhìn thấy, sau đó liền bắt người, bảo đối phương lấy tiên thạch chuộc người, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Thông thường đều là 1-200 tiên thạch làm tượng trưng liền thả người, nhưng kẻ bị bắt kia trong quá trình bắt giữ, bị đánh bị thương, vừa vặn tiểu tử kia còn có vết thương cũ chưa lành, sau đó liền chết rồi. Thôi Tử Tấn nói đại khái tin tức nhận được. Ban đầu hắn cũng nghi ngờ là có người âm thầm gây chuyện ở bên Ô Gia, nhưng lần này quả thật là lỗi của bên bản thân. Chẳng phải là một sự cố sao, bồi thường một ít tiên thạch là được. Nghe thấy là chuyện như vậy, Thôi Đỉnh liền yên tâm rồi, ở giao giới chết 1-2 đệ tử, điều này thật sự quá phổ biến, chỉ cần không phải đại chiến, thông thường đều là bồi thường một ít tiên thạch là xong chuyện. Gia chủ, nếu chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi, đệ tử Oza đã chết kia là cháu trai của tổng đội trưởng Oza Otumin, căn bản không thể đàm phán, hơn nữa đối phương cũng đã bắt được đệ tử đã động thủ của chúng ta, bắt buộc phải lấy mạng đền mạng, sau khi đàm phán thất bại, đệ tử của chúng ta cũng bị đối phương giết rồi. Thôi Tử Tấn lắc đầu nói, vậy không phải xong chuyện rồi sao, một đổi một rồi, việc này vì sao còn chưa giải quyết? Nghe nói bên bản thân cũng chết một người, Thôi Đỉnh cũng không cảm thấy có gì không thể chấp nhận, đã hòa rồi, vậy thì xong chuyện thôi, sao ma sát vẫn còn đó? Đệ tử của chúng ta chết kia là độc tử của thế gia, em vợ của tiểu thiếu gia, thế phủ, sau đó tiểu thiếu gia và tiểu thiếu phu nhân liền dẫn người đi đến giao giới. Thêm vào Ô Tu Minh cũng là đệ tử bổn gia của Âu gia, kết quả hai bên cứ thế đối đầu, hiện tại vẫn còn giằng co. Thôi Tử Tấn sắp xếp lại một lượt mối quan hệ phức tạp trong đó, sau đó nói ra thông tin chi tiết hơn. Việc này nếu xử lý không tốt, quả thật sẽ làm lạnh lòng lao huynh đệ của bản thân. Việc này Ô gia nếu không cho một lời giải thích hoàn hảo, Thôi gia cũng sẽ bị người khác coi thường. Biết người chết là tế phủ sau, Thôi Đỉnh cũng có chút đau đầu. Tế gia ở lãnh địa Thôi gia cũng có thể coi là một thế lực lớn, gia chủ tế phủ càng là huynh đệ tốt đã từng đi theo bản thân gây dựng thế lực, sau này hắn không muốn làm trưởng lão, Thôi Đỉnh cũng đặc biệt phê chuẩn hắn thành lập tiểu gia tộc của bản thân, thậm chí còn liên hôn với bản thân. Việc này nếu xử lý không tốt, quả thật sẽ làm lạnh lòng lao huynh đệ của bản thân. Việc này Ô gia nếu không cho một lời giải thích hoàn hảo, Thôi gia cũng sẽ bị người khác coi thường. Ô gia đã phái đường chủ Ô Tu Viễn đi đến giao giới rồi, vừa mới xuất phát. Thôi Tử Tấn vội vàng nói, đây vốn dĩ là một chuyện rất nhỏ, căn bản không cần bẩm báo gia chủ, nhưng tối qua sự việc đột nhiên leo thang, Thôi Tử Tấn lúc này mới bẩm báo sự việc cho Thôi Đỉnh. Người cứ tiếp tục căn bài, ta đi một chuyến Ô gia, tìm kẻ Ô Minh kia nói chuyện. Thôi Đỉnh nói xong liền ra khỏi phòng, đi thẳng đến Ô gia. Trong thư phòng của Ô gia, Ô Minh cũng đau đầu không thôi. Gia chủ, Tu Viễn đã phái đi rồi, Tu Minh lần này quả thực có chút xung động, chờ Tu Viễn đi đem hắn mang về là được. Trưởng lão Ô Thái Hòa có vẻ chột dạ nói, thật hết cách, Ô Tu Minh là hậu bối của hắn, tên tiểu tử kia có đôi khi thật sự khó đối phó, nên mới điều hắn đến giao giới chi địa rèn luyện một phen. Hiện giờ gây ra chuyện rồi, hắn là trưởng bối tự nhiên phải gánh vác. Bất quá Ô Tu Minh tuy có chút kiệt ngao bất thuần, nhưng đối với đại ca Ô Tu Viễn của mình vẫn rất phục tùng, chỉ cần Ô Tu Viễn đi, hẳn là có thể ổn định cục diện. Thái Hòa, ngươi tuy là đường đệ của ta, nhưng nhị phòng của các ngươi gần đây biểu hiện rất không tốt. Vào lúc quan trọng như vậy, lại còn có thể gây ra chuyện. Ta hiểu nhị phòng của ngươi chết một đệ tử, Tu Minh nóng lòng báo thù, nhưng hiện giờ không phải lúc báo thù, chuyện này Ô gia của ta sẽ không ra mà sao? Cần hắn tự mình làm chủ sao? Ô Minh tuy rất tức giận, nhưng dù sao cũng là huynh đệ bạn gia, hắn cũng không thể nói quá lời. Ô gia tuy là do Ô Minh hắn nâng đến độ cao này, nhưng cũng không phải do một mình Ô Minh hắn giành được, huynh đệ bạn gia đều có góp sức, chỉ là hắn công lao lớn nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng cũng phải để ý cảm nhận của những người bạn gia khác. Cái gọi là bạn gia, kỳ thực chính là cùng một gia gia. Phụ thân của bọn họ đều là huynh đệ ruột thịt, cơ bản đường huynh đệ của hắn đều đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, đã là thúc thúc bá bá nhiều, thì tự nhiên sẽ chia thành mấy phòng, còn những người Ô gia cùng họ khác thì là đại gia, chứ không phải bản gia. Đặc quyền của bản gia vẫn rất lớn, nếu Ô Tu Minh không phải người bản gia, Ô Minh trực tiếp có thể giao Ô Tu Minh cho Thôi gia xử lý, tạm thời làm dịu chuyện này, nhưng Ô Tu Minh là người nhị phòng, đại diện cho bản gia Ô gia, vậy tự nhiên là không thể giao người, chỉ có thể đàm phán thôi. Nhưng bên Thôi gia chết là độc tử của Tế Xuất Vân, vậy Thôi gia khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, e là phải đổ chút máu rồi. Thế nên Ô Minh mới đau đầu tức giận. Gia chủ Thôi gia đến rồi. Ngay lúc Ô Minh đau đầu, Thôi Đỉnh đến. Thái Hòa, đã là chuyện nhị phòng của ngươi gây ra, vậy ngươi cũng ở đây nghe một chút đi, đem Thôi gia chủ mời vào. Ô Minh không ngờ đối phương lại nhanh chóng đến cửa như vậy, trước tiên là nói một câu với Ô Thái Hòa, sau đó để người mời Thôi Đỉnh vào. Thôi Đỉnh sau khi vào cửa, phát hiện không chỉ Ô Minh có mặt, mà ngay cả Ô Thái Hòa cũng có mặt, liền biết là chuyện gì rồi, hai huynh đệ này khẳng định đang thương lượng làm sao giải quyết chuyện này. Đã tất cả đều ở đây, vậy Thôi Đỉnh cũng không nói lời thừa nữa, trực tiếp mở miệng hỏi, Ô Minh, chuyện này giải quyết thế nào? Còn ngươi Ô Thái Hòa, Ô Tu Minh này là người của ngươi phải không? Không có chút đầu óc nào sao? Trước khi giết người đều không biết điều tra thân phận đối phương sao? Xuất Vân chỉ có một độc tử như vậy thôi, người Ô gia các ngươi không biết sao? Thế mà cũng dám ra tay giết sao? Hay là nói Ô gia của ngươi định khai chiến với Thôi gia của ta rồi? Chương 551, tranh cãi không ngừng, đại hôn sắp tới. Chương 551, tranh cãi không ngừng, đại hôn sắp tới. Thôi Đỉnh vừa vào cửa đã bắt đầu chỉ trích, Ô Minh kia tất nhiên không phục khí. Thực sự muốn tính toán, kẻ lý khuất phải là Thôi gia của ngươi. Thôi Đỉnh, ngươi có thể nói chuyện tử tế không? Chuyện này là Thôi gia của ngươi động thủ trước, khiến Ô gia của ta chết một đệ tử, vậy nên mới có những chuyện tiếp theo, bây giờ ngươi là đến cùng ta tranh luận đúng sai sao? Ô Minh dù sao cũng là gia chủ Ô gia, hắn cũng trực tiếp đáp trả. Ta đường đường là gia chủ, ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta không cần thể diện sao? Tuy là Thôi gia của ta động thủ trước, nhưng đó cũng là một sự ngoài ý muốn, thực sự muốn nói, đó cũng là đệ tử Ô gia của ngươi vượt giới trước. Thôi Đỉnh cũng không lùi bước, Thôi gia của ta động thủ trước thì sao? Đó chẳng phải là đệ tử Ô gia của ngươi phạm lỗi trước sao? Thôi đi, hai vị vẫn là đường dây dưa mấy chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên xử lý sự việc trước đi. Ô Thái Hòa thấy hai vị càng lúc càng hăng say, vội vàng khuyên nhủ. Ô Thái Hòa, ngươi nói đi, chuyện này giải quyết thế nào? Thôi Đỉnh vốn dĩ muốn nói chuyện tử tế, nhưng hắn vừa nhìn thấy Ô Minh liền không nhịn được muốn đáp trả hắn, dứt khoát hỏi Ô Thái Hòa. Dù sao Ô Tu Minh chính là người của nhị phòng của Ô Thái Hòa. Lần này tuy là ngoài ý muốn, nhưng đệ tử nhị phòng của ta nói thế nào cũng là người trong bảng gia, nhi tử của Tế Xuất Vân tuy là độc tử, nhưng về thân phận cũng thấp hơn một chút, chúng ta cứ xem như người nhau, để chuyện này qua đi thì sao? Ô Thái Hòa muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao tại thời điểm này, vẫn không thể trở mặt với tôi ra. Ô Thái Hòa, ngươi muốn nói như vậy, vậy thì không có gì để nói nữa, ta để Tế Lao Đệ đến nói chuyện với các ngươi. Thôi Đỉnh nói xong liền định đứng dậy rời đi. Khoan đã, nếu đã muốn nói chuyện, vậy thì cùng nhau nói chuyện đi, ngươi nói yêu cầu của ngươi đi. Ô Thái Hòa thấy Thôi Đỉnh muốn rời đi, vội vàng gọi lại. Tế Xuất Vân này cũng là cao thủ lão luyện rồi, cảnh giới tu vi đều không yếu, cũng là kim tiên cảnh, tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng đó cũng là kim tiên cảnh à, nếu nhất quyết muốn báo thủ, vậy thì nhị phẩm của hắn sẽ bị một vị kim tiên cảnh tùy thời ghi nhớ, đây không phải là chuyện tốt. Ô Thái Hòa tự thân cũng là nhất phẩm kim tiên, đánh với Tế Xuất Vân, nhiều lắm là ngang tài ngang sức, chẳng lẽ hắn không làm gì cả, cứ mỗi ngày đi để phòng Tế Xuất Vân sao? Một khi Tế Xuất Vân chỉ nhắm vào nhị phẩm, những huynh đệ khác còn chưa chắc sẽ giúp đỡ, bởi vì vừa giúp đỡ, thôi ra sẽ có cớ giúp đỡ, sau đó sẽ biến thành hai gia tộc đại chiến. Hai gia tộc tuy đều có ý muốn nuốt chửng thế lực và lãnh địa của đối phương, nhưng đó cũng là từ từ, thực sự muốn đại chiến một trận, ai cũng không chịu nổi, không chừng còn để người ngoài hưởng lợi. Cho nên hai gia tộc tuy ma sát không ngừng, nhưng cũng chưa từng xảy ra chiến đấu quy mô lớn. Chuyện này các ngươi nhất định phải đưa ra bồi thường, nếu không bên Xuất Vân lão đệ ta cũng không có cách nào giao phó. Thấy Ô Thái Hòa đã có chút dịu xuống, Thôi Đỉnh vội vàng nói ra yêu cầu của mình. Chuyện này chắc chắn không thể về nhau, nếu người bị giết là con cháu thôi ra, vì nghĩ cho đại cục, vậy còn có thể miễn cưỡng nói là về nhau, nhưng kẻ chết là Tế phủ, độc tử của Tế Xuất Vân, vậy muốn về nhau là không thể. Đùa cái gì vậy? Đệ tử Ô gia của ta cứ thế chết ổn sao? Muốn Ô gia của ta bồi thường sao? Ô Minh nghe lời của Thôi Đỉnh cũng tức giận, mỗi bên chết một người, dựa vào đâu mà còn muốn chúng ta bồi thường? Vậy thì không có gì để nói nữa. Thôi Đỉnh thấy thái độ này của Ô Minh, vậy thì không có gì để nói nữa, dù sao lần này cướp người cũng sẽ đắc tội, vậy thì dứt khoát đắc tội lớn hơn một chút vậy. Không nói thì không nói, thôi ra của ngươi còn làm gì được. Ngươi cứ để Tế Xuất Vân đến báo thủ xem sao. Ô Minh cũng nổi giận. Ban đầu hắn cũng định dĩ hòa vi quý, nhưng tên Thôi Đỉnh này càng nhìn càng tức giận, còn luôn hung hăng hung hách, thật sự xem Ô gia của ta là dễ bắt nạt sao. Hơn nữa cũng vừa hay nhân cơ hội này, chèn ép nhị phòng một chút, dù sao bây giờ tỷ lệ số người của nhị phòng trong trưởng lao các vẫn khá lớn, ai bảo nhị thúc của hắn cần cụ chứ, sinh bảy nhi tử. Tuy đạt đến kim tiên cảnh chỉ có một mình Ô Thái Hòa, nhưng sáu người còn lại cũng đều là thiên tiên cảnh bát cửu phẩm. Trưởng lao không thuộc bản gia, vậy yêu cầu thấp nhất là kim tiên cảnh, nhưng bản gia, thiên tiên ngũ phẩm trở lên là có thể vào trưởng lao các rồi. Ồ, ngươi còn có tính khí nữa, vậy thì đừng nói chuyện nữa. Thôi Đỉnh thực ra vẫn luôn muốn một thái độ, nếu không hắn về sau khó mà giao phó với lao huynh đệ của mình. Nếu Ô gia chịu thiệt, bồi thường, vậy hắn cũng có lời giải thích, nếu Ô gia không bồi thường, vậy có thể để lão huynh đệ đi tiên phòng, thăm dò thực lực của Ô gia bây giờ. Còn về Tế Xuất Vân cuối cùng là chết hay sống, vậy thì nói sau, huynh đệ tốt chính là dùng vào lúc này. Hai vị đừng bốc đồng chứ, thế này đi, thôi gia chủ, để chúng ta nghĩ chút, sau yến hội, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời, được không? Ô Thái Hòa không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục giảng hòa. Hai ngươi là đã trở mặt, nhưng nếu thực sự đánh nhau, chắc chắn chỉ có nhị phòng của ta và Tế gia, hai ngươi chắc chắn đều sẽ không ra trận. Nếu các ngươi đã nói như vậy, ta cũng không phải là người không biết điều, vậy thì sau yến hội hay bàn bạc sau. Thôi Đỉnh thấy đối phương đưa bậc thang đi xuống, liền thuận thế đi xuống. Còn về sau có bàn bạc hay không, điều đó căn bản không còn quan trọng nữa, nhân tộc nếu đã đến, sau khi tự mình cướp người rồi, còn bàn bạc cái gì nữa chứ? Sau đó Thôi Đỉnh liền rời khỏi Ô gia. Gia chủ, ngươi thật sự muốn trở mặt với tôi ra sao? Chờ Thôi Đỉnh rời đi, Ô Thái Hòa vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Thái Hòa à, không phải ta muốn trở mặt với tôi ra, ngươi xem Thôi Đỉnh, đó là dáng vẻ đến đàm phán sao? Hơn nữa, kẻ chết là độc tử của Tế Xuất Vân, ngươi cho rằng có thể nói chuyện thành công sao? Trừ khi chúng ta giao ra tu mình, nếu không căn bản không thể khiến Tế Xuất Vân nguôi giận, nhưng Ô gia của ta chưa từng có tiền lệ giao ra đệ tử bản gia, trước đây không có, bây giờ cũng sẽ không có, sau này càng không thể có. Ô Minh vẻ mặt đại nghĩa lâm liệt nói. Bởi vì hắn biết, cho dù đánh nhau, cũng sẽ không thương gần độc cốt, thôi ra cũng không đốc, nhiều lắm là sau khi tiêu hao Tế gia, mọi người vẫn sẽ quay lại bàn đàm phán. Cùng lắm thì cũng chỉ là một trận chiến tranh cục bộ mà thôi. Vừa hay hắn cũng có thể nhân cơ hội này làm suy yếu nhị phòng một chút, gần đây nhị phòng cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, người của nhị phòng cũng có chút kiêu ngạo rồi. Sau khi trở về chỗ ở, Thôi Đỉnh cũng dặn dò một chút, tạm thời cứ giữ thế rằng co, chờ sau yến hội hay nói, tiện thể truyền tin cho Tế Xuất Vân, bảo hắn đừng kích động trước, mình nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích. Còn về phía nhân tộc, cũng đang họp. Thiên đế, bên tôi ra đã đối đầu với Ô gia, chỉ là Ô gia đã phái Ô Tu Viễn ra, Ô Tu Minh này e rằng khó có thể hành động nữa rồi, kế hoạch của chúng ta có thể sẽ thất bại à? Quý Vân có chút lo lắng nói. Vậy thì sử dụng kế hoạch thứ hai, để kế hoạch thứ ba chuẩn bị, bất kể tổn thất bao nhiêu, nhất định phải khiến bọn họ đánh nhau, nếu không những bố cục trước đó đều uổng phí rồi. Ánh mắt Tiêu Hằng tràn đầy kiên định, lần này nhất định phải thành công, không thể thất bại. Từ khi Tiêu Hằng nhận được tin tức đại hôn, hắn gần như chưa từng nghỉ ngơi, không ngừng bố cục, kéo dài đường dây, thôi ra có người của mình, Ô gia cũng có người của mình, khó khăn lắm mới đến được bước này, không thể thất bại. Đệ tử Ô gia tại sao lại trùng hợp như vậy mà bị giới, lại còn trùng hợp bị bắt, thân phận hai bên tại sao đều đặc biệt như vậy, đệ tử Ô gia đó thật sự là bệnh cũ tái phát mới chết sao? Làm sao có thể, đó đều là quân cờ ngầm đã chôn, thiết kế khéo léo. Thậm chí cả tính cách của Ô Tu Minh cũng được tính toán trong đó. Tế phủ có thể bị bắt cũng không phải trùng hợp, Ô Tu Minh cũng không phải vô duyên vô cớ giết Tế phủ, Ô Tu Minh dù có ngốc đến mấy, cũng biết thân phận của Tế phủ, dù sao hai gia tộc đã ma sát nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết đối phương những người nào có thân phận đặc biệt chứ? Hơn nữa nhân tộc cũng không chỉ có một bộ kế hoạch này, phía sau còn có bộ thứ hai dự phòng, bộ thứ ba bảo hiểm, đây chính là thiên phú của nhân tộc. Quý Vân nghe xong, liền lui xuống an bài. Tiêu Hằng thở dài một hơi, khẽ tự lẩm bẩm nói: "Ngày mai, chính là ngày mai rồi, chỉ mong kế hoạch sẽ không thất bại." Chương 552, đại hôn bắt đầu. Thôi đỉnh bạo phát chương 552, đại hôn bắt đầu, thôi đỉnh bạo phát hôm nay chính là ngày đại hôn rồi, tiến hội được cử hành trong ố phủ. Vào buổi sáng, tất cả khách khứa đều đã chuẩn bị vào phủ. Một nhóm người của Hồ Lê Tiên Trang cũng dưới sự dẫn dắt mà vào ố phủ. "Tần Tiêu, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, lần này nhân tộc gần như không có bất kỳ phần thắng nào, ngươi nếu tùy tiện động thủ, Thiên Tần lâu có thể sẽ không bảo vệ được ngươi, lão già Hồ Lê kia cũng chưa chắc sẽ bảo vệ ngươi." Thần Thiên cuối cùng dặn dò Tần Tiêu một câu. Dù sao lần này Tần Tiêu là đến với thân phận cháu rể Hồ gia, tự nhiên là theo Hồ Lê sắp xếp chỗ ngồi, bởi vì Tần Tiêu không ở bên cạnh, hắn muốn ngăn cản Tần Tiêu cũng không có cơ hội, nên mới dặn dò. "Đa tạ lão tổ, ta biết rồi." Tần Tiêu qua loa một câu rồi, liền đi theo lên phía trước, đến phía sau Hồ Lê. "Tiểu tử, đừng gây ra rắc rối quá lớn a, càng đừng làm kẻ đi đầu." Thấy Tần Tiêu đi theo lên, Hồ Lê cũng cố ý nói một câu. Hồ Lê tự nhiên biết Tần Tiêu không phải đến để mở mang tầm mắt, nhưng đừng gây náo loạn quá lớn, càng không thể làm kẻ đi đầu. "À, đa tạ trang chủ nhắc nhở." Nghe Hồ Lê nói như vậy, Tần Tiêu có chút kinh ngạc. Không phải vì Hồ Lê tự biết mình sẽ gây rối, mà là bảo mình đừng gây náo loạn quá lớn, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể bảo vệ mình sao? Tần Tiêu tự nhiên biết vị trí của mình, không biết bất kỳ kế hoạch nào, điều hắn có thể làm chính là gây thêm phiền phức cho Âu gia, giúp bên nhân tộc phân tán sự chú ý một chút, như vậy cơ hội của nhân tộc tự nhiên sẽ lớn hơn. Kẻ đi đầu, Tần Tiêu chắc chắn sẽ không làm, tính ra hắn chính là một người ngoại cuộc, hắn làm kẻ đi đầu cái gì chứ, không chừng còn sẽ phá hoại kế hoạch của nhân tộc. Sau đó một nhóm người liền được đưa đến quảng trường của Âu gia, bởi vì khách khứa đông đảo, nên chỉ có quảng trường mới đủ rộng rãi. Trên quảng trường, ngoài đại đạo gia, hai bên đều đã bày đầy bàn ghế. Những thứ này đều là sắp xếp vị trí dựa trên thế lực và thực lực, càng hàng ghế trước, tự nhiên càng lợi hại. Chỗ ngồi của Ô gia tự nhiên là chủ vị, hai bên đại đạo, vị trí đầu tiên bên trái là của Thôi gia, vị trí thứ hai bên trái là Vạn Dương trang chủ của Vạn Dương Tiên Trang, vị trí đầu tiên bên phải là Hồ Lê, vị trí thứ hai bên phải là trang chủ của một tiên trang khác. Bốn vị trí này đều là kim tiên cảnh, hơn nữa còn đều là đại thế lực. Phía trước là một bàn chính, phía sau còn có hai bàn nhỏ. Đó là dành cho hậu bối của những đại lao này. Theo dòng người không ngừng đến, chỗ ngồi cũng gần như đã đầy. Tiếp theo chính là chờ đợi đại hôn bắt đầu, bởi vì đại hôn là bắt đầu vào giữa trưa, nên lúc này còn có chút thời gian, mọi người liền nói chuyện và chào hỏi lẫn nhau. Tần Tiêu thì nhìn ngó xung quanh, xem bố cục tổng thể của Âu gia, tuy trước đó cũng đã từ sư phụ Tần Trường Thanh kia biết được một số bố cục đại khái của Âu gia, nhưng cụ thể vẫn phải tự mình tìm hiểu rõ ràng. Ý định ban đầu khi Tần Trường Thanh đưa tin tức cho Tần Tiêu, cũng là để Tần Tiêu có thể kịp thời chạy trốn khi xảy ra hỗn loạn, tránh bị liên lụy. "Tần Tiêu, Ô gia này tuy lớn hơn Hồ gia của ta một chút, nhưng ngươi cũng không đến nỗi vẻ mặt này chứ. Để ngươi ngoài thấy, còn tưởng Hồ gia của chúng ta chưa từng thấy việc đời." Nhìn Tần Tiêu đang nhìn đông ngó tây, Hồ Trường Phong đang ngồi cùng Tần Tiêu thì có chút không vui, "Ngươi là đại diện cho Hồ gia của ta, có thể có chút tiền đồ được không?" Tuy Tần Tiêu đã được xem là cháu rể Hồ gia, nhưng Hồ Trường Phong vẫn không biết xưng hô với Tần Tiêu thế nào, dứt khoát gọi thẳng tên hắn. Bởi vì Hồ Tuệ Vân là đại tỷ của hắn, Hồ Sảo Vân lại là tiểu muội của hắn, vậy hắn gọi Tần Tiêu là tỷ phu hay muội phu đây? Đây là một vấn đề nan giải. Hắn cũng không biết ra rốt cuộc đang làm trò quỷ gì, Tần Tiêu này cho dù có chút thiên phú, cũng không đến nỗi để đại tỷ và tiểu muội đều kết làm tiên lữ với Tần Tiêu chứ. Chỉ cần có một người kết làm tiên lữ với hắn, đó đã là phúc phận của Tần Tiêu rồi. "À, ta chẳng phải hiếu kỳ sao, dù sao Ô gia ở khu vực này cũng được xem là thế lực mạnh nhất rồi, cho nên ta liền nhìn thêm vài lần." Bị Hồ Trường Phong nói như vậy, Tần Tiêu cũng thu lại ánh mắt nhìn ngó xung quanh, hơn nữa hắn cũng đã nhìn gần như xong rồi. Theo thời gian trôi qua, thời gian rất nhanh đã đến giữa trưa. "Chư vị tiên hữu, hôm nay ghé thăm Ô gia của ta, khiến Ô gia của ta rạng rỡ vẻ vàng, thời gian cũng sắp đến rồi, dâng tiên thực tiên hữu." Ước chừng đã đến lúc, Ô Minh liền đứng dậy nói. Sau đó một hàng hạ nhân Ô gia liền bưng tiên thực đi lên. Trên bàn trước đó chỉ có một số tiên quả tiên trà, bây giờ sắp bắt đầu rồi, vậy tự nhiên phải dâng bữa chính. Sau khi tất cả bữa chính đều được dâng lên, Ô Minh liền gật đầu ra hiệu với một vị quản sự, ý là có thể bắt đầu rồi. "Giờ lành đã đến, xin mời hai vị nhân vật chính xuất hiện." Quản sự hiểu ý xong, liền lớn tiếng hô. Sau đó từ hai bên cuối đại đạo, mỗi bên đi đến một đội nghi lễ. Bên trái dẫn đầu là Ô Vũ Dương, bên phải dẫn đầu được phủ vải đỏ tự nhiên chính là Ngọc Như Khanh. Hai người gặp nhau xong, cùng xoay người đi về phía đại đạo. Xem ra cũng là bộ nghi thức của hạ giới mà thôi. Nhìn trang phục đỏ của hai người, Tần Tiêu cũng không quá kinh ngạc. Xem ra xâm nhập văn hóa đã phổ biến đến tiên giới rồi. Theo sau khi xoay người, Tần Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn rõ dung mạo của Ô Vũ Dương, dù sao mình trước đây còn giả mạo thân phận của hắn. Tên này nhìn qua, cũng chỉ là độ tuổi hơn 20, dung mạo rất đoan chính, nhưng cũng không quá tuấn tú, ít nhất kém mình một chút, chiều cao thì khá tốt. Tỷ lệ cơ thể rất cân đối, nhưng Ô Vũ Dương căn bản không nhìn Tần Tiêu một cái, hắn bây giờ đang từng bước một đi về phía Ô Minh. Gia tộc ban hôn, vậy người đầu tiên bái tự nhiên là gia chủ, sau đó mới là cha mẹ, cuối cùng mới đến khách mời, còn về phu thê giao bái, ở đây không có quy củ này. Nhất bái gia chủ, cảm ân gia tộc vun trồng. Hai người đến trước mặt Ô Minh xong, vị quản sự kia liền lại hô. Sau đó hai người chậm rãi hành lễ về phía Ô Minh. Nhị bái cha mẹ, cảm ơn cha mẹ ban mạng. Quản sự sau đó lại hô nhị bái. Ô Vũ Dương và Ngọc Như Khanh đứng dậy xong, lại hành lễ về phía cha mẹ Ô Vũ Dương ở bên trái Ô Minh. Tái bái cha mẹ, cảm ơn cha mẹ vun trồng. Vị quản sự lại hô. Bởi vì Ngọc Như Khanh là con gái nuôi của chủ mẫu Công Ngọc Khanh, tự nhiên cũng phải tôn gia chủ và chủ mẫu làm cha mẹ. Sau đó Ô Vũ Dương và Ngọc Như Khanh lại lần nữa hành lễ về phía Ô Minh và Công Ngọc Khanh. Lễ thứ nhất là bái gia chủ gia tộc, tái bái chính là với thân phận trưởng bối của bên nữ. Mọi chuyện đều đang diễn ra bình thường, nhưng lúc này trưởng lão Thôi Gia Thôi Tử Tấn phía sau Thôi Đỉnh vẻ mặt khó coi nói gì đó với Thôi Đỉnh. Thôi Đỉnh nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, khỏe mắt không ngừng co giật, đây là biểu hiện của nộ khí sắp không kìm nén được. Ô Minh tự nhiên đã nhận ra sự dị thường trên người Thôi Đỉnh, bởi vì khí thế trên người Thôi Đỉnh đã vô ý bộc lộ ra ngoài. Thôi gia chủ, đây là làm gì? Chẳng lẽ là tiên thực không hợp khẩu vị? Nếu không hài lòng, lát nữa đổi cho Thôi gia chủ một phần là được, bây giờ là đại hỷ của Ô gia ta, Thôi gia chủ vẫn xin nhẫn nại một chút. Ô Minh vốn định sau khi nghi lễ hoàn thành mới hỏi, nhưng ý tức của Thôi Đỉnh đang không ngừng tăng lên, hắn cũng chỉ có thể hỏi trước. Hơn nữa trong giọng điệu cũng đã biểu lộ thái độ, hôm nay là đại hỷ của Ô gia ta, ngươi thật sự muốn gây chuyện trước mặt nhiều người như vậy sao? Nghe được Ô Minh hỏi, Thôi Đỉnh trực tiếp một trường đập nát cái bàn trước người hắn. Đại hỷ, hôm nay ta để Ô gia của ngươi biến thành đại tang. Thôi Đỉnh vẫn không nhịn được nữa, trở mặt thì trở mặt đi, hôm nay nhất định phải khiến Ô gia nợ máu trả bằng máu. Thôi Đỉnh, ngươi đây là ý gì? Sự bùng nổ đột ngột của Thôi Đỉnh cũng khiến Ô Minh vẻ mặt nghi hoặc, tên này lên cơn điên gì? Sao đột nhiên lại bùng nổ? Nhưng Ô Minh vừa nói xong, một vị trưởng lão của Ô gia vội vàng tiến lên bẩm báo tình báo mới nhất. Nghe xong tình báo, Ô Minh cũng lập tức đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngươi nói có thật không? Sao lại thế này?